Chương 473, Tà đạo rung động. Chương 473, Tà đạo rung động Thượng Hải. Một vị cổ hy lão nhân ngay tại vì phim tài chính mà phát sầu. Vị lão nhân này không phải người khác, chính là chiến tranh nha phiến lớn đạo diễn. Nguyên bản, vị này Tà đạo căn bản không có quay chụp chiến tranh nha phiến kế hoạch, nhưng là hắn năm ngoái tại tiếp vào bằng hữu bưu tới thư tín, trong thư bằng hữu biểu thị năm 1997 Hương Cảng trở về đã ở trong tầm tay, Trung Quốc giới điện ảnh không thể đối cái này một vĩ đại lịch sử sự kiện không đạt được gì. Chính là bằng hữu một câu nói kia, khiến Tà đạo thâm thụ xúc động, mới ra đời quay chụp chiến tranh nha phiến ý nghĩ. Mọi người đều biết, Hương Cảng cũng là bởi vì chiến tranh nha phiến thất bại, mới bị cắt nhường cho Anh Quốc. Bây giờ Hương Cảng lập tức liền muốn trở về, quay chụp một bộ chiến tranh nha phiến vì cái này vĩ đại lịch sử sự kiện dâng tặng lễ vật, đúng là phi thường chuyện có ý nghĩa. Nhưng mà, mấy năm này chính là hàng nội địa phim gian nan nhất một đoạn thời gian, một bộ đầu tư hơn 100 triệu lớn chế tác, đừng nói Tà đạo không có nhiều như vậy tài chính đi quay chụp, liền ngay cả lúc ấy thực lực mạnh nhất mấy nhà quốc doanh đại hán, Bắc Ảnh, Dài Ảnh, Bên Trên Ảnh, Bát Nhất Hán, cũng không có một nhà có năng lực đi quay chụp. Bởi vì tại năm 1993 ngày mùng ngày 5 tháng 1, vì quán triệt áp dụng tăng tốc phát triển ngành dịch vụ quyết định, Quảng Điện ban bố liên quan tới gia tăng phim ngành nghề cơ chế cải cách một số ý kiến cùng với áp dụng quy tắc chi tiết, tục xưng số 3 văn kiện. Bên trong quy định, đem hàng nội địa phiến vốn có thu mua thống nhất tiêu thụ, cải thành từ sản xuất nhà máy trực tiếp mặt hướng cả nước 32 cái cấp tỉnh phát hành công ty tự chủ phát hành. Sản xuất bên trên, trước tiên là chủ quản bộ môn dựa theo các sản xuất nhà máy niên kỷ độ kế hoạch cấp phát tổ chức sản xuất, từ số 3 văn kiện bắt đầu, không ai đưa tiền. Quá khứ phim sản xuất nhà máy loại kia các loại dựa vào muốn ngày tốt lành cũng liền từ đây một đi không trở lại, bọn hắn phải học sẽ tự định kế hoạch, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm lời lỗ thị trường hóa sinh tồn. Theo quốc gia sự nghiệp điện ảnh phát triển chuyên hạng quỹ ngân sách năm 1991 thống kê, nên quỹ ngân sách năm 1992 kế hoạch đầu tháng 4 năm 2000 vạn nguyên quay chụp 19 bộ cố sự phim nhựa, bình quân mỗi bộ phim nhựa chế tác chi phí chỉ có 100 vạn nguyên nhiều một chút, vẫn chưa tới cảng đài hợp phách phiến một cái số lẻ. Đến năm 1995, Bắc Ảnh Hán kế hoạch hàng năm xuất phẩm hàng nội địa phiến 14 bộ. Tổng đầu tháng 4 năm 2800 vạn nguyên, bình quân mỗi bộ phim nhựa chế tác chi phí vẹn vẹn 200 vạn nguyên. Ở loại tình huống này, Tà đạo trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, muốn tại vốn có thể chế giản khung cùng sản xuất hình thức hạ dùng 1-200 vạn giá thành nhỏ tới quay chiến tranh nha phiến đơn giản chính là thiên phương giả đàm. Cho nên, từ hắn quyết định quay chụp chiến tranh nha phiến bắt đầu, vỡ tại vì tài chính cùng ngoại cảnh quay chụp mà đau đầu. Kỳ thật, kế hoạch quay chiến tranh nha phiến Tà đạo xác thực đạt được không ít cấp tỉnh lãnh đạo ủng hộ. Từ hôm nay 5 tháng 5 phần bắt đầu, đến chiến tranh nha phiến khai mạc trước thời gian 1 năm bên trong, từ ngành tương quan dẫn đầu, trước sau hết thể tổ chức năm tiếp chiến tranh nha phiến cân đối sẽ đem bản phiến chủ bị cùng quay trụ xếp vào Thượng Hải trọng đại văn hóa nghệ thuật công trình cho tài chính nâng đỡ. Dạng này thao tác tại Thượng Hải phim sử thượng cũng là xưa nay chưa từng có, nhưng hết hạn cho đến trước mắt, công ty nhận được đến từ Quảng Châu Châu Hải khu một bút quyên tiền, số lượng là cùng Hương Cảng trở về ngày ăn cơm nguyên. Ngoài ra còn thu được cảng Úc nhân đại đại biểu Hương Cảng một vị nào đó xí nghiệp ra người quyên tiền nhân dân tệ 10 vạn nguyên. Số tiền này cứ việc ký thác quyên tặng người đối chiến tranh nha phiến kỳ vọng cao cùng mong đợi, nhưng đối với khổng lồ chủ tư kế hoạch tới nói, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Tại tuyên bố kế hoạch quay chiến tranh nha phiến trước đó, Tà đạo biết chủ tư hơn 100 triệu tài chính khẳng định phi thường khó khăn, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ khó đến tình trạng như thế. Ngay tại Tà đạo sốt ruột phát hỏa thời điểm, hắn nhận được một cái đến từ Quảng Tây điện thoại. Ngay kế tiếp, Tà đạo liền dẫn mấy vị chủ sáng nhân viên thẳng đến sân bay. Tại sau cơ thời điểm, liền có Lao Hưu nhịn không được hỏi, "Lão Tạ, ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ bay hướng Quảng Tây đến cùng là vì gặp người nào a?" Nhìn ngươi một mặt kích động bộ dáng, chẳng lẽ là tiền bạc sự tình có mặt mày rồi? Tạ Tấn nhớ tới tối hôm qua nhận được cú điện thoại kia, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, không sai, lần này Quảng Tây đi nếu như thuận lợi, vậy chúng ta cũng không cần lại thụ tài chính bối rối, mà lại ngoại cảnh cũng có manh mối, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chờ đến Quảng Tây nhìn thấy chính chủ, liền biết. Mấy vị khác chủ sáng nghe vậy, cũng đều đi theo cao hứng trở lại. Bọn hắn nhìn thấy Lao Hưu vì quay chụp tài chính cùng ngoại cảnh trở nên sầu mi khổ kiểm, trong lòng cũng thật không dễ chịu, đáng tiếc bọn hắn năng lực có hạn. Hơn 100 triệu tài chính bọn hắn chính là muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm, bây giờ nhìn thấy Lao Hưu chủ tư có đột phá tính tiến triển, tự nhiên cũng đều cao hứng cho hắn. Lao Tạ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, lần này chúng ta đến Quảng Tây, rốt cuộc muốn gặp ai vậy? Đúng vậy a, Lao Tạ, mau cùng chúng ta nói một chút, để chúng ta có cái chuẩn bị tư tưởng. Mau nói, để chúng ta cũng cao hứng một chút. Tạ đạo nghe vậy cười cười, tại mấy vị Lao Hưu trước mặt cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, ta tối hôm qua nhận được kia gia ảnh thị công ty tổng giám đốc gọi điện thoại tới, mời ta đến công ty bọn họ trao đổi chiến tranh nha phiến đầu tư thời. Kia ra ảnh thị công ty. Cái này truyền hình điện ảnh công ty danh tự có chút lạ lẫm à, các ngươi có nghe nói qua sao? Ta chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Chúng ta đều chưa nghe nói qua, đây chỉ là một công ty nhỏ a. Lao Tạ, ngươi không phải là bị người lắc lư đi. Cái này kia ra ảnh thị công ty chỉ là một nhà mới thành lập truyền hình điện ảnh công ty, các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Nói đến đây, Tà đạo lời nói nhất chuyện, cười nói, bất quá, cái này truyền hình điện ảnh công ty các ngươi mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng nó mẫu công ty các ngươi khẳng định là như sấm bên tai. Lao Tạ, nó mẫu công ty là Đạm Thị tập đoàn. Lời này vừa ra, mấy vị Lao Hưu đều là chấn động trong lòng, trong nháy mắt liền hiểu Lao Tạ vì cái gì kích động như vậy. Đạm Thị tập đoàn, kia là trong nước đại danh đỉnh đỉnh dân doanh xí nghiệp, thực lực cực kỳ hùng hậu, cái này 100 triệu kế hoạch quay tài chính đối với bọn hắn tới nói là muôn vàn khó khăn, nhưng đối với có được cường đại như vậy hậu thuẫn kia ra ảnh thị công ty tới nói, bất quá là chút lòng thành thôi. 3 giờ chiều, Tạ Đạo một đoàn người đến Nam Ninh. Bởi vì là sớm liên hệ hảo, cho nên kia ra ảnh thị công ty tổng giám đốc Vi biểu coi trọng, còn tự thân tới đón cơ. Tạ Đạo, hoan nghênh đến của các ngươi. Hoàng tổng, ngài thật sự là quá khách khí, còn tự thân tới đón ta nhóm. Song phương lẫn nhau khách sáo một phen, Hoàng tổng hắn mới nói ra, Tạ Đạo, chúng ta lên xe trước đi, ta đã an bài cho các ngươi tốt khách sạn, ban đêm tập đoàn chúng ta công ty Đặng tổng đem tự thân vì các ngươi đón tiếp. Cảm tạ Đặng tổng còn có Hoàng tổng thịnh tình. Cứ việc từ bắt đầu kế hoạch quay chiến tranh nha phiến đến nay, Tạ Đạo đạt được không ít đại lãnh đạo ủng hộ, những đại lãnh đạo này hoặc là cấp tỉnh lãnh đạo, hoặc là Thượng Hải loại này thành phố lớn lãnh đạo, đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Nhưng là, nghe được Đặng thị tập đoàn tổng giám đốc muốn cho hắn đón tiếp, hắn vẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng giống như ăn một viên thuốc an thần. Dù sao, ngay cả Đặng thị tập đoàn tổng giám đốc đều tự mình ra mặt cho hắn bày tiệc mời khách, kia để đầu hắn đau đớn thời gian dài như vậy vấn đề tiền bạc, hẳn là liền không còn là vấn đề. Đi theo Tạ Đạo cùng đi mấy vị chủ sáng, nghe nói như thế cũng là tâm trung đại định. Thế là, một đoàn người liền lên xe, thẳng đến nào đó khách sạn. 6 giờ chiều, Nam Ninh phản điểm, Tạ Đạo một đoàn người cuối cùng là gặp được Đặng thị tập đoàn tổng giám đốc. Lời khách sáo lướt qua không đề cập tới, tại qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, Song Vương mới trò chuyện lên chính sự. Đặng Thế Vinh trước tiên mở miệng nói, "Tạ Đạo, ta nghe nói ngươi vì nên đón hương càng trở về, ngay tại kế hoạch quay chiến tranh nha phiến vì cái này vĩ đại lịch sử thời khắc dâng tặng lễ vật, làm Trung Hoa nhi nữ ta là phi thường ủng hộ ngươi ý nghĩ này. Cho nên, tại biết tin tức này về sau, ta vẫn muốn ra một phần lực. Trải qua trong khoảng thời gian này chuẩn bị, ta bên này đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lúc này mới mời Tạ Đạo các ngươi tới thương lượng hợp tác sự tình. Không biết chiến tranh nha phiến tài chính lỗ hổng còn kém nhiều ít." Tạ Đạo nghe nói như thế, thần sắc hơi có chút lúng túng nói ra, "Đặng tổng, không dối gạt ngài nói, hết hạn cho đến bây giờ, chúng ta còn một phân tiền đều không có chủ đến, chỉ tiếp thụ 20 mấy vạn quên tiền mà thôi." Đặng Thế Vinh cười nói, "Tài chính không là vấn đề, Tạ Đạo ngươi cần bao nhiêu tài chính, chúng ta truyền hình điện ảnh công ty liền có thể cho ngươi ném bao nhiêu." Cứ việc sớm có phương diện này chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được Đặng Thế Vinh sảng khoái như vậy, Tạ Đạo vẫn là không nhịn được có chút kích động. Dù sao, mấy tháng này đến nay, chủ tư có bao nhiêu khó, Tạ Đạo là thật thấy được. Chính là bởi vì chủ tư thực sự quá mức khó khăn, cho nên Đặng Thế Vinh cái hứa hẹn này mới lộ ra đặc biệt chân quý. "Đặng tổng, ta mời ngài một chén." Tạ Đạo bưng rượu lên, một mặt trịnh trọng nói ra, "Bộ phim này khác ta không có cách nào làm ra hứa hẹn, nhưng ta hướng Đặng tổng ngươi cam đoan, nhất định đem hết toàn lực đi làm tốt, hy vọng đặng phim chiếu lên về sau, phòng bán vé sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài." Đặng Thế Vinh bưng rượu lên cùng hắn đụng một cái, hào sảng cười nói, "Tạ lời rất nặng, ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, phim liền căn cứ ngươi ý nghĩ đến, làm như thế nào đập liền làm sao đập, không cần quan tâm phòng bán vé sự tình." Nói câu ngay thẳng, phòng bán vé nhiều ít ta căn bản không quan tâm, cũng chưa hề không nghĩ tới khoản này đầu tư có thể trở về bản. Dù sao, Tạ Đạo ngươi muốn đập không phải thương nghiệp phiến, mà là vì hương cảng trở về mà đập dâng tặng lễ vật phiến, muốn phòng bán vé bán chạy là phi thường khó khăn sự tình, đây cũng là Tạ Đạo ngươi chủ tư như thế khó khăn nguyên nhân một trong. Ta sở dĩ nguyện ý đầu tư, là ta cảm thấy bộ phim này phi thường có giáo dục ý nghĩa, có thể để những cái kia không biết hương cảng lịch sử người trẻ tuổi, hào hào hiểu rõ một chút năm đó hương cảng bị cắt nhường từ đầu đến cuối, dùng cái này tới nhắc nhở nước ta người trẻ tuổi, chớ có xỉ. Cái này thật sự chính là Đặng Thế Vinh trong lòng nói, kiếp trước bộ phim này phòng bán vé thảm đạm, ở bên trong chỉ cầm xuống 72 triệu phòng bán vé, đương nhiên cái này phòng bán vé kỳ thật không tính thấp, bởi vì cái này niên đại nội địa tổng phòng bán vé cũng liền mấy ước mà thôi, không giống hậu thế tổng phòng bán vé đạt đến mấy trăm ức. 72 triệu phòng bán vé đã có thể cầm xuống hàng nội địa phiến hàng năm phòng bán vé quán quân. Còn có hương cảng cũng có hơn 7 triệu phòng bán vé, về phần cái khác địa khu phòng bán vé liền có thể không đáng kể. Toàn cầu không đến 8000 vạn phòng bán vé, so sánh với 100 triệu đầu tư, đó là thật thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mặc dù biết rõ sẽ lỗ vốn, nhưng Đặng Thế Vinh vẫn là quyết định đầu tư bộ phim này, nguyên nhân có 4, 1, vì hương cảng trở về dâng tặng lễ vật, bọn hắn Đặng thị tập đoàn cũng nghĩ tận một phần lực. 2, có bọn hắn truyền hình điện ảnh công ty đầu tư, vậy cái này bộ phim nhựa tại bọn hắn ảnh thị thành quay chụp chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà Hoành Điếm tập đoàn đã mất đi cái này thời cơ, có lẽ liền không có chế tạo ảnh thị thành ý nghĩ. 3, có thể thông qua lần này đầu tư, để bọn hắn truyền hình điện ảnh công ty chính thức tại truyền hình điện ảnh quyền địa biểu diễn, còn cùng Tạ Đạo cái này đời thứ 3 đạo diễn bên trong nhân vật thủ lĩnh tạo mối quan hệ, mở rộng truyền hình điện ảnh quyền địa giao thiệp, có lợi cho ảnh thị thành tiếp xuống phát triển. 4, bộ phim này làm hương cảng trở về dâng tặng lễ vật phiến, nó ý nghĩa vượt qua người bình thường tưởng tượng, kiếp trước bộ phim này đập tốt về sau, không chỉ có đông đảo đại lãnh đạo đáp ứng lời mời đến đây quan sát phim nữa, liền liên giang tổng cũng tự mình thẩm nhìn nên phim nữa, uy cách chi cao đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bởi vậy, bộ phim này mặc kệ thua thiệt nhiều ít, đều phi thường đáng giá đầu tư. Tạ Đạo tự nhiên không rõ ràng Đặng Thế Vinh ý nghĩ, nghe Đặng Thế Vinh đem lời nói thẳng như vậy, rõ ràng không coi trọng chiến tranh nha phiến bộ phim này phòng bán vé, nhưng vì bộ này có giáo dục ý nghĩa phim nhưng lại nghĩa vô phản cố đầu tư, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Đây là có gia quốc tình hoài thương nhân a. Nghĩ tới đây, Tạ Đạo cũng liền không còn xoắn xuýt phòng bán vé sự tình. Người băng nói, Đặng tổng hiểu rõ đại nghĩa, thật là khiến người bội phục, vậy chúng ta liền dứt bỏ phòng bán vé không nói, ta nhất định đem hết toàn lực quay chụp ngược lại ngài hài lòng tác phẩm. Đặng Thế Vinh nói, tiền bạc sự tình giải quyết, tiếp xuống chúng ta liền tâm sự ngoại cảnh sự tình, nghe nói cũng làm cho Tạ Đạo ngươi nhức đầu rất lâu. Tạ Đạo nghe vậy mừng rỡ, nói ra, Đặng tổng, cái này ngoại cảnh quả thật làm cho đầu ta đau đớn rất lâu, không biết ngài có cái gì biện pháp giải quyết. Đặng Thế Vinh cười nói, ta đương nhiên có biện pháp giải quyết, chúng ta trước tiên là nói về nói cái này tổng đốc Lương Quảng phủ, ta cảm thấy chiết Giang Đông Dương Lư Trạch liền tương đối phù hợp, kia là một tòa nước ta bảo tồn tốt nhất minh thanh cỡ lớn kiến trúc, không biết Tạ đạo ngươi có hay không ấn tượng. Nghe được Đặng Thế Vinh nhắc nhở, Tạ đạo lúc này nhớ tới năm đó kế hoạch quay phim Đào Hoa phía lúc, thật đúng là tham quan qua Lư Trạch. Tòa này tu kiến tại Minh triều cảnh thái đến 5 vạn lịch ở giữa khu kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, ngói xanh lông mày đỉnh, chi chít khắp nơi, đình đài lầu cát, đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là Lư thị gia tộc tại Minh Thanh hai đời đi ra 8 tên tiến sĩ, 2 tên giải nguyên, 29 tên cử nhân lịch sử tích lũy, khiến cho chỉnh thể lối kiến trúc đã có phương nam dân cư lộng lẫy trang nhã, tinh điêu tế trác nghệ thuật đặc điểm, hoàn toàn phù hợp trong lòng hắn cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Tạ đạo không khỏi kích động đập chân nói, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới cái này, Đặng tổng ngươi cái này nhắc nhở thật sự là quá kịp thời. Đặng Thế Vinh cười nói, về phần cái khác như Quảng Châu 13 đi Châu Giang chữa thiên bến tàu Victoria Vịnh Đặng Đông đảo ngoại cảnh, ta đã để cho người ta tại kiến tạo, ngày mai là có thể mang Tạ đạo ngươi đến hiện trường đi xem một chút, có gì cần có thể tùy thời nói ra, có thể thỏa mãn chúng ta tận lực thỏa mãn. Tạ đạo nghe vậy mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, Đặng tổng, ngài không có nói đùa với ta chứ? Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, chúng ta kia ra ảnh thị công ty, dự định đầu tư 30 tỷ xây một tòa quy mô khổng lồ ảnh thị thành, chuyên môn cung đạo diễn nhóm lấy cảnh, biết Tạ đạo ngươi kế hoạch quay chiến tranh nha phiến tìm không thấy thích hợp ngoại cảnh, vậy chúng ta liền đầu tư đem Tạ đạo ngươi cần ngoại cảnh cho xây, để ngươi không cần lại vì những này ngoại cảnh mà bốn phía buôn ba tìm. Lời này vừa ra, Tạ đạo cùng nhất chúng chủ sáng bằng hữu đều sợ ngây người. Đầu tư 30 tỷ, xây một tòa quy mô khổng lồ ảnh thị thành, chuyên môn cung đạo diễn nhóm lấy cảnh, tin tức này thật sự là quá kinh bạo, nếu là tại truyền hình điện ảnh quyền địa truyền ra, nhất định có thể tại trong vòng gây nên hành động to lớn. Làm đạo diễn, Tạ đạo là biết rõ phim quay chụp trong lấy cảnh có bao nhiêu khó khăn, nếu như kia ra ảnh thị công ty thật đầu tư 30 tỷ dựng lên một nhà quy mô khổng lồ ảnh thị thành, vậy sau này quay chụp phim thời điểm, đạo diễn nhóm cũng không cần lại vì lấy cảnh mà nhức đầu. Đây là bọn hắn những này đương đạo diễn tin mừng, càng là truyền hình điện ảnh quyền địa tin mừng, đồng thời cũng là khán giả tin mừng. Tạ đạo không kịp chờ đợi hỏi, Đặng tổng, xin hỏi cái này ảnh thị thành là ở nơi nào, có thể hay không hiện tại liền đi qua nhìn xem. Đặng Thế Vinh cười nói, cái này ảnh thị thành là tại ta quê quán trong một cái trấn nhỏ, đêm nay chạy trở về thời gian có chút khẩn trương, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai ăn sáng xong, chúng ta lại cử động thân chạy trở về đi. Là tâm ta gấp, để Đặng tổng ngài chê cười. Lý giải, cái này tìm thời gian dài như vậy ngoại cảnh, cái này đỗng nhiên có tin tức tốt chuyển đến, nóng vội một điểm là bình thường. Tiếp xuống, Song Phương vừa ăn vừa nói chuyện, bởi vì chủ tư sự tình đã giải quyết, ngoại cảnh cũng có tin tức tốt, tâm tình thật tốt, Tạ đạo bữa cơm này ăn đến phi thường tận hứng. Hôm sau trời vừa sáng, đang ăn quá bữa sáng về sau, Đặng Thế Vinh liền cùng truyền hình điện ảnh công ty cao quản nhóm cùng một chỗ, mang theo Tạ đạo một đoàn người trở về quê quán. Trở lại Sơn Khẩu trấn thời điểm, đã là hơn 1 giờ chiều. Tại Sơn Khẩu trấn tùy tiện ăn chút gì, một đoàn người tiếp tục lên đường, chờ trở lại Song Vượng trấn lúc, đã là chừng 3 giờ chiều. Xe từ Vũ thị trong xuyên qua thời điểm, Đặng Thế Vinh cười giới thiệu nói, Tạ đạo, nơi này chính là ta quê quán Song Vượng trấn. Tạ đạo nhìn xem đầu này nhỏ hẹp đường đi, có chút không hiểu nói ra, Đặng tổng, các ngươi tòa này tiểu trấn đường cái mặc dù quanh co khúc khuỷu, nhưng đối với hương nói tới nói đã là rất không tệ, nhưng cái này trên trấn Vũ thị nhìn tựa hồ nhỏ một chút, cùng cái này giao thông có chút không xứng đôi à. Đặng Thế Vinh cười nói, chúng ta cái này tiểu trấn xác thực không được, bất quá chúng ta thôn ngược lại là cũng không tệ lắm. Tạ đạo nghe vậy ngược lại không để trong lòng, mà là hỏi, Đặng tổng, cái này ảnh thị thành, cách nơi này vẫn còn rất xa à. Đặng Thế Vinh nói, lại hướng phía trước 1000 mấy trăm mét, kỳ thật chính là ảnh thị thành phạm vi, bất quá Quảng Châu nhai cách nơi này ngược lại là còn có một điểm khoảng cách, lái xe đi lời nói, đại khái muốn 10 mấy phút. 10 mấy phút mà thôi, cũng không tính là xa. Hai người đang khi nói chuyện, xe nhỏ đã lái lên pha, sau đó một cái lao xuống. Đằng xe nhỏ xuyên qua mãng đầu lĩnh, một màn trước mắt trong nháy mắt đem Tạ đạo một đoàn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Kia 60 mét đại đạo nếu như xuất hiện tại Bắc Thượng rộng dạng này thành phố lớn, cũng không có gì kỳ quái, nhưng xuất hiện tại nông thôn, kia mặc kệ ai thấy được, đều sẽ giật nảy cả mình. Lúc này, đầu này 60 mét đại đạo hai bên cùng ở giữa dải cây xanh, đều đã trồng lên không chênh lệch nhiều cây ngân hạnh, mà lại những này cây ngân hạnh hình dạng cũng cùng loại, nhìn đều nhịp, phi thường xinh đẹp. Đương nhiên, thời gian này điểm, cây ngân hạnh lá cây còn không có biến vàng, còn chưa tới bọn chúng xinh đẹp nhất thời khắc. Mà tại đầu này 60 mét đại đạo bên trái, là một loạt dài đến không nhìn thấy cuối khu biệt thự. Đây hết thảy, thật đem Tạ đạo một đoàn người nhìn ngây người, thật khó có thể tưởng tượng tại nông thôn có thể nhìn thấy dạng này đường cái cùng kiến trúc. Tạ đạo mặt mũi tràn đầy rung động hỏi, Đặng tổng, đầu này đường cái còn có một hàng kia kiến trúc, chẳng lẽ đều là ảnh thị thành hạng mục? Đặng Thế Vinh cười nói, đây không phải ảnh thị thành hạng mục, cái này đường cái là tập đoàn chúng ta đầu tư tu kiến, về phần một hàng kia kiến trúc là chúng ta kia ra Đặng thị chỗ ở. Tạ đạo nhịn không được tán thán nói, không hổ là Đặng thị, thật sự là không tầm thường a. Rất nhanh, xe liền thông qua được đầu này 60 mét đại đạo, đường cái lại biến thành như trước đó, như thế quanh co khúc khuỷu đường nữa. Cứ như vậy khai hơn 10 phút, đám người rốt cục đi tới mục đích, ngay tại kiến thiết ở trong Quảng Châu Nai. Tạ đạo sau khi xuống xe, liền không kịp chờ đợi chạy đến thi công hiện trường quan sát, sau đó càng xem càng là hài lòng. Cái này Quảng Châu Nai là xây ở một tòa cỡ lớn đập chứa nước bên cạnh, muốn tạo ra châu rằng chứa thiên bến tàu Victoria Vịnh dạng này cảnh điểm, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Đặng Thế Vinh đi tới, cười hỏi, Tạ đạo, thế nào, nơi này phù hợp ngươi lấy cảnh yêu cầu a? phù hợp, thực sự quá phù hợp. Tạ Đạo hài lòng liên tục gật đầu, cảm khái nói, đạo tổng ngươi không chỉ có giải quyết tiền của chúng ta vấn đề, còn hoa món tiền khổng lồ giúp chúng ta chế tạo cái này phù hợp thời đại bối cảnh ngoại cảnh, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Đặng Thế Vinh cười nói, Tạ Đạo không cần khách khí, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, vậy liền hảo hảo đem bộ phim này cho được tốt, về sau sẽ giúp chúng ta ảnh thị thành nhiều giới thiệu một chút hộ khách, đến chúng ta ảnh thị thành quay chụp không chỉ có miễn kết thúc tiền mướn, chúng ta ảnh thị thành còn có thể hỗ trợ cung cấp từ tràng cảnh dựng, đạo cụ chế tác, dừng chân đẳng một loạt nguyên bộ phục vụ. Mà lại, tại chúng ta ảnh thị thành quay chụp, chúng ta sẽ còn vì đoàn làm phim cung cấp an toàn bảo hộ, sẽ không xuất hiện bị uy hiếp, bắt chẹt đẳng ác liệt sự kiện, có thể để đạo diễn cùng các diễn viên thuận lợi đem phim hoặc phim truyền hình đọc xong. Tạ Đạo cả kinh nói, Đạo tổng, các ngươi ảnh thị thành miễn kết thúc tiền mướn. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, đúng, đến chúng ta ảnh thị thành quay chụp phim nữa, chúng ta là không kết cuộc tiền mướn, mà lại cần gì ngoại cảnh, chỉ cần là tương đối phổ biến nhưng lặp đi lặp lại lợi dụng cái chủng loại kia ngoại cảnh, chúng ta ảnh thị thành đều có thể vì đó dự. Ông trời ơi, điều kiện tốt như vậy ảnh thị thành, ta thật là lần đầu tiên nghe nói. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ truyền hình điện ảnh quyền địa chỉ sợ đều muốn manh động. Đặng tổng thật sự là hào phách lực a. Đi theo Tạ Đạo cùng đi mấy vị chủ sáng, nghe vậy đều sợ hãi thán phục liên tục. Không thể không nói, tiếp trước hành điểm thực hành miễn phí sách lược, là thật nhu bức. Tạ Đạo tại chỗ tỏ thái độ nói, Đặng tổng yên tâm, các ngươi ảnh thị thành đưa cho tốt như vậy điều kiện, thật đối ngoại cảnh có nhu cầu đạo diễn, là tuyệt đối cự tuyệt không được, ta quay đầu liền cùng trong vòng đạo diễn chào hỏi, về sau mọi người cần đập ngoại cảnh, liền liên hệ các ngươi ảnh thị thành. Đặng Thế Vinh khách khí nói, vậy liền phiền phức Tạ Đạo. Tạ Đạo vẻ mặt tươi cười nói ra, Đặng tổng khách khí, thế này sao lại là phiền phức à, ngài đây là cho ta làm lấy lòng tới. Chương 474, 60 đại thọ chương 474, 60 đại thọ chạm vào tối. Đặng Thế Vinh ngay tại nhà mình biệt thự thiết tiến chiêu đãi Tạ Đạo một bằng người, kia ra ảnh thị công ty cao quản tiếp khách. Bắt đầu ăn trước đó, Tạ Đạo bưng chén rượu lên, một mặt trịnh trọng nói ra, Đặng tổng, ta mượn hoa hiến Phật mời ngài một chén, cảm tạ ngài đối với chúng ta đoàn làm phim hết sức ủng hộ. Đặng Thế Vinh bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, cười nói, Tạ Đạo khách khí, Hương Cảng rời đi tổ quốc đến nay đã có hơn 150 năm, bây giờ rốt cục muốn một lần nữa trở lại tổ quốc ôm ấp, mà chúng ta thế hệ này người đều là lịch sử người chứng kiến, có thể tại loại này thời khắc trọng yếu cống hiến một phần lực lượng của mình, đây là vinh hạnh của ta. Tạ Đạo làm kia một chén nhỏ rượu, liên tục gật đầu nói, Đặng tổng lời nói này quá tốt, chúng ta thế hệ này người có thể chứng kiến lịch sử, có thể tại loại này thời khắc trọng yếu cống hiến một phần lực lượng của mình, đúng là vinh hạnh của chúng ta. Đặng Thế Vinh cầm lấy bữa nói, Tạ Đạo, còn có các vị, đều đừng nhìn, nếm thử thủ nghệ của ta thế nào. Là phải hảo hảo nếm thử, có thể làm cho Đặng tổng tự mình xuống bếp làm đồ ăn, đây là nhiều ít đại lãnh đạo đều không có đãi ngộ à. Đúng vậy à, Đặng trở về, cùng bằng hữu nói lên chúng ta nếm qua Đặng tổng tự mình xuống bếp làm đồ ăn, sợ rằng sẽ hâm mộ chết bọn hắn. Trời ạ, Đặng tổng ngươi tay nghề này thật sự là tuyệt a. Ăn ngon, rất lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Không nghĩ tới Đặng tổng đối mỹ thực cũng như thế có nghiên cứu. Tạ Đạo bọn người ở tại thưởng thức Đặng Thế Vinh làm ra đồ ăn về sau, cả đám đều khen không dứt miệng, kinh động như gặp tiên nhân. Bọn hắn là thật tuyệt đối không ngờ rằng, đại danh đỉnh đỉnh Đặng thị tập đoàn tổng giám đốc, vậy mà lại có được một tay như thế tuyệt chủ nghệ, làm ra đồ ăn hương vị tuyệt không so với cái kia nổi danh đầu bếp chính lệnh, thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đang ăn uống đến không sai biệt lắm, Đặng Thế Vinh mới đối kia ra ảnh thị công ty tổng giám đốc Hoàng Tông Hán phân phó nói, Hoàng tổng, ngươi để cho người ta đi chuẩn bị một phần đầu tư hợp đồng, bây giờ cách Hương Cảng trở về đã không đủ 2 năm, cái này chiến tranh nha phiến nhất định phải đuổi tại Hương Cảng trở về trước đó chiếu lên, lưu cho Tạ Đạo thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta khác giúp không được gì, nhưng ở tài chính cùng ngoại cảnh kiến thiết phía trên, khẳng định không thể trì hoãn Tạ Đạo thời gian. Hoàng Tông Hán gật đầu nói, được rồi, Đặng tổng, ta cái này để cho người ta chuẩn bị hợp đồng. Đặng Thế Vinh nói bổ sung, nhớ kỹ tại hợp đồng bên trong ghi chú rõ một đầu, nếu như chiến tranh nha phiến chiếu lên sau kiếm tiền, vậy chúng ta truyền hình điện ảnh công ty một phân tiền đều không cần, chúng ta chỉ cần cầm lại đầu tư tiền vốn. A nếu như chiến tranh nha phiến chiếu lên sau lô vốn, kia mặc kệ thua thiệt nhiều ít, công ty của chúng ta đem một mình gánh chịu. Dù sao bộ phim này phòng bán vé nhất định là muốn bị vùi dập giữa chợ, vậy dứt khoát liền đem chuyện làm đến xinh đẹp một điểm, cũng tốt bán một phần đại nhân tình cho Tạ Đạo. Đừng nhìn vị lão nhân này chỉ là truyền hình điện ảnh quyền địa một vị đạo diễn, nhưng cái niên đại này đạo diễn cùng hậu thế đạo diễn là không giống. Hậu thế như bức nhất lớn đạo diễn cũng không nhất định có tư cách để đại lãnh đạo tiếp kiến, nhưng vị lão nhân trước mắt này kia là có thể cùng đại lãnh đạo ngồi cùng một chỗ trò chuyện tồn tại. Vị này ân tình vẫn tương đối đáng tiền, dù là đối phương chỉ là đang cùng đại lãnh đạo giao lưu thời điểm, hơi tán dương một chút Đặng thị tập đoàn hoặc là Đặng Thế Vinh nhân nghĩa, cái này đầu tư liền tuyệt đối không lỗ. Nghe được lời nói này, Tạ Đạo bị cảm động đến nào hảo. Loại này không vì tiền, thuần túy chỉ là vì gia quốc tình hoài mà xuất ra mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu tìm tới tư hán phim, dạng này thương nhân thật quá hiếm có. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hào hào hồi báo Đặng tổng đối hắn ủng hộ. Cái khác chủ sáng nhân viên cũng đều một mặt khâm phục nhìn xem Đặng Thế Vinh, vị này Đặng tổng thật quá có quyết đoán. Đêm đó, ngay tại Đặng Thế Vinh nhà biệt thự, Song Phương ký kết phần này độc nhất vô nhị đầu tư hiệp nghị. Ngày kế tiếp, Tạ Đạo một đoàn người tài cao cao hứng hưng dẹp đường hồi phủ, vì chiến tranh nha phiến quay chụp làm chuẩn bị cuối cùng. Nam Linh, Vũ Nhạc quảng tràng hào trạch. Trong phòng, Đặng Duẫn Thái cùng Trương Tú Bình hai vợ chồng đang đánh bài. Vợ chồng đánh bài không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình, nhưng cái tuổi này vợ chồng đánh bài ít nhiều có chút xấu hổ. Bởi vì nam nhân đánh bài thời đỉnh cao bình thường là tại 17-18 tuổi đến 25 tuổi ở giữa, cái tuổi này một đêm đổi 7 trận ván bài là hoàn toàn không có vấn đề, một ngày 3 bữa có thể liên tục ăn được 1 tháng không mang theo ngừng, thật sự là có được vô tận tinh lực. Nhưng 25 tuổi về sau, lại nghĩ một đêm đổi 7 trận ván bài, liền thật sự có chút tinh lực không tốt. Một ngày 3 bữa ngược lại là có thể ăn, nhưng liên tục ăn được 1 tuần lễ, cơ bản cũng liền đến cực hạn, lại tiếp tục ăn hết, thân thể là thật gánh không được. Mà nữ nhân đánh bài thời đỉnh cao, công nhận là 30 đến 40 tuổi ở giữa. Dù sao 30 như sói 40 như hổ mà. Bây giờ Đặng Duẫn Thái theo tuổi mụ luận đã 36 tuổi, thân thể sớm đã không tại thời đỉnh cao, mà Trương Tú Bình trùng hợp đang đứng ở thời đỉnh cao, cho nên hai người đánh bài thời điểm, Đặng Duẫn Thái đều là đi kỹ thuật lưu, không giống lúc tuổi còn trẻ như thế dám cùng đối phương đao thật thương thật làm, không ai phục ai. Bất quá, so sánh với đao thật thương thật làm mửa, kỳ thật đi kỹ thuật lưu mới là vương đạo. Bởi vì làm mửa, cũng chỉ có song phương trạng thái cực kỳ tốt thời điểm mới có thể ra bạo kích, nhưng là đi kỹ thuật lưu kiên là cục cục đều có thể đánh ra bạo kích hiệu quả, đây chính là trung niên nam nhân so với tuổi trẻ nam nhân mạnh địa phương. Đặng Duẫn Thái có được vài chục năm kinh nghiệm thực chiến, tự nhiên cũng ma luyện ra một tay coi như không tệ trình độ chơi bài, ván này bài đánh xuống, song phương thể nghiệm cảm giác đều tương đương không tệ. Quét dọn xong chiến trường, Trương Tú Bình ôm tại trượng phu trong ngực, thanh âm có chút lười biếng mà hỏi: "Thái ca, 3 tháng 3 năm 6 không đại thọ, chúng ta đến cùng đưa cái gì thọ lễ tốt?" Đặng Duẫn Thái cười nói: "Yên tâm đi, ta đã sớm để cho người ta làm chuẩn bị, hẳn là liền mấy ngày nay liền có thể cầm tới bất thần." Trương Tú Bình tò mò hỏi: "Thái ca, ngươi chuẩn bị gì a?" Đặng Duẫn Thái nói: "Ta mời nổi danh công tượng đại sư chế tạo 2 con hoàng kim đào mừng thọ, để dùng cho cha làm thọ lễ vừa vặn." Trương Tú Bình trầm ngâm nói: "Cái này đào mừng thọ là không sai, nhưng cảm giác còn thiếu một chút cái gì?" Đặng Duẫn Thái hỏi: "Còn thiếu cái gì?" Trương Tú Bình nghĩ nghĩ, nói ra: "Cái này đào mừng thọ dù sao không phải chúng ta tự tay tạo ra, chung quy là thiếu điểm tâm ý, nếu không ta tìm mặt điểm sư phó dạy ta làm bánh gà tổ, chờ ba ba mừng thọ ngày ấy, ta tự mình cho hắn lao nhân ra làm bánh sinh nhật." Đặng Duẫn Thái nghe vậy trong mắt sáng lên: "Ngươi ý nghĩ này rất tốt, vậy liền làm như thế, thuận tiện cùng Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử cũng nói một tiếng, để bọn hắn cũng cho bọn hắn ra ra đưa lễ mừng thọ." "Ừm, ngày mai ta liền cùng bọn hắn nói một chút. Thời gian không còn sớm, vậy chúng ta liền ngủ đi." Bác Bạch Huyền Thành, kia ra Đặng thị cư xá. Đặng Duẫn Chân cùng Chu Tuấn Kiệt cũng thảo luận thọ lễ sự tình. Trước kia phụ thân sinh nhật, vậy cũng là người một nhà đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi, tự nhiên không cần cố ý chuẩn bị thọ lễ. Nhưng là, đây là phụ thân 60 đại thọ, kia ý nghĩa tự nhiên không giống. Chu Tuấn Kiệt hỏi: "A Chân, cha thọ lễ ngươi có ý tưởng gì hay sao?" Đặng Duẫn Chân nói: "Cha đời này lớn nhất yêu thích chính là ăn, ta dự định tại hắn thọ yến ngày đó làm một đạo phúc lộc thọ toàn cá để dùng cho cha chúc thọ." Chu Tuấn Kiệt nói: "Ừm, ngươi ý nghĩ này rất tốt, ta định cho cha làm điểm đồ tốt." Đặng Duẫn Chân hỏi: "Làm vật gì tốt?" Chu Tuấn Kiệt nói: "Rượu hổ cốt." Đặng Duẫn Chân kinh ngạc nói: "Ngươi có thể lấy được rượu hổ cốt?" "Cái này rượu hổ cốt, tại 23 năm về trước cũng không phải vật hi hạng gì, không nói những cái khác, liền ngay cả Bác Bạch huyện nhà máy rượu, lúc kia đều có chính tông rượu hổ cốt bán. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, Bác Bạch huyện từ khi năm 1953 xuân, hạ trong lúc đó, tổ chức hương, thôn cán bộ cùng dân binh tiến hành khá lớn quy mô đi săn, hết thảy bắt giết 2 năm con lão hổ về sau, tại Bắc Bạch hoàn cảnh sẽ rất khó gặp lại lao hổ tung tích. Lại thêm năm 1958 vì luyện thép mà chém đứt 28.75 vạn mẫu cây rừng, toàn bộ Bắc Bạch hoàn cảnh giã thu sinh tồn hoàn cảnh bị nghiêm trọng phá hư, lao hổ cơ bản liền tuyệt tích. Cái này không có lao hổ, rượu hổ cốt tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có. Chủ yếu nhất là, hiện tại lao hổ đã bị liệt là quốc gia một cấp trọng điểm bảo hộ động vật, rượu hổ cốt càng là dần dần trở thành truyền thuyết, bình thường người đã nhấm nháp không đến cái này hiệu quả kinh người rượu hổ cốt. Diệu hổ cốt thủ trở tại Tôn Tư Mạc chuẩn bị gấp thiên kim yếu phương có tráng gân cốt, mạnh eo thận, khử gió rét công năng. Chủ trị thận hư xương nhược ít bụng lạnh đau nhức, hành tẩu bất lực, vai cánh tay đau đớn. Nhất là vừa tại trị liệu phong tí lạnh đau nhức, tứ chi xài kinh cùng lá gan thận hư tổn hại, eo chân nhún ra yếu bất lực đẳng chứng. Cái đồ chơi này là thật hảo, đáng tiếc hiện tại đã là thập niên 90, diệu hổ cốt đã cấm chỉ mua bán, ngoại trừ một số người chân tàng bên ngoài, ở trên thị trường ngươi chính là có lại nhiều tiền, cũng mua không được thứ đồ tốt này. Chu Tuấn Kiệt nghe vậy cũng không dám khẳng định, chỉ là nói ra: "Ta từng nghe ta một cái chiến hữu nói qua ra ra hắn có giấu vài hũ rượu hổ cốt, hiện tại cái này rượu hổ cốt còn ở đó hay không, ta cũng không rõ ràng, coi như rượu còn tại có thể hay không đem tới tay cũng là ẩn số." Đặng Duẫn Chân nói: "Vậy ngươi liên lạc một chút ngươi cái này chiến hữu hỏi một chút, nếu như có thể lấy được, cái kia thanh cái này rượu hổ cốt đưa cho cha làm thọ lễ, kia là không có gì thích hợp bằng." Chu Tuấn Kiệt gật đầu nói: "Ừm, ta ngày mai liền cho ta chiến hữu gọi điện thoại, nếu như rượu còn ở đó, ta tận lực để đem nó đem tới tay." Phúc Châu Mô gia thuộc viện. Đặng Duẫn Hành hỏi: "Vivi, ngươi cho cha làm quần áo làm được thế nào?" Cố Thải Vi đáp: "Đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, theo xong cái cuối cùng đồ án, liền làm xong." Đặng Duẫn Hành cười nói: "Chờ cha sinh nhật ngày ấy, mặc vào ngươi tự tay cho hắn làm quần áo, hẳn là sẽ rất vui vẻ." Cố Thải Vi trên mặt mang nụ cười nói: "Ta thọ lễ chuẩn bị xong, ngươi đâu? Định cho ba ba chuẩn bị cái gì làm thọ lễ?" Đặng Duẫn Hành cười hát hát nói: "Ngươi ta vợ chồng một thể, ngươi thọ lễ dĩ nhiên chính là ta thọ lễ, ta chỗ nào còn cần cố ý chuẩn bị a?" Cố Thải Vi gật đầu nói: "Điều này cũng đúng." Quảng Châu Chu gia. Đặng Duẫn Châu hỏi: "Long ca, ngươi định cho cha chuẩn bị cái gì thọ lễ a?" Chu Hải Đông đã tính trước nói ra: "Cha yêu thích nhất chính là ăn, ta định cho cha chuẩn bị một phần đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn." Đặng Duẫn Châu tò mò hỏi: "Cái gì đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn?" Chu Hải Đông nói, tục ngữ nói, an tại Quảng Châu, chủ gia Phượng Thành, vị tại Triều Sán, ta cho cha chuẩn bị đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chính là Triều Sán mỹ thực bên trong phi thường nổi danh vang xoắn ốc. Đặng Duẫn Châu bản thân liền là làm ăn uống, tại Quảng Đông bên này cũng chờ đợi mấy năm, đối với vang xoắn ốc loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nàng không chỉ có biết, còn đến qua mấy lần, hương vị kia sắc thực không thẹn nó đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ dành, liền ngay cả mỹ thực gia Thái Lan đều đã từng đánh giá rằng, vang xoắn ốc giống như đại biểu Triều Châu đồ ăn nhất xảo trá nguyên liệu nấu ăn. Nghe được trưởng phu nói muốn vì phụ thân chuẩn bị loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, Đặng Duẫn Châu hài lòng gật đầu nói, "Đông ca, ngươi ý tưởng này không tệ, cha khẳng định sẽ thích." Chu Hải Đông cười cười, hỏi, "A Châu, ngươi đây, cho cha chuẩn bị gì thọ lễ?" Đặng Duẫn Châu mỉm cười nói, "Ta cho cha chuẩn bị một bản ảnh tập, đem những này năm nhà chúng ta ảnh chụp căn cứ thời gian sắp xếp tốt, lại viết lên lúc trước đập những hình này lúc bối cảnh cố sự, ta tin tưởng cha nhất định sẽ thích." Chu Hải Đông nhịn không được khen, "Ngươi ý tưởng này thật đúng là tuyệt, ta cũng tin tưởng cha nhất định sẽ thích." Chiết Giang Vĩnh Khang, Đặng Duẫn Tung cùng Bùi Thanh Hoa cũng thảo luận cho phụ thân đưa lễ mừng thọ sự tình. Đặng Duẫn Tung hỏi, "Lão bà, ngươi cho cha chuẩn bị gì lễ vật?" Bùi Thanh Hoa đáp, "Ta thư pháp tạo nghệ còn có thể, định cho cha chuẩn bị 1% thọ đồ, ngươi đây, cho ba ba chuẩn bị gì lễ vật?" Đặng Duẫn Tung khen, "Lão bà ngươi ý tưởng này có thể à, tự tay viết xuống 100 thọ đồ, cha khẳng định sẽ thích, ta liền có chút lười biếng, mời một vị nào đó đại sư cho cha vẽ một bức chúc thọ đồ, hy vọng cha có thể thích." Bùi Thanh Hoa cười nói, "Trong nhà trang trí đều là nếp xưa, ba ba hẳn là thích thư họa tác phẩm." Đặng Duẫn Tung nhẹ gật đầu, lập tức hơi xúc động nói ra, "Tại ta lúc nhỏ, cha mỗi ngày tần tần khổ khổ tại đất sét giêu làm đất sét, đem chúng ta thân minh muội nuôi lớn, cùng chúng ta đọc sách, những năm kia cha vẫn là chịu không ít khổ. Thẳng đến cải cách mở ra về sau, cha cùng Duẫn Quý ca hùn vốn đem đất sét giêu nhận đầu ra làm, trong nhà sinh hoạt mới dần dần tốt. Cái này nhoáng một cái, cha đều muốn qua 60 đại thọ, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Chúng ta bởi vì công việc nguyên nhân, khẳng định là không có cách nào lưu tại ba ba bên người tận hiếu, về sau chỉ có thể tận lực nhiều bất thời gian trở về bồi bồi lão nhân gia ông ta." "Ừm, về sau có thời gian liền trở về bồi bồi lão nhân gia ông ta." Đặng Duẫn Hoa cùng Phạm Nguyệt Mai cũng đang vì phụ thân thọ lễ làm lấy chuẩn bị. Đặng Duẫn Hoa tương đối tụng, trực tiếp nện tiền cho phụ thân mua một cây trăm năm hoang dại thăm ra, mà Phạm Nguyệt Mai ngược lại là tương đối dụng tâm, tự tay cho công công làm một đôi giày vải, cái này làm giày tay nghề tự nhiên là chuyên môn tìm người học qua. Đặng Duẫn Hằng mặc dù vẫn là một tên đệ tử, nhưng phụ thân 60 đại thọ hắn tự nhiên cũng muốn chuẩn bị thọ lễ, hắn thọ lễ là một đôi phẩm tướng cực giai hải đạo. Làm một thầy thuốc tập sự, Đặng Duẫn Hằng cho mình phụ thân đưa lễ mừng thọ, tự nhiên là chạy khang tiện đi. Nguyên bản hạch đạo bị lấy ra vỏ tay bắt nguồn từ Minh Triều, lúc bắt đầu chỉ là cung đình nhạc công rèn luyện cùng bảo trì ngón tay tính linh hoạt công cụ phụ trợ, trải qua trường kỳ vớt ve về sau, hạch đạo đường vân trở nên dáng hồng viên luận, bao tương quang trạch như ngọc như sứ, bị cái khắc cung nhân nhóm yêu thích, dần dần phổ cập ra, trở thành dưỡng sinh khí cụ một trong, tùy theo chậm rãi chuyển đến dân gian. Bởi vì hạch đạo tại dân tục trong vốn có các tường ngụ ý, rất dễ dàng bị dân chúng tiếp nhận, thưởng thức người càng đến càng nhiều, tạo thành một loại tập tục. Minh Triều Thiên Khải Đế Chu Do hiệu vụ tại ngày một, còn thích chơi văn chơi hạch đạo, tự mình động thủ, điêu khắc hạch đạo. Cố Hữu chơi hạch đảo lãng quên quốc sự, Chu Do hiệu ngự án cầm đao giã sử lưu truyền dân gian. Mà tới được thanh triều thời kỳ, văn ngoạn hạch đảo đạt đến phát triển đỉnh phong, dân gian có câu ngạn ngữ nói như thế, gọi hạch đảo không rời tay, có thể sống 89, vượt qua càn long ra, Diêm Vương cứ gọi không đi cái đồ chơi này có thể vang dội cả nước mấy trăm năm, khẳng định là có đạo lý riêng. Bàn hạch đảo có thể hay không trường thọ khó mà nói, nhưng trường kỳ bản ngoạn đối người hẳn là có chỗ tốt. Bởi vậy, đem cái này đưa cho phụ thân làm thọ lễ, Đặng Duẫn Hằng cảm thấy rất thích hợp. Trừ cái đó ra, còn có Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử cũng riêng phần mình chuẩn bị xong cho gia gia thọ lễ. Tiểu Đông Nhi chuẩn bị thọ lễ rất đơn giản, chính là chuyên môn cho gia gia viết một thiên chúc thọ văn chương. Đừng nhìn nàng vừa mới đọc mùng 2, nhưng sơ trung tri thức nàng đã nắm giữ được không sai biệt lắm, lại thêm sáng tác văn một mực là nàng cường hạng, bản này chúc thọ văn chương viết thật đúng là văn thải nổi bật, tương đương có trình độ. Về phần Đông Tử, hắn tuyên bố muốn đích thân câu mấy con cá cho gia gia chúc thọ. Ngay tại Đặng Thế Vinh người thân đội vàng chuẩn bị cho hắn thọ lễ thời điểm, kia bộ kinh điển Thần Điêu Hiệp Lữ cũng thuận lợi ở bên trong phát hình. Nguyên bản dựa theo kiếp trước phát triển quy tích, bộ này kịch hẳn là muốn 3 năm sau mới có thể bị nội địa đài truyền hình đưa vào, dù sao Thần Điêu Hiệp Lữ tại Hương Cảng TVB thủ truyền bá thời điểm, tỷ lệ người xem cũng không tính cao, chỉ xếp tại năm đó tỷ lệ người xem vị thứ 5. Tại trong lúc này, nội địa mặc dù không có đưa vào bộ này kịch, nhưng lại có Thần Điêu Hiệp Lữ băng ghi hình, cũng không biết có phải hay không đạo bản. Thẳng đến 3 năm sau, nội địa một nhà đài truyền hình đưa vào bộ này kịch, sau đó trực tiếp để lên kịch bạo hồng, đã dẫn phát muôn người đều đổ xô ra đường, tranh nhau quan sát rầm rộ. Một thế này có lẽ là bởi vì nhận lấy Đặng Thế Vinh ảnh hưởng, nên kịch sớm bị nội địa đài truyền hình đưa vào, mà cho bộ này kịch quan danh chính là Khang Sư Phó Băng Hồng Trà, cái này sản phẩm ở đời sau cũng là cực kỳ bán chạy, tự nhiên đáng giá rộng mà báo cho. Không thể không nói, cái này một bản Thần Điêu Hiệp Lữ là thật kinh điển, đặc biệt là vai diễn Dương Quá Cổ Thiên Lạc, hắn lúc này còn không phải hậu thế hắc cổ, hắn vai diễn hình tượng cùng trong nguyên tắc Dương Quá kia thật là độ cao ăn khớp, mặc kệ là Lưu Thiên Vương phiên bản vẫn là Hoàng Giáo Chủ phiên bản, đều không có cách nào cùng cổ giáo trường đánh đồng. Mà Lý Nhược Đồng vai diễn Tiểu Long Nữ, đồng dạng cũng là kinh điển bên trong kinh điển. Lại thêm nam nữ chúa ở giữa ăn ý phối hợp, đem cái này một phiên bản chế tạo thành khó có thể vượt qua kinh điển. Cứ việc Đặng Thế Vinh kiếp trước liền đã nhìn qua bộ này kịch, nhưng đã cách nhiều năm lần nữa quan sát, vẫn có thể thấy say sương ngon lành, đây chính là kinh điển lực hấp dẫn. Bất chi bất giác, thời gian liền đi tới âm lịch tháng 9 24. Một ngày này, là Đặng Thế Vinh 60 đại thọ, Một buổi sáng sớm, kia gia thôn liền bắt đầu mổ heo, giết trâu, giết dê, về phần gà, vịt, nga, cá loại hình, có thể đến xế chiều lại bắt đầu giết, hiện tại còn không cần gấp gáp như vậy. Tại Song Mượn cảnh vực, trọng yếu nhất chính là cơm tối, cho nên mừng thọ tự nhiên cũng là lấy cơm tối làm chủ. Trận này thọ yến, không chỉ có toàn tộc người tham gia, còn có đông đảo bằng hữu thân thích cũng sẽ đến, thậm chí liền ngay cả Na Gia Y Y viện tất cả nhân viên y tế cùng với gia thuộc cũng đều được thỉnh mời tới tham gia Đặng Thế Vinh thọ yến. Đương nhiên, Đặng Thế Vinh không muốn khiến cho như vậy huy động nhân lực, liền không có mời nhìn nữ thân ra, miễn cho người ta vì cho hắn chúc thọ, còn phải ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lần này thọ yến mời thân bằng hảo hữu, đều là tại Bắc Bạch hoàng cảnh, ra Bắc Bạch hoàng cảnh hết thảy không mời. Mà Đặng Thế Vinh bảy đứa con cái, sớm tại hôm qua liền mang theo người nhà cùng một chỗ về tới kia gia thôn. Chương 475, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chương 475, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Buổi chiều, kia A Từ đường cổng, từng chương cái bàn đã triển khai, phía trên phủ lấy sạch sẽ khăn trải bàn. Trên bàn ngoại trừ trưng bày bánh kẹo, bánh mít quy, đậu phộng, hạt dưa loại hình nhỏ ăn vặt, còn có một bình bốc hơi nóng hồng nát trà. Lúc này, đại bộ phận cái bàn đều ngồi đầy người, mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi thọ yến bắt đầu. Quy mô như thế đại thọ yến, ở đây tân khách có một cái tính một cái, đều là lần thứ nhất tham gia, đặc biệt là Na Gia Y Y viện được mời tham gia nhân viên y tế cùng với gia thuộc nhóm, đều đối trận này thọ yến đại thọ tinh nghị luận ầm ĩ mà ơi, cái này thọ yến làm được cũng quá lớn, cái này cần có 4-5 ngàn người a. Ta vừa rồi đã đi qua, nơi này bày dòng giá 600 tấm cái bàn, cái này tân khách nếu tới đủ tuyệt đối vượt qua 5 ngàn người. T. Đừng nói là thọ yến, chính là tiệc cưới ta cũng chưa từng thấy qua xử lý lớn như vậy. Không hổ là kia gia Đặng thị tộc đầu a, nghe nói huyện lãnh đạo cũng toàn bộ chạy đến cho cựu thúc chúc thọ đâu. Cái này có cái gì kỳ quái, cựu thúc đại nữ tê chính là huyện chúng ta huyện Thái Gia, hắn thọ yến huyện khác lãnh đạo tới chúc thọ, kia là chuyện lại không quá bình thường. A, không phải đâu, cựu thúc đại nữ tê là huyện chúng ta huyện Thái Gia. Người đây cũng không biết, ta đây không phải mới tới nhà, cũng không ai đã nói với ta những này a. Ta nói cho ngươi, cái này cũng chưa tính cái gì, cựu thúc nhị nhi tử, kia mới gọi như bước đầu, nghe nói đều đã là chính sảnh. Ngoa tạo, nguyên lai kia ra cựu thúc lợi hại như vậy a. Ngươi hẳn là tiến cái này từ đường bên trong nhìn xem, nơi đó có giới thiệu cựu thúc một nhà tình huống căn bản, mặc dù là nhiều năm trước sự tích, nhưng cũng có thể làm một chút tham khảo. Được, ta cái này vào xem. Ngay tại nhất chúng tân khách tập trung ở kia A Từ đường cổng thời điểm, Đặng Thế Vinh cái này đại thọ tinh lại tại nhà mình trong biệt thự thu con trai con dâu nữ nhi nữ tế nhóm thọ lễ. Đặng Duân Thái xuất ra hai cái chế tác cực kỳ tinh mỹ hoàng kim đào mừng thọ, vẻ mặt tươi cười nói ra, cha, chúc lao nhân ra người phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn, đây là ta tìm công tượng đại sư cố ý chế tạo hoàng kim đào mừng thọ, hy vọng ngươi có thể thích. Hoàng kim đào mừng thọ, tốt, tốt, tốt. Đặng Thế Vinh đưa tay tiếp nhận, nói liên tục ba cái tốt, con mắt cười đến đều nhanh nheo lại, có thể thấy được tâm tình của hắn tốt bao nhiêu. Kiếp trước hắn qua 60 đại thọ, đại nhi tử đã qua đời nhiều năm, một thế này đại nhi tử không chỉ khỏe mạnh, còn cho hắn đưa thọ lễ, đôi này thật sự quá hạnh phúc. Trương Tú Bình cười nói tiếp, ba ba, chúc lao nhân ra người phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn, ta tự mình cho ngươi làm ra một cái to lớn bánh sinh nhật, hy vọng ngươi thích. Đặng Thế Vinh vẻ mặt tươi cười nói ra, rất tốt, thật sự là có lòng. Đặng Duẫn Chân nói tiếp, cha, chúc lao nhân ra người mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay, ta một hồi cho ngươi tự mình làm một món ăn, hy vọng ngươi có thể thích. Đặng Thế Vinh cười ha ha nói, a chân tay nghề đã rất tốt, ta một hồi nhưng phải hảo hảo nếm thử. Chu Tuấn Kiệt bưng tới một vò rượu, cung kính nói, cha, đây là từ ta chiến hữu nhà làm tới rượu hổ cốt, chúc lao nhân ra người mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Đặng Thế Vinh tiếp nhận vò rượu, liên tục khen, đây chính là chân chính đồ tốt ta, Tuấn Kiệt ngươi phi tâm. Đặng Duẫn Hành cười nói, vi vi, đến ngươi. Cố Thải Vi xuất ra một bộ chế tác cực kỳ giản cứu quần áo, mỉm cười nói, ba ba, chúc lao nhân ra người phúc thọ song toàn, hàng tháng bình an, đây là ta tự tay dùng cấp cao nhất sợi tổng hợp làm cho ngươi quần áo, hy vọng ngươi có thể thích. Đặng Thế Vinh biết mình cái này nhị nhi tức khéo tay, chính là theo thủa cao thủ, nàng làm ra quần áo, vậy nhưng so ở trên thị trường mua quần áo mạnh hơn nhiều, hắn sở lấy cái này chưa từng thấy qua sợi tổng hợp, nhìn xem kia sinh động như thật theo thủa, khen không dứt miệng nói ra, vì vì tay nghề này thật sự là tuyệt, đợi lát nữa ta liền thay xong quần áo này đi tham gia thọ yến. Đặng Duẫn Châu lấy tới một bản ảnh tập, cười khanh khách nói ra, cha, chúc lao nhân ra người sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ, đây là ta tốn không ít thời gian làm ảnh tập, phía trên đều là nhà chúng ta mười mấy năm qua từng ly từng tí, hy vọng ngươi có thể thích. Đặng Thế Vinh tiếp nhận ảnh tập lật, nhìn xem phía trên những cái kia cũ ảnh chụp, không khỏi khen, Á Châu cũng có lòng, cái này rất không tệ. Chu Hải Đông nói tiếp, cha, ta biết lao nhân ra người thích mỹ thực, ta chuẩn bị cho ngươi hơn 10 cân vàng xoắn ốc, còn chuyên môn từ Quảng Châu bên kia mời am hiểu nấu nướng món ăn này đầu bếp tới hỗ trợ nấu nướng, ngươi một hồi nhưng phải nếm thử. Đặng Thế Vinh cười nói, đây chính là phi thường khó được nguyên liệu nấu ăn, một hồi ta thực sự hảo hảo nếm thử. Đặng Duẫn Tung trước tiên là nói về chúc phúc ngữ, mới xuất ra một bức chúc thọ đồ nói, cha, đây là ta mời Đường Đại Đại sư cho ngươi vẽ chúc thọ đồ, hy vọng ngươi có thể thích. Tốt, tốt, tốt. Đặng Thế Vinh nhìn xem này tấm ý cảnh rất tốt chúc thọ đồ, tự nhiên lại là luôn miệng nói tốt. Bùi Thanh Hoa cười mỉm nói tiếp, ba ba, đây là ta tự tay cho ngươi viết trăm thọ đồ, chúc lão nhân ra người thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Trăm thọ đồ, Đặng Thế Vinh thấy là rất là hài lòng, liên tục khen, tốt, Thanh Hoa cái này thư pháp tạo nghệ là càng ngày càng tốt, chữ này viết thật sự là quá đẹp. Đặng Duẫn Hoa xuất ra một cái tinh mỹ đóng gói hộp, nói ra, cha, đây là một cây trăm năm hoang dại thăm ra, nghe nói thứ này công hiệu rất tốt, ngươi mỗi cách một đoạn thời gian có thể kéo một điểm sợi rễ đến ngâm nước uống, đối thân thể hẳn là có chỗ tốt. Đặng Thế Vinh mở ra đóng gói hộp nhìn thoáng qua, gật đầu nói, cái này trăm năm hoang dại thăm ra là càng ngày càng thưa thớt, thứ này xác thực rất không tệ. Phạm Nguyệt Mai mỉm cười đưa qua một đôi giày vải, nói ra, ba ba, đây là ta tự tay may giày vải, hy vọng lao nhân gia người có thể thích. Đặng Thế Vinh xem xét cái này giày vải chế tác, liền biết cái này tứ nhi tức là hoa á rất nhiều công sức, vẻ mặt tươi cười nói ra, cái này giày làm được rất tốt, ta rất thích. Đặng Duẫn Hằng xuất ra một đôi phẩm tướng cực giai hạch đảo, cười nói, cha, cái này hạch đảo là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra, bình thường không có việc gì thưởng thức hạch đảo, đối người là có chỗ tốt. Đặng Thế Vinh tiếp nhận hạch đảo, thủ pháp có chút sinh sơ chuyển động một chút, cười nói, được, vậy sau này ta không sao liền đem chơi một chút. Nhìn thấy phụ mẫu còn có thuốc thẩm nhóm đều đã hiến xong thọ lễ, Tiểu Đông Nhi liền xuất ra một cuốn sách nhỏ nói ra, ra ra, đây là ta cho ngươi viết một thiên chúc thọ văn chương, chúc ngươi phúc như Đông Hải nước chảy dài, thọ bị Nam Sơn cây thông không giả. Đặng Thế Vinh tiếp nhận bở, ha ha cười nói, tốt, không hổ là ta cháu gái ngoan, cái này thọ lễ ra ra rất thích. Đông Tử không kịp chờ đợi nói ra, ra ra, ta cũng chuẩn bị cho ngươi thọ lễ. Đặng Thế Vinh cười hỏi, Đông Tử, ngươi cho ra ra chuẩn bị gì thọ lễ? Đông Tử một mặt đắc ý nói, ra ra, ta hôm nay tại trong sông thực câu được 8 đầu cá, đều là loại kia 2 cân trở lên cá lớn a, ta đã giao cho làm đồ ăn sư phó, ngươi chờ chút cần phải hảo hảo nếm thử. Đặng Thế Vinh vui vẻ cười nói, tốt tốt tốt, đợi lát nữa ra ra nhất định nếm thử chúng ta Đông Tử câu cá lớn. Tiếp xuống, Chu Thập Bát cùng Tiểu Thạch Đầu hai cái này ngoại tôn cũng hiến thọ lễ, bất quá bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, cũng chỉ là gãy cái máy bay giấy cùng thuyền giấy cái gì. Bất quá, Đặng Thế Vinh vẫn đem bọn hắn cho khen dừng lại, để hai tiểu gia hỏa này cao hứng không thôi. Đặng con cháu nhóm đều đem thọ lễ đưa ra tới, Đặng Thế Vinh mới đem thọ lễ cầm lại gian phòng cất kỹ, sau đó đổi lại nhị nhi tức tự mình làm quần áo cùng tứ nhi tức tự mình làm giày vải. Đặng Thế Vinh đi tới, hồng quang đầy mặt mà hỏi, thế nào, đẹp mắt ta? Trương Tú Bình dẫn đầu khen, đẹp mắt lại vừa người, vì vi tay nghề này đúng là không thể chê. Bùi Thanh Hoa cũng khen không dứt miệng nói, ta mặc dù không hiểu thế vừa, nhưng những này đồ án nhìn xem sinh động như thật, có thể thấy được nhị tẩu tay nghề tốt bao nhiêu, mà lại y phục này cũng phi thường dán vào ba ba khí chất, còn có Nguyệt Mai này đôi giày vải cũng làm tốt, cùng y phục này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phạm Nguyệt Mai liền đội vàng khoát tay nói, tam tẩu, ngươi quá khen, ta tay nghề này thô ráp cực kỳ, sao có thể cùng nhị tẩu cái này thần hồ kỳ thần tay nghề so sánh a? Cố Thải Vi khiêm tốn nói, các ngươi quá khen, ta học cái này đã học được vài chục năm, nếu để cho các ngươi hoa thời gian dài như vậy đi học, các ngươi cũng giống vậy có thể làm được dạng này. Bùi Thanh Hoa cười nói, nhị tẩu quá khiêm nhường, theo thủa cũng là phi thường dạng thiên phú, muốn đạt tới nhị tẩu ngươi dạng này tạo nghệ, chỉ dựa vào thời gian đi mãi không thể được, nhất định phải có đầy đủ thiên phú tốt mới có thể làm đến. Cố Thải Vi cười cười, cũng liền không còn nói lời khiêm tốn. Phạm Nguyệt Mai hỏi, ba ba, cái này giày ngươi mặc vừa chân sao? Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, vừa chân, cái này giày lại nhẹ vừa mềm, mặc đi đường là đã nhẹ nhõm lại dễ chịu. Đặng Duẫn Thái nhìn đồng hồ, nói ra, cha, này thời gian cũng không sớm, đoán chừng khách nhân cũng tới không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi qua đi. Đặng Thế Vinh hừ một tiếng nói, được, vậy liền đi qua đi. 5 giờ chiều, kia ra Đặng thị từ đường cổng. Các tộc nhân bắt đầu đưa rượu lên nước đồ uống cùng các loại mỹ vị món ngon, rượu có bia cùng rượu đế, bia tự nhiên là nhà mình bia nhà máy sản xuất Ly Tuyển Ti Tiểu, rượu đế thì lại lấy bản địa hàng rời rượu đế làm chủ, còn có không ít giá cả trung đẳng nhãn hiệu rượu đế. Về phần Mao Đài, Ngũ Lương Dịch cái này cấp bậc rượu đế không phải mua không nổi, mà là không cần phải vậy. Đồ uống cũng là nhà mình công ty sản xuất Khang Sư Phó Băng Hồng trà cùng Khang Sư Phó trà lạnh. Về phần thức ăn đó cũng là cực kỳ phong phú, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển du, cái gì cần có đều có. Tại các tộc nhân bắt đầu mang thức ăn lên thời điểm, Đặng Thế Vinh liền lên đài cầm một cái loa nói ra, các vị thân bằng hảo hữu, NASA y địa viện nhất chúng nhân viên y tế cùng gia thuộc, còn có các vị tộc nhân, cảm tạ mọi người tới tham gia ta thọ yến. Tiếp xuống, mời mọi người ăn ngon uống ngon. Bất quá, tại bắt đầu ăn trước đó, ta phải nhắc nhở trước một câu, mọi người muốn thích hợp lưu một chút dạ dày. Bởi vì sau bữa ăn, chúng ta còn có bánh sinh nhật ăn. Cái này bánh sinh nhật, ta tin tưởng ở đây còn không có nhiều ít người nếm qua, đây cũng là phi thường mỹ vị đồ vật. Đang ăn sinh nhật bánh gà tổ về sau, ban đêm còn có tự phục vụ đồ nướng. Cho nên mặc kệ đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, tất cả mọi người muốn chừa chút dạ dày, miễn cho bỏ qua phía sau mỹ thực. Thời gian đại khái an bài là 5 giờ chiều bắt đầu ăn cơm, 7 giờ bắt đầu ăn bánh gà tổ, 9 giờ tối bắt đầu tự phục vụ đồ nướng, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa ra, các tộc nhân đều cười xác nhận, mà NASA y địa viện nhân viên y tế cùng gia thuộc đều kinh ngạc không thôi. Bánh sinh nhật, đây là vật gì a? Nghe danh tự, hẳn là sinh nhật ăn một loại bánh ngọt đi. Ngay cả cựu thúc đều nói cái này bánh sinh nhật là phi thường mỹ vị đồ vật, vậy cái này hương vị khẳng định phi thường tốt, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Tự phục vụ đồ nướng lại là cái gì a? Ta trước đó liền đã thấy có người tại làm chuẩn bị, có thật nhiều cánh gà, chân gà, khối lớn thịt bò, thịt heo cùng thịt dê, còn có rất nhiều thức ăn chay, nghe nói chính là dùng để làm cái này tự phục vụ đồ nướng. Ông trời ơi, cái này mừng thọ lại còn có thể dạng này qua, hôm nay thật sự là khai nhãn rồi a. Cái này lại không thu lễ kim, chuẩn bị nhiều như vậy đồ tốt mời mấy ngàn người đến ăn, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Ít nhất cũng phải hoa 10 vạn trở lên, thậm chí tốn 20-30 vạn cũng có khả năng, dù sao người bình thường chính là táng ra bại sản cũng xử lý ta sai rồi dạng này thọ yến. Kia ra cửu thúc, quả thật là danh bất hư truyền a. Đặng Thế Vinh gặp đồ ăn đã bên trên đến không sai biệt lắm, liền cười nói, "Tốt, không nói nhiều như vậy, mọi người đừng nhìn xem, nhân lúc còn nóng ăn đi." Nói xong, hắn cũng đem loa để qua một bên, sau đó ngồi vào vị trí cùng người nhà nhóm ngồi cùng một chỗ, bắt đầu ăn. Ngồi tại bàn bên gia tộc đầu Đặng Thế An bưng rượu đứng lên, lớn tiếng nói ra, "Các vị, hôm nay là chúng ta tộc đầu 60 đại thọ, không có tộc đầu liền không có chúng ta kia gia Đặng thị hôm nay hưng thịnh, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, để chúng ta cùng một chỗ nâng chén, chúc tộc đầu phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn." Chúc tộc đầu phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Chúc tộc đầu phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Chúc tộc đầu phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Đám người nghe vậy, đều nhao nhao đứng lên nâng chén, chúc phúc ngữ là càng nói càng chỉnh tề, đến sau cùng một câu kia, toàn trường thanh âm đều nhịp, cho dù là ngoài 10 dặm đều rõ ràng có thể nghe. Đặng Thế Vinh cũng xa xa nâng chén, lớn tiếng nói, "Tạ ơn các vị chúc phúc, mọi người cùng nhau cạn ly." Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Đem rượu trong chén một ngụm khó chịu về sau, Đặng Thế Vinh tải cao âm thanh nói ra, "Tốt, mọi người chúc phúc ta đã nhận được, tiếp xuống mọi người cũng không cần lại làm mời rượu kia một bộ, miễn cho mọi người ăn một bữa cơm đều ăn không ngon." Lời này phải nói ở phía trước, bằng không nhiều như vậy tân khách, cái này đến kính một chén rượu, cái kia đến kính một chén rượu, liền khỏi phải nghĩ đến ăn cơm thật ngon. Hắn đây là tại mừng thọ, cũng không phải vì xa giao. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là thọ yến, thân là chủ nhân cùng tân khách cũng không thể một điểm liên động đều không có. Thế là, đang ăn uống mấy phút sau, Đặng Duẫn Thái thân huynh muội cùng Chu Tuấn Kiệt cùng Chu Hải Đông hai cái này con rể, liền đại biểu phụ thân chủ động cùng thân bằng hảo hữu, huyện lãnh đạo, nhân viên y tế cùng trong tộc những cái kia có mặt mũi tộc nhân uống rượu. Về phần Đặng Thế Vinh, thì ăn đại nữ nhi tự mình làm phúc lộc thọ toàn cá còn có tiểu nữ tê mang tới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn vang xoan úp. Cái này vang xoan úp lại tên hương xoan úp, dài tân xoan úp, là úp biển trong gia đình một viên, thuộc hải sản thân mềm tính độc vật. Sắc kiên dày, đỉnh chóp tròn, xoan úp tầng tầng hai, cao chừng 20-30 cm, đục thể cực to ra, dáng như móng ngựa nặng chừng 1.000-3.000 khắc, sinh hoạt tại đáy biển nham thạch ở giữa, đối nước chất phi thường mẫn cảm, chỉ có tại nhiệt độ ổn định hải vực mới có thể sinh tồn. Quá nóng hoặc quá lạnh hải vực đều không được, nước ta Hoàng Hải, Đông Hải cùng Nam Hải ven bờ cũng có sản xuất, nhưng số lượng ít, tỉ như Phúc Kiến, chiều sáng Nam Úc đảo hải vực, bởi vì đường ven biển dài dằng dặc, sóng gió nhỏ, nhất là thích hợp vang xoắn ốc căn nhà nhỏ bé, bởi vậy nơi này sản xuất vang lớn xoắn ốc được vinh dự phương Nam nhất tuyệt. Nước ta dùng ăn vang xoắn ốc lịch sử lâu đời, theo tư liệu lịch sử ghi chép, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến vì đường thời kỳ, Minh Thanh lúc sử dụng càng rộng, ngay cả sát than đốt cùng canh loãng bạch đốt là lưu truyền đến nay hai loại cổ lao kỹ nghệ, mà than đốt càng là cực kỳ khảo nghiệm đầu bếp tay nghề. Than đốt vang xoắn ốc, than đốt là sẽ vang xoắn ốc ngay cả xác tại lửa than bên trên sống đốt, rửa sạch xử lý sau vang xoắn ốc, xối rội lên điều chế hào nước tương, trước võ sau văn cắt bòn nướng hẹn 40 phút, quá trình này nghe âm thanh, quan sát, người bị thiếu một thứ cũng không được, chậm đợi vang xoắn ốc hoàn toàn thu nước về sau, mới tính hoàn thành. Mà bạch đốt đối với lao công, hỏa hầu bên trên 10 phần giảm cứu, đun nấu quá độ vang xoắn ốc sẽ giống dây thun đồng dạng cứng rắn, nhấm nuốt bất động, đây cũng là rất nhiều quán rượu tại phổ cập bảo ngư về sau chưa hẳn dám đối vang xoắn ốc hạ thủ nguyên nhân. Đặng Thế Vinh tinh tế thưởng thức cái này dùng canh loãng bạch đốt ra vang xoắn ốc, bắt đầu ăn tựa như là lòng đào làm bảo, tươi hương nồng úc, dư hương miệng đầy, để cho người ta khó mà quên, thật không hổ là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cái này cảm giác thật là tuyệt. Thọ yến bên trên đồ ăn đều là mời chân chính đầu bếp tới tay cầm môi, hương vị kia tự nhiên là không cần nhiều lời, ăn đến các tân khách đều phi thường thỏa mãn. Tại bắt đầu ăn đồng thời, Đặng Thế Vinh còn giao phó người đem túi nhựa cho phân phát xuống dưới, để mọi người ăn no sau lại đem còn lại đồ ăn đóng gói trở về giữ lại ngày mai ăn. Hiện tại đã là thập niên 90 trung kỳ, tham gia yến hội đóng gói đồ ăn đã lưu hành ra, không giống những năm 80 như thế không dám đánh cơm tháng thức ăn. Cho nên, mặc kệ làm nhiều ít đồ ăn ra, còn không sợ lãng phí. Bởi vì ban đêm còn có tiết mục, Đặng Thế Vinh cũng nhắc nhở để mọi người lưu một chút dạ dày, cho nên ngoại trừ số ít đặc biệt thích uống rượu người bên ngoài, đại bộ phận tân khách đều là tại 6 điểm trước đó liền kết thúc chiến đấu, sau đó mang lên đóng gói hảo đồ ăn về nhà cất kỹ, chậm đợi 7 giờ đến. Hiện tại đã là âm lịch tháng 9/24, nhanh đến thập nguyệt, tại 6 giờ rưỡi qua đi, sắc trời liền tối xuống. Bất quá, kia ra Đặng thị từ đường cổng, lắp đặt như đèn quang cầu trận đồng dạng ánh đèn, tại dạng này ánh đèn chiếu rọi xuống, từ đường cổng kia một mảng lớn đất trống sáng như ban ngày. Tại 10 phút trước đó, liền có người đem từng cái bánh gà tổ đưa đến nơi này. Bánh gà tổ số lượng rất nhiều, đều là 3 tầng lớn bánh gà tổ, mà cái lớn nhất trong đó 6 tầng bánh gà tổ là Trương Tú Bình tự thân vị công công chế tác. 6 tầng bánh gà tổ, cứ việc hiện tại đã là thập niên 90 trung kỳ, nhưng ở nông thôn rất nhiều người đều chưa thấy qua bánh gà tổ, chớ nói chi là ăn. Bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy bánh gà tổ liền bày ở trước mặt, ngoại trừ số ít gặp qua nếm qua người bên ngoài, phần lớn người đều phi thường tò mò. Nguyên lai đây chính là bánh gà tổ a, nhìn thật xinh đẹp a, không biết hương vị thế nào. Mặc dù ta chưa ăn qua bánh gà tổ, nhưng cái này bánh gà tổ chỉ là nhìn, đã cảm thấy ăn ngon. Như thế đại bánh ngọt, ta là lần đầu tiên gặp, nhìn xem liền so cung tiêu xạ bán những cái kia bánh ngọt cao hơn ngăn nhiều. Ngay cả cựu thúc đều nói cái này bánh gà tổ phi thường mỹ vị, vậy khẳng định là không sai được. Xác thực, cựu thúc vật gì tốt chưa ăn qua à, có thể được đến lão nhân gia ông ta tán dương, cái này bánh gà tổ hương vị khẳng định là nhất tuyệt. Vừa rồi nhiều như vậy thức ăn ngon, ta thực nhịn lại nhẫn mới để lại điểm dạ dày, tiếp xuống có thể hào hào hưởng thụ cái này bánh gà tổ hương vị. Đáng tiếc chúng ta song vượng không có bánh gà tổ bán, bằng không chờ cha ta mừng thọ, ta cũng mua trái trứng bánh ngọt trở về. Không ít tân khách vây quanh cái này chưa từng thấy qua bánh gà tổ nghị luận ở Mỹ, thậm chí có đầu não linh hoạt đã đang suy nghĩ, muốn hay không đầu tư trong thôn mở một nhà tiệm bánh gà tổ. Rất nhanh thời gian liền tới đến buổi tối 7 giờ, chúng tân khách lại lần nữa tụ tập đến từ đường cổng. Hiện tại còn không lưu hành cắm ngọn đến hát sinh nhật ca, chờ dự định ăn bánh gà tổ đã đến giờ về sau, từ Đặng Thế Vinh bảy đứa con cái dẫn đầu, chúc phúc phụ thân sinh nhật vui vẻ, mà cái khác tân khách cũng nhao nhao đưa lên chúc phúc. Đặng Thế Vinh liền tại chúng tân khách chúc phúc âm thanh bên trong, cắt đứt bánh gà tổ đao thứ nhất. Sau đó, liền từ những cái kia mặt điểm sư phó độc thủ, đem bánh gà tổ từng cái mở ra phân cho chúng tân khách. Ở đây có mấy ngàn người, dù là một người chỉ được chia một khối bánh gà tổ, cần bánh gà tổ số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Bởi vì có hơn mấy chục vị diện điểm sư phó độc thủ, cho nên chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền đem bánh gà tổ đều phân tốt, cam đoan mỗi vị tân khách đều có thể phân đến một khối bánh gà tổ. Đặng Thế Vinh bưng lấy con trai cả tức tự mình cho hắn cắt gọn một khối bánh gà tổ, cười nói, "Tốt, tất cả mọi người đừng nhìn xem, đều nếm thử cái này bánh gà tổ hương vị thế nào." Nói xong, Đặng Thế Vinh liền dẫn đầu nhấm nháp lên con trai cả tức tự mình làm cái này bánh gà tổ, hương vị vẫn là tương đối không tệ, thơm ngọt ngon miệng, có thể thấy được con trai cả tức vì làm cái này bánh gà tổ, cũng là xuống một phen công phu. Cái khác tân khách đã sớm kiềm chế không được, nghe vậy cũng không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức. Ông trời ơi, cái này bánh gà tổ cảm giác thật sự là tuyệt, ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Trên đời này lại còn có như thế mỹ vị bánh gà tổ, khó trách liền ngay cả cựu thúc đều khen không dứt miệng. Đây là ta đã lớn như vậy đến nay, nếm qua món ngon nhất bánh ngọt. Cứ việc bánh gà tổ đối với người đời sau tới nói, kia là lại bình thường bất quá đồ vật, nhưng ở thập niên 90 nông thôn, kia thật là vật hi hãn, nhất là đối với lần thứ nhất ăn vào bánh gà tổ người mà nói, loại kia kinh diễm cảm giác thật có thể để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ăn xong bánh gà tổ về sau, tự phục vụ đồ nướng cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Cái này tự phục vụ đồ nướng vô cùng đơn giản, chính là dùng gạch chịu lửa làm thành từng cái vòng tròn, tại trong hội để lên than củi nhóm lửa, bên cạnh trên mặt bàn thì trưng bày các loại thích hợp dùng để đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn có một ít là ướp gia vị qua, muốn đồ nướng trực tiếp dùng xiên sắt xuyên qua những này ướp gia vị hảo nguyên liệu nấu ăn, sau đó phóng tới than củi quyển địa nơi đó nướng chín liền có thể ăn. Mà hơi có chút kỹ thuật, có thể dùng không có ướp gia vị qua nguyên liệu nấu ăn đồ nướng, dù sao các loại gia vị đầy đủ, muốn làm sao nướng liền làm sao nướng. Loại này tự phục vụ đồ nướng hình thức tại những cái kia thành phố lớn có lẽ không hiếm lạ, nhưng ở nông thôn đồng dạng là lần thứ nhất gặp. Bởi vậy, chờ tự phục vụ đồ nướng hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, chúng tân khách cũng đều nhao nhao cầm xiên sắt sỏ vào chính mình thích ăn nguyên liệu nấu ăn, sau đó phóng tới than tuổi trong vòng đốt lên. Theo lửa than đồ nướng, một cỗ mùi thơm liền bắt đầu phiêu tán ra. Trên đời này thật không có nhiều người có thể kháng cự được đồ nướng mị lực, nhất là tự mình động thủ nướng ra tới mỹ vị, bắt đầu ăn thật có một phen đặc biệt tư vị. Đang lộng đã hiểu làm sao đồ nướng về sau, quen thuộc người liền lẫn nhau đợi tại một cái lửa than trong vòng đồ nướng. Một ngụm đồ nướng một ngụm rượu, thật là đẹp tư tư. Đồ nướng một mực tiếp tục đến trời vừa rạng sáng tả hữu mới chính thức kết thúc. Đặng Thế Vinh cái này 60 đại thọ có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả để tất cả tân khách đều mở rộng tầm mắt. Chương 476, Tống Du, không phải đâu. Ngươi phải cho ta làm mai mối. Chương 476, Tống Du, không phải đâu. Ngươi phải cho ta làm mai mối. Ngày kế tiếp, kia gia đặng thị tộc đầu qua 60 đại thọ tin tức, rất nhanh liền tại xung quanh hương trấn truyền ra, không hề nghi ngờ lại đưa tới đám người sợ hãi thán phục. Đồng thời, cũng bị toàn huyện lão nhân qua 60 đại thọ chỉ dẫn phương hướng. Đáng tiếc, phóng nhãn toàn bộ Bắc Bạch, chỉ sợ ngoại trừ Đặng Thế Vinh bên ngoài, liền không có người thứ hai trôi qua lên xa xỉ như vậy đại thọ. Dù sao một trận thọ yến tốn hao mấy chục vạn, cho dù là ở đời sau nông thôn đều không có mấy người bỏ được dạng này dùng tiền, chớ nói chi là tại bây giờ cái niên đại này, không phải chân chính nhà phú hào, ai bỏ được dạng này hoa. Người thân công việc đều tương đối bận rộn, gấp trở về thay Đặng Thế Vinh cái này lao phụ thân qua hết thọ, liền lại vội vội vàng vàng về tới công việc cương vị. Mà Đặng Thế Vinh cũng không có nhàn rỗi, lần nữa dẫn đội tiến về kinh thành, tham gia giới thứ hai ương thị tiêu vương đấu thầu đại hội. Năm ngoái tháng 11 phần, Đặng Thế Vinh đại biểu Đặng thị tập đoàn Hoa Nguyên cầm xuống lần thứ nhất ương thị tiêu vương, sau đó chúa đẩy không có tiếng tăm gì nông phu sơn tuyển nước khoáng. Ở chỗ này, Đặng Thế Vinh cũng không thể không cảm thán ương thị tiêu vương hiệu quả kia thật là tiêu chuẩn nhỏ, trên đời này thật không có so ương thị tiêu vương lợi hại hơn quảng cáo, nhất là trước ba giới tiêu vương, hiệu quả lắng lưu bậc nhất. Nhớ kỹ kiếp trước, giới thứ hai ương thị tiêu vương là bị Sơn Đông Lâm Cù huyện Tần Trì Tiểu Hán lấy 6.666 vạn nguyên giá cả cầm xuống. Năm sau, thần ao rượu tiêu thụ liền từ một năm trước 2.3 ước tăng mạnh đến 9.8 ước. Sau đó tại giới thứ ba ương thị tiêu vương đấu thầu trong, thần ao rượu lần nữa lấy 3.2 ước giá trên trời thành công vệ miện tiêu vương. Ngay lúc đó Tần Trì Tiểu Hán dáng dấp ý rào rạt đối truyền thông nói, năm 1996, chúng ta mỗi ngày cho trung ương điện thị đài tiến vào một cỗ sản tàn ạ, mở ra chính là một cỗ xa hoa đốc đỉ, sang năm chúng ta mỗi ngày muốn tiến vào một cỗ bả mã, tranh thủ mở ra một côn quần. Từ nơi này cũng có thể thấy được, ngay lúc đó ương thị tiêu vương quảng cáo hiệu quả đến cỡ nào nghịch thiên. Nông phu sơn tuyển làm lần thứ nhất ương thị tiêu vương, năm nay phát triển kia thật có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, lượng tiêu thụ kia là càng ngày càng cao hơn, trực tiếp đem cái khác nhãn hiệu ép tới không ngẩng đầu được lên, cái này quảng cáo hiệu quả chính là bá đạo như vậy. Hết hạn cho đến bây giờ, Đặng thị tập đoàn năm ngoái quăng vào đi đánh quảng cáo tiền, đã sớm lật ra gấp bội kiếm về, hơn nữa còn thật to tăng lên nông phu sơn tuyển cái này nhãn hiệu giá trị. Cầm xuống cái này ương thị tiêu vương thật sự là đáng giá không thể lại đáng giá. Cũng bởi vì nông phu sơn tuyển thượng lần thứ nhất ương thị tiêu vương, trực tiếp đem nước khoáng thị trường đều làm lớn ra hơn 2 lần. Cùng tiền thế những cái kia mù quáng khuyết trương ương thị tiêu vương không giống, nông phu sơn tuyển khuyết trương kia là làm xong vạn toàn chuẩn bị, hoàn mỹ tiêu hóa ương thị Tiêu Vương mang tới quảng cáo hiệu ứng, tiếp xuống chỉ cần ổn chát ổn đà phát triển, theo nước khoáng thị trường mở rộng, nông phu sơn tuyển tự nhiên mà vậy liền sẽ đi theo lớn mạnh. Lần thứ nhất ương thị Tiêu Vương hiệu quả tốt như vậy, cái này giới thứ hai ương thị Tiêu Vương, Đặng Thế Vinh cũng là tình thế bắt buộc. Dù sao, hoa hơn 60 triệu không đến 7000 vạn giá cả cầm xuống ương thị Tiêu Vương, đó là thật không yếu còn vài giá trị làm lần trước ương thị Tiêu Vương, Đặng Thế Vinh đám người đến, tự nhiên nhận lấy chủ nhà nhiệt liệt hoan nghênh. Cụ thể tranh đấu cũng không muốn nói nhiều, tóm lại kết quả sau cùng là Đặng thị tập đoàn Hoa A 6888 vạn vệ miệng thành công, lần nữa trở thành giới thứ hai ương thị Tiêu Vương. Lần này Tiêu Vương, tự nhiên không còn đẩy nông phu sân tuyển. Hiện tại nước khoáng thị trường trung quy vẫn là nhỏ một chút, dùng lần thứ nhất ương thị Tiêu Vương đến cho nước khoáng đánh quảng cáo, đã có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ, cái này giới thứ hai ương thị Tiêu Vương kia là nói cái gì cũng không thể lại đẩy nước khoáng. Cái này giới thứ hai ương thị Tiêu Vương chỗ đẩy, chính là Đặng thị tập đoàn cho tới nay nắm đấm sản phẩm Khang Sư Phó Mì Ăn Liền. Hiện tại đã là năm 1995, lập tức liền muốn đi vào năm 1996, nông dân công số lượng hàng năm đều tại bộ phát thức tăng trưởng, ngồi đường dài xe lửa nhân số cũng là càng ngày càng nhiều, đối với mì ăn liền nhu cầu có thể nói là càng ngày càng tăng. Bây giờ, mì ăn liền niên kỷ tiêu thụ ngạch đã bước vào chục tỷ cấp bậc, là Đặng thị tập đoàn trước mắt lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Cứ việc Khang Sư Phó mì ăn liền ở trong nước nổi tiếng đã đầy đủ lớn, thị trường chiếm hữu lượng cũng là không có bất kỳ cái gì một cái nhãn hiệu có thể dung chuyển, nhưng bây giờ có thống nhất cái này không buông tha đối thủ cạnh tranh, lý do an toàn vẫn là phải hung hăng đánh một đợt quảng cáo, tăng lớn thị trường chiếm hữu suất. Mà lại, cái này Khang Sư Phó chính là nổi danh nhãn hiệu, mặc dù lần này chúa đẩy chính là mì ăn liền, nhưng toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng cũng sẽ lên cao, liên đối xem Khang Sư Phó cái khác sản phẩm, khẳng định cũng sẽ đi theo được lợi. Cho nên, cái này giới thứ hai ương thị Tiêu Vương, không phải là Khang Sư Phó mì ăn liền không ai có thể hơn. Nam Ninh, Vũ Nhạc quảng tràng hào trạch. Đặng Thế Vinh từ kinh thành trở về, liền nghe được một tin tức tốt, hắn tứ nhi tức mang thai. Tốt, quá tốt rồi. Đặng Thế Vinh liên thanh nói xong, sau đó dặn dò, Nguyệt Mai, tiếp xuống ngươi đem hết thảy công việc đều ngừng, an tâm ở nhà dưỡng thai. Phạm Nguyệt Mai cười khanh khách đáp, biết ba ba. Nàng đến Đặng gia cũng có hơn một năm thời gian, kỳ thật đã sớm có thể mang thai sinh con, chỉ là trước đó nàng phải bận rộn công việc, cho nên hai vợ chồng một mực tránh mang thai đâu, thẳng đến đoạn thời gian trước làm xong mang thai chuẩn bị, lúc này mới thuận lợi mang bầu. Đặng Duẫn Hoa ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng, thương pháp của hắn vẫn là rất chuẩn, dùng hậu thế tới nói, đó chính là một phát nhập hồn. Đối với người phụ nữ có thai ẩm thực cùng chú ý hạng mục, Đặng Thế Vinh đã là vô cùng có kinh nghiệm, những ngày tiếp theo hắn liền cái nào đều không đi, liền đợi trong nhà cho tứ nhi tức làm ăn. Sau đó, Phạm Nguyệt Mai mới xem như chân chân chính chính thấy được nhà mình công công chủ nghệ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, cho dù là nàng mang thai sơ kỳ khẩu vị không tốt, công công làm đồ ăn vẫn có thể tùy tiện câu lên nàng muốn ăn, rất nhiều đồ ăn nàng bộ dạng như thế đại liên ăn cũng chưa từng ăn. Cái này mỗi ngày đổi lấy hoa văn ăn, lại mỗi một dạng đều là khó gặp mỹ vị, loại này dưỡng thai phương thức thật là Phạm Nguyệt Mai trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến tận đây, Phạm Nguyệt Mai ẩn ẩn có chút minh bạch vì cái gì lại đầu, nhị tẩu cùng tam tẩu đối công công như thế kính trọng, cái này cũng không chỉ là công công hữu tiền đơn giản như vậy, mà là công công đối với các nàng những này con dâu, đó là thật tốt. Lấy công công dạng này thân gia địa vị, nếu như không phải thật tâm đối với các nàng những này con dâu tốt, chỗ nào cần phải mỗi ngày hoa nhiều thời gian như vậy đi cho các nàng làm ăn a. Có thể gả tiến Đặng gia, gặp được dạng này đáng giá tôn kính công công, Phạm Nguyệt Mai cảm thấy mình thật quá may mắn, nàng đời trước nhất định là cái siêu cấp đại thiện nhân, không biết cứu vớt nhiều ít cái nhân mạng, mới có thể đổi lấy một thế này may mắn. Mà Phạm Mẫu tại biết tin tức này về sau, cũng không khỏi đến mặt mũi tràn đầy cảm khái, cái này thân gia là thật không thể chê. Đồng thời, Phạm Mẫu cũng tại làm xem chuẩn bị, dần dần đem nhà mình sinh ý giao cho nàng nhà mẹ đẻ chất nữ tới làm, nàng muốn đem mình dành tay, chờ nữ nhi sinh hài tử, nàng cái này đương bà ngoại phải hào hào hỗ trợ mang ngoại tôn. Buổi chiều, Vũ Nhạc quảng tràng hào trạch. Đang ăn lúc ăn cơm tối, Tiểu Đông Nhi bỗng nhiên nói ra, "Gia gia, ta hiện tại đã tự học xong sơ trung toàn bộ khóa trình, nếu như tiếp tục lưu lại sơ trung lên lớp, giống như có chút lãng phí thời gian, ta sang năm nghị trực tiếp tham gia thi cấp ba, ngươi cảm thấy thế nào?" Đặng Thế Vinh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Tiểu Đông Nhi, ngươi nghĩ nhảy lớp?" Tiểu Đông Nhi gật đầu nói, "Đúng vậy gia gia, ta học kỳ kế liền muốn trực tiếp nhảy đến lớp 10, sau đó tham gia sang năm thi cấp 3. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Đặng Thế Vinh biết tôn nữ một mực tại tự học cấp cao chương trình học, hắn cũng một mực tán thành tôn nữ sớm tự học, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới tôn nữ muốn nhảy lớp. Đây chính là trong truyền thuyết nhảy lớp a. Có bản lĩnh nhảy lớp, đều không ngoại lệ đều là thiên tài trong thiên tài, liền ngay cả thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại nhị nhi tử cùng tam nhi tử, đều không có bản sự kia." Đặng Thế Vinh hỏi, "Tiểu Đông Nhi, ngươi thật nghĩ được chưa?" Tiểu Đông Nhi gật đầu nói, "Gia gia, ta đã nghĩ kỹ, sơ trung tri thức đối với ta mà nói không có cái gì độ khó, không cần thiết tại sơ trung thật lãng phí thời gian một năm." Đặng Thế Vinh vẻ mặt tươi cười nói ra, "Tốt, đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy ta ngày mai liền đi tìm các ngươi lãnh đạo trường học cùng lao sư tâm sự chuyện này." Phạm Nguyệt Mai tán thưởng không thôi nói ra, "Tiểu Đông Nhi, ngươi thật thật là lợi hại à, thế mà muốn nhảy lớp, năm đó ta bên trên trung học đệ nhất cấp và cao trung thời điểm, đều là liều mạng học tập, mới có thể miễn cưỡng bảo trì toàn lớp đệ nhất thành tích, cùng ngươi thật sự kém xa." Tiểu Đông Nhi cười nói, "Tứ thẩm, ngươi cũng rất lợi hại à, thi đậu Võ Hán đại học, cái này nhưng so với ta tứ thúc mạnh hơn nhiều, hắn ngay cả cái phổ thông đại đều thi không đậu." Phạm Nguyệt Mai nghe vậy buồn cười lườm trượng phu một chút. Đặng Duẫn Hoa bó tay rồi, đều tiến vào xã hội đã nhiều năm như vậy, còn bị nhà mình chất nữ coi hắn làm năm thành tích ra tiên thi mấu chốt hắn còn phản bác không được. Đông Tử mặt ủ mày chau nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi nhảy lớp, loại kia ta bên trên sơ trùng, ngươi chẳng phải là muốn lên trung học?" Tiểu Đông Nhi cười nói, "Cái này có vấn đề gì không?" Đông Tử trầm trầm nói, "Đương nhiên là có vấn đề, ta muốn theo tỷ tỷ ngươi cùng nhau đến trường." Đặng Thế Vinh thất thiếu đạo, "Đông Tử, ngươi muốn theo tỷ tỷ cùng nhau đến trường, đến có bạn sự kia thi đậu tỷ tỷ chỗ sơ trùng mới được." "Cũng đúng a." Đông Tử gãi đầu một cái, nói ra, "Vậy quên đi, tỷ tỷ đọc chính là toàn thành phố tốt nhất sơ trùng, bằng vào ta thành tích khẳng định là thi không đậu." Đám người nghe vậy không khỏi cười ra tiếng. Nhất là Đặng Duẫn Hoa, từ Đông Tử trên thân ẩn ẩn thấy được mình hình dáng khi còn trẻ, lúc trước phụ thân vì khích lệ bọn hắn mấy minh muội cố gắng đọc sách, thực cấp ra không ít tiền tài ban thưởng, kết quả nhị ca tam ca còn có tiểu hàng đều cầm tới quá khích lệ, duy chỉ có hắn là một lần đều không có cầm qua. Hiện tại Đông Tử học tập thiên phú, cùng hắn lúc kia thật quá giống. Tiểu Đông Nhi nhảy lớp sự tình, cứ quyết định như vậy đi. Hôm sau trời vừa sáng, Đặng Thế Vinh liền cùng tôn nữ cùng một chỗ tiến về nàng chỗ sơ trung. Về phần Đông Tử, tự nhiên có bảo an nhân viên tiễn hắn đi trường học. Đến cửa trường học, Đặng Thế Vinh đối tôn nữ nói ra, "Tiểu Đông Nhi, ra ra ở chỗ này chờ, ngươi đi vào đem các ngươi chủ nhiệm lớp mời đi ra, ta trước nói chuyện với hắn một chút." Tiểu Đông Nhi nói một tiếng tốt, sau đó liền tiến vào trường học. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Đông Nhi liền dẫn nàng chủ nhiệm lớp đi ra. Đặng Thế Vinh cùng tôn nữ chủ nhiệm lớp kia là đã gặp mặt hai lần, nhìn thấy hắn ra, liền cười vẫy gọi hô đạo, "Giang lão sư, buổi sáng tốt lành." Giang Trấn An cũng đầy mặt nụ cười vẫy gọi hô đạo, "Đặng gia gia, buổi sáng tốt lành." Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, "Giang lão sư, ta lần này đến tìm ngươi, là có chút việc muốn theo ngươi tâm sự, liên quan tới ta nhà Lệ Lệ, không biết thời gian của ngươi thuận tiện hay không?" Giang Trấn An liên tục gật đầu nói, "Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, Đặng gia gia mời vào bên trong, chúng ta đến văn phòng trò chuyện." Đặng Thế Vinh nói một tiếng tốt, liền tại Giang Trấn An dẫn đầu hạ tiến vào sân trường, đi tới phòng làm việc của hắn. Chuyện cần nói nguyên bản liền cùng Tiểu Đông Nhi có quan hệ, nàng tự nhiên cũng đi theo đến chủ nhiệm lớp văn phòng. Đến văn phòng ngồi xuống, Đặng Thế Vinh liền nói ra, "Giang lão sư, vì không chỉ hoãn thời gian của ngươi, ta có lời liền nói thẳng ha." Giang Trấn An gật đầu nói, "Được rồi, Đặng gia gia, có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là." Đặng Thế Vinh gọn gàng dứt khoát nói ra, "Giang lão sư, nhà ta Lệ Lệ hiện tại đã tự học xong sơ trung toàn bộ khóa trình, nếu để cho nàng tiếp tục làm từng bước đọc xong mùng 2 lại học lớp 9, tựa hồ có chút lãng phí thời gian. Cho nên, ta hôm nay tới chính là muốn theo Giang lão sư ngươi thương lượng một chút, dự định học kỳ kế để nàng nhảy lớp học lớp 9, trực tiếp tham gia sang năm thi cấp 3." Giang Trấn An nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng, tuyệt đối không ngờ rằng, Đặng gia gia hôm nay đi tìm đến, là muốn nói với hắn Đặng Xương Lệ nhảy lớp sự tình. Đặng Xương Lệ là hắn dạy hai mươi mấy năm sách gặp phải thiên phú tốt nhất học sinh, sơ khảo lúc liền lấy toàn thành phố đệ nhất thành tích thi vào bọn hắn sơ trung, lên sơ trung về sau thành tích cũng là một ngựa tuyệt trần, không chỉ có tổng thành tích ổn thỏa niên cấp đệ nhất bảo tọa, liền ngay cả đơn khoa thành tích đó cũng là không có chút nào tranh cãi thứ nhất. Cái khác thành tích tốt học sinh, cho ăn bệ bụng ngay tại đơn khoa thành tích bên trên cùng Đặng Xương Lệ đánh cái ngang tay, muốn tại đơn khoa thành tích bên trên siêu việt nàng không ai có thể làm được. Mà đơn khoa thành tích có thể đánh thành ngang tay, không có nghĩa là những người này đơn khoa thành tích liền thật có thể cùng Đặng Xương Lệ sánh vai, chỉ là bởi vì bài thi độ khó không đủ, song phương đều thi mát điểm, không có cách nào phân ra cao thấp mà thôi. Lợi hại như vậy học sinh, không có cái nào chủ nhiệm lớp có thể không thích. Nhưng thầy trò mới chung nhau một năm rưỡi, cái này cần ý môn sinh liền muốn đầu nhập các lão sư khác môn hạ rồi, Giang Trấn An tự nhiên có chút đau lòng cũng không bỏ. Giang Trấn An nhìn về phía mình học sinh, hỏi, "Đặng Xương Lệ, ngươi thật tự học xong sơ trung toàn bộ khóa trình?" Tiểu Đông Nhi gật đầu nói, "Ừm, chủ nhiệm lớp, sơ trung chương trình học ta toàn bộ tự học xong." Giang Trấn An cảm khái nói, "Lão sư đã sớm biết ngươi có sớm tự học thói quen, nhưng bạn bạn không nghĩ tới ngươi tự học sẽ vượt qua nhiều như vậy, đã ngươi đều đã tự học xong sơ trung toàn bộ chương trình học, kia tiếp tục làm từng bước đi học, đúng là quá lãng phí thời gian, lão sư đồng ý ngươi nhảy lớp." Tiểu Đông Nhi cười nói, "Tạ ơn chủ nhiệm lớp." Đặng Thế Vinh cũng mỉm cười nói, "Tạ ơn Giang lão sư, ngươi dạy dỗ có thể nhảy lớp học sinh, nếu là sang năm nhà ta Lệ Lệ thi cấp 3 có thể thi ra hảo thành tích, khẳng định cũng sẽ có ngươi một phần công lao, cái này ta sẽ cùng giáo lãnh đạo nói rõ." Giang Trấn An nghe vậy không khỏi lộ ra tiểu dung, mặc dù không thể cùng môn sinh đắc y ở chung 3 năm có chút tiếc nuối, nhưng không thể không nói dạy dỗ như thế một cái xuất sắc học sinh, về sau dạy học tiếp sống hắn là có thổi. Đạt được Tiểu Đông Nhi chủ nhiệm lớp đồng ý, chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông. Có thiên tài học sinh này lớp, giáo lãnh đạo kia là rất được hoan nghênh. Mà ngay tại mang lớp 10 lớp 1 lão sư, biết được mùng 2 ban một cái kia thành tích cực kỳ chói mắt học bá muốn nhảy đến hắn lớp đến học tập, liền cùng chúng thưởng lớn đồng dạng thoải mái cười to, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Thế là, việc này quyết định như vậy đi xuống tới, chờ sau đó cái học kỳ bắt đầu, Tiểu Đông Nhi liền rời đi hiện tại lớp, đi thẳng đến lớp 10 ban 1 đi học. Trạm vào tối, Phúc Châu nào đó tiệc cơm, Đặng Duẫn Hành ngay tại tham gia xã giao. Hôm nay mời hắn ăn cơm chính là một cái tên là Ngô Vi Quốc Trung nhân, là cái nào đó xí nghiệp quốc doanh một tiểu lãnh đạo, chính sự cấp. Có cái tầng quan hệ này, Đặng Duẫn Hành tự nhiên muốn cùng Ngô Vi Quốc xử lý tốt quan hệ. Vài chén rượu hạ đũ, Song Vương liền trò chuyện lên chuyện nhà. Sau đó, tự nhiên mà vậy, chủ đề liền cho tới hôn nhân phía trên. Đặng Duẫn Hành hỏi, "Ngô sử trưởng, ta nghe nói ngươi còn chưa có kết hôn." Ngô Vi Quốc gật đầu nói, "Không sai, ta xác thực còn chưa có kết hôn." Đặng Duẫn Hành nhịn không được nói, "Lấy Ngô sử trưởng gia thế của ngươi, muốn tìm cái gì dạng cô nương tìm không thấy à? Vì cái gì đến số tuổi này còn chưa có kết hôn, thuận tiện nói một chút sao?" Ngô Vi Quốc thở dài nói, cũng không có gì không thể nói, ta học đại học thời điểm đã từng thích qua một cô nương, đáng tiếc cô nương kia gia cảnh không tốt, lao đầu tử nhà ta trước mắt liền ngạnh sinh sinh chia rẽ chúng ta. Vừa tham gia công tác kia mấy năm, vì cùng ta ra lão đầu lĩnh ẩu khí, liền một mực không có lại chỗ đối tượng. Về sau thật vất vả đem việc này đem thả hạ, nghiên kỷ nhưng lại bất chi bất giác lên tới, bây giờ muốn tìm thích hợp đối tượng đã không phải là một chuyện dễ dàng. Thì ra là thế. Đặng Duẫn Hành bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại hỏi, phụ thân ngươi hiện tại còn muốn yêu cầu người cưới môn đăng hộ đối cô nương? Nô Vi Quốc lắc đầu nói, mặc dù lao đầu tử nhà ta ngoài miệng không nói, nhưng ta biết hắn hẳn là hối hận, nếu là lúc trước hắn không ngăn trở ta, đoán chừng cháu của hắn đều khoái tiểu học tốt nghiệp, nào giống hiện tại ngay cả con dâu cũng không biết ở nơi nào. Đặng Duẫn Hành nói, nếu như không yêu cầu môn đăng hộ đối, kia lấy điều kiện của ngươi, bó lớn cô nương chờ ngươi đi chọn, làm sao lại một mực độc thân đâu? Nô Vi Quốc lần nữa thở dài, lão đầu tử nhà ta rất cố chấp, dù là trong lòng của hắn hối hận, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn làm sai, cho nên không tìm môn đăng hộ đối có thể, nhưng ít ra không thể tìm ngay cả cùng ta tự thân điều kiện cũng không sánh nổi đối tượng. Đặng Duẫn Hành nói, ta hiểu được, Nô Sử Trường ngươi nói thế nào cũng là một vị sinh viên, bây giờ ở đơn vị cấp bậc cũng không thấp, nghĩ chọn cái điều kiện có thể cùng ngươi so, lại còn có thể để ngươi nhìn chúng đối tượng, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nô Vi Quốc gật đầu nói, đây chính là ta đến nay còn độc thân nguyên nhân chủ yếu. Đặng Duẫn Hành trầm ngâm nói, Nô Sử Trường, ta có một vị học tỷ cũng một mực không có lấy chồng, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút? Nô Vi Quốc nghe vậy sững sờ, học tỷ? Đặng Duẫn Hành mỉm cười nói, đúng, ta tại Bắc Đại học tỷ, cũng là ta đồng hương. Nô Vi Quốc trong lòng hơi động, nói ra, lãnh đạo, có thể hay không đơn giản nói cho ta một chút ngươi vị này học tỷ cơ bản tin tức? Nghĩ đến qua nhiều năm như vậy một mực độc thân học tỷ, Đặng Duẫn Hành liền tích cực giới thiệu nói, ta vị này học tỷ cao hơn ta hai giới, niên kỷ cùng Ngô Sử Trường ngươi không sai biệt lắm, phụ thân của nàng là năm ngoái từ huyện thái ra vị trí bên trên lui xuống, chính nàng cũng là chính sự cấp, đảm nhiệm Nam Ninh nào đó khu bí thư đã có mấy năm, chỉ cần có cơ hội, tùy thời có thể trở thành phó thính. Nàng qua nhiều năm như vậy, một mực là cao không được thấp chẳng phải, cha mẹ của nàng vì nàng hôn nhân có thể nói là thao nát tâm, nhưng vẫn không có thể tìm tới thích hợp đối tượng. Ngô Sử Trường ngươi nếu là có phương diện này ý tứ, ta có thể cho các ngươi tác hợp một chút. Nô Vi Quốc truy vấn, lãnh đạo, không biết ngươi vị này học tỷ dáng người tướng mạo thế nào? Đang Duẫn Hành thực sự cầu thị nói ra, vóc dáng rất khá, tướng mạo mặc dù chưa nói tới xinh đẹp, nhưng thắng ở khí chất tốt. Nô Vi Quốc bưng rượu lên nói, vậy liền phiền phức lãnh đạo hỗ trợ giới thiệu một chút. Đang Duẫn Hành bưng rượu lên cùng hắn đụng một cái, cười nói, được, vậy ta liền cho các ngươi đương một lần bạn mối, hy vọng các ngươi có cái này duyên phận. Sáng ngày hôm sau, Nam Ninh nào đó khu, Tống Du đang ngồi ở văn phòng làm việc công. Đột nhiên, văn phòng điện thoại vang lên, Tống Du tiện tay tiếp lên nói, Nhĩ Hảo, ta là Tống Du. Đang Duẫn Hành thanh âm từ trong ống nghe truyền ra, Tống tỷ, là ta. Tống Du nghe vậy lộ ra một vòng tiêu dung, cầm trong tay bút vừa để xuống, nói đùa, chắc không được ta hôm nay liền nghe đến hỉ thức gọi đâu, nguyên lai là có việc mừng tới cửa. Đang Duẫn Hành biết nàng bản ý là chỉ hắn gọi điện thoại cho nàng, không khỏi cười tủm tỉm nói, Tống tỷ, ngươi thật đúng là không có nói sai, là có việc mừng tìm tới cửa. A, Tống Du sửng sốt một chút, không lo được trêu chọc đối phương, vội vàng hỏi, ta đại lãnh đạo, việc vui gì à? Đang Duẫn Hành cười nói, ta làm mai cho ngươi đến rồi. Tống Du có chút ngoài ý muốn nói ra, không phải đâu, ngươi phải cho ta làm mai mối. Đang Duẫn Hành nói, không tệ, ta chỗ này có một điều kiện rất không tệ chỗ đầu, cảm giác cùng Tống tỷ ngươi rất xứng, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền cho các ngươi tác hợp một chút, nếu là không nguyện ý quên đi. Tống Du đối vị này cực kỳ xuất sắc niên đệ kiêm đồng hương, hay là vô cùng hiểu rõ, nếu như nhà trai điều kiện không tốt, hắn là tuyệt đối không thể lại giới thiệu cho nàng, có thể làm cho hắn động cho nàng làm mai mối suy nghĩ, chứng minh cái này nhà trai hẳn là thật rất không tệ. Nghĩ tới đây, Tống Du rốt cục nghiêm túc hỏi, nhà trai là tình huống như thế nào? Đang Duẫn Hành giới thiệu sơ lược nói, nhà trai niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, là phổ thông đại tốt nghiệp, trước mắt là nước nào đó mong đợi một cái tiểu lãnh đạo, cấp bậc cũng là chính sự cấp, phụ thân của hắn là Phúc Kiến mấy vị đại lãnh đạo một trong, bối cảnh hay là vô cùng hiển hách. Tống Du nghe vậy chấn động trong lòng, nàng đã sớm biết Đặng Duẫn Hành cho nàng làm mai mối, nhà trai điều kiện chắc chắn sẽ không chênh lệch, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tốt đến tình trạng như thế. Nhà trai người điều kiện cũng chẳng có gì, so với nàng còn kém không ít, nhưng đối phương bối cảnh lại vung nàng mười đầu đường phố. Dạng này đối tượng, người ta có thể thấy trong nàng. Chương 477, cha, thị trưởng thành phố làm cho ta môi. Chương 477, cha, thị trưởng thành phố làm cho ta môi. Đặng Duẫn Hành cái này bà muốn nên được vẫn tương đối tận tâm tận trách, ngắn ngủi bất quá 3 ngày thời gian, liền an bài nam nữ nhân vật chính gặp mặt. Gặp mặt địa điểm, ổn định ở Phúc Châu, chỉ có thể làm phiền Tống học tỷ bày tới. Đối với cái này, Tống Du ngược lại là không có ý kiến đến gì, lại không xách nhà trai thân phận địa vị, chỉ là nàng người niên đệ này chính là một ngày trăm công ngàn việc đại lãnh đạo, vì cho nàng làm mai mối chạy về Nam Ninh, nếu là làm trễ mãi công việc sẽ không tốt. Tống Du đến Phúc Châu thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều. Đặng Duẫn Hành tự mình đến sân bay nhận điện thoại. Sau khi lên xe, Đặng Duẫn Hành hỏi, Tống tỷ, đói bụng đi. Ta trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Tống Du lắc đầu nói, không đói bụng, ta đăng ký trước đã ăn cơm xong. Đặng Duẫn Hành nói, vậy chúng ta tìm một chỗ uống trà, sau đó ta lại cho Ngô Vi Quốc gọi điện thoại, để hắn tới cùng uống trà. Nếu như hai người các ngươi trò chuyện đến, kia buổi chiều liền cùng nhau ăn cơm, nếu như trò chuyện không tới, quên đi. Tống Du đạo, được, nghe ngươi an bài. Sau một tiếng, nào đó trà lâu bao xương, Đặng Duẫn Hành cùng Tống Du một bên uống trà, một bên chờ đợi ra mắt nhân vật nam chính Ngô Vi Quốc đến. Hai người là tương giao vài chục năm hảo bằng hữu, tốt nghiệp tham gia công tác về sau, bình thường cơ hội gặp mặt không nhiều, bây giờ khó được gặp mặt, tự nhiên có chuyện nói không hết. Không biết qua bao lâu, Âu Phục giày ra Ngô Vi Quốc cuối cùng đến. Rất hiển nhiên, lần này ra mắt, Ngô Vi Quốc vẫn là tương đối coi trọng. Dù sao người tiến cử mặc dù niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn một chút, nhưng người ta thân phận đây chính là Phúc Châu quan phụ mẫu, phân lượng hay là vô cùng nặng. Đang Duẫn Hành cười cho Song Phương giới thiệu nói, Ngô sử trường, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta đã nói với ngươi Bắc Đại học tỷ Tống Du. Ngô Vi Quốc cười vươn tay, vây gọi hô đạo, Tống thư ký nhĩ hảo, thật hân hạnh gặp ngươi. Tống Du cũng đưa tay ra cùng hắn giữ tại cùng một chỗ, Tiếu Dung không có kẽ hở nói ra, Ngô sử trường nhĩ hảo, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Đang Duẫn Hành rót cho hắn chén trà, nói ra, Ngô sử trường, uống trà, chúng ta ngồi xuống nói. Ngô Vi Quốc khách khí nói, ta ơn lãnh đạo. Nói chuyện đồng thời, Ngô Vi Quốc cùng Tống Du đều đang âm thầm đánh giá đối phương. Tại Ngô Vi Quốc trong mắt, trước mắt vị này Tống thư ký xác thực như lãnh đạo nói như vậy, mang theo tài tướng mạo phương diện không tính xuất chúng, nhưng vô cùng có khí chất, loại khí chất này không biết nên làm sao đi hình dung, dù sao không phải thật đơn giản làm quan liền có thể có được khí chất như vậy. Hẳn là có được xuất chúng tài hoa cùng lâu dài thân cư cao vị, mới nuôi ra một loại đặc thù khí chất. Cái này ấn tượng đầu tiên, Ngô Vi Quốc trong lòng là hài lòng. Mà tại Tống Du trong mắt, nam nhân trước mắt này tướng mạo cùng mình vị này niên đệ không sai biệt lắm, trình độ cùng công việc mặc dù so ra kém nàng, nhưng người ta bối cảnh kinh người, điểm này vẫn là có rất lớn tăng thêm, bởi vậy nàng cái này ấn tượng đầu tiên cũng tương đối hài lòng. Đang Duẫn Hành cùng Tống Du đều ở quan trường lịch luyện nhiều năm, Ngô Vi Quốc cũng ở đơn vị pha trộn nhiều năm, tại đối đãi người phương diện, vậy cũng là người nổi bật, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tự nhiên không thể lại kẻ ngắt, mà là có trò chuyện không hết chủ đề. Đang Duẫn Hành sức quan sát kia là không cần nhiều lời, cảm giác nhạy cảm đến hai người đúng là có hướng xuống phát triển ý tứ, thế là hắn liền tìm cái cớ nói, Ngô sử trưởng, Tống tỷ, các ngươi trước trò chuyện, ta đột nhiên nhớ tới còn có một chút sự tình không có xử lý, muộn một chút ta lại tới. Ngô Vi Quốc khách khí nói, được rồi, lãnh đạo ngươi trước. Tống Du đã sớm nhìn thấy Đặng Duẫn Hành bụng trộn cùng với nàng nấy mắt, chịu được ý xấu hổ nói, ngươi đi mau đi, giúp xong nhanh lên tới. Đặng Duẫn Hành lên tiếng, sau đó liền rút lui hiện trường. 6 giờ chiều, Đặng Duẫn Hành ba người đi vào Mỗ Gia tiệm cơm ăn cơm. Lúc này, trải qua mấy giờ ở chung, Ngô Vi Quốc cùng Tống Du cũng coi là quen thuộc, không có ban sơ câu thúc. Đặng Duẫn Hành đương nhiên không có quên hắn bà mối chức trách, chờ cơm ăn đến không sai biệt lắm, hắn liền cười nói với Tống Du, Tống tỷ, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta cùng Ngô sử trưởng ra ngoài nói chút chuyện. Tống Du tự nhiên minh bạch bọn hắn muốn đi ra ngoài nói cái gì, nhưng vẫn là ra vẻ không biết, được rồi, các ngươi đi. Ngô Vi Quốc mặc dù là lần thứ nhất tham gia ra mắt, nhưng hắn trí thông minh không có vấn đề, tự nhiên cũng đoán được lãnh đạo muốn nói với hắn cái gì. Quả nhiên, ra bao xương về sau, Đặng Duẫn Hành liền nói ngay vào điểm chính, Ngô sử trưởng, ngươi nhìn ta vị này học tỷ thế nào? Ngô Vi Quốc không chút do dự đáp, không hổ là Bắc Đại cao tài sinh, xác thực rất ưu tú, mạnh hơn ta nhiều. Đặng Duẫn Hành hỏi, vậy ý của ngươi là? Ngô Vi Quốc minh bài nói, ta muốn hỏa Tống thư ký trô đối tượng. Hắn đã là ba mươi mấy tuổi người, tự nhiên không có thanh niên như vậy già muộn, lúc này đánh trực cầu, hiệu quả là tốt nhất. Đặng Duẫn Hành hài lòng gật đầu nói, được, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi vào hỏi một chút ta học tỷ ý tứ. Ngô Vi Quốc nói, được rồi, phiền phức lãnh đạo, không cần khách khí. Đặng Duẫn Hành nói một câu, liền lần nữa tiến vào bào xương. Tống Du thấy thế, không khỏi hỏi, hội trưởng, hắn ở đâu? Đặng Duẫn Hành cười nói, ta để hắn chờ ở bên ngoài đây, ta đã hỏi qua hắn, hắn minh xác nói cho ta muốn theo ngươi trô đối tượng, không biết Tống tỷ ngươi là có ý gì. Tống Du có chút thấp thỏm nói ra, người bây giờ nhìn xem ngược lại là vẫn được, ra thế cũng xác thực thật tốt, nhưng ta là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, có chút không quyết định chắc chắn được, ngươi cảm thấy ta nếu là gả cho hắn, có thể hạnh phúc sao? Đặng Duẫn Hành trầm ngâm nói, cái gọi là hạnh phúc, mỗi người định nghĩa khác biệt, ta tại đem hắn giới thiệu cho trước ngươi, đã điều tra qua hắn phong bình, làm một quan nhị đại, hắn thuộc về là loại kia tương đối là ít nổi danh loại hình, quan hệ nam nữ cũng không hỗn loạn, xác thực coi là một vị nam nhân tốt. Gả cho hắn, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là ngươi có thể được đến nhà bọn hắn trợ lực, ngươi đi lên tấn thăng có thể nói là 10 phần chắc chín sự tình. Mà lại nói câu Tống tỷ ngươi không thích nghe, ngươi bây giờ đã không trẻ, còn như vậy rông dài, muốn tìm được hoàn toàn phù hợp ngươi yêu cầu đối tượng, kia thật là quá khó khăn, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái không tệ, ta cũng đừng do dự. Tống Du nghe được liên tục gật đầu, nói ra, có đạo lý, vậy ta liền nghe ngươi. Đặng Duẫn Hành cười nói, đã ngươi quyết định, vậy ta đem hắn hô tiền đến, Song Phương thẳng thắn nói một chút. Tống Du làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, tự nhiên không phải loại kia do dự tính cách, như là đã làm ra quyết định, liền không lại lo trước lo sau, đáp, ừm, vậy liền cứ gọi hắn tiến đến thẳng thắn nói một chút đi. Rất nhanh, Ngô Vi Quốc liền bị Đặng Duẫn Hành hô tiền đến. Đặng Duẫn Hành nhấp một ngụm trà, nói ra, Ngô sử trưởng, ngươi cùng Tống tỷ cũng coi là lưỡng tình tương duyệt, bất quá có một vấn đề nhưng lại không thể không giải quyết, đó chính là các ngươi ngăn cách lưỡng địa, nếu như muốn cùng một chỗ, liền phải nghĩ biện pháp điều đến cùng một tòa thành thị công việc, hay là trong đó một phương từ bỏ công việc chiều theo một phương khác cũng được, nếu không hôn sự này là không thành được. Tống tỷ công tác xuất sắc, tùy thời có cơ hội tiến thêm một bước, để nàng từ bỏ công việc hiển nhiên không thực tế, mà nàng nghĩ điều đến Phúc Châu công việc cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên, cái vấn đề khó khăn này, còn phải Ngô sử trưởng ngươi đến giải quyết mới được. Ngô Vi Quốc miệng đầy đáp ứng nói, cái này không là vấn đề, ta ban đêm liền trở về cùng ta ra lão đầu lĩnh thương lượng một chút, chỉ cần hắn gật đầu, kia hết thảy nan đề đều tương nên lưới đao mà giải. Xác thực, chỉ cần lãnh đạo nguyện ý ra mặt, điều động Tống tỷ công việc không có cái gì độ khó, thậm chí trực tiếp thăng phó thính, cũng không phải không có khả năng. Ngô Sử Trường, vậy liền định như vậy, chúng ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Được rồi, ta cái này trở về cùng ta ra lão đầu lĩnh tâm sự. Mô gia thuộc viện. Ngô Vi Quốc trở lại phụ mẫu nhà thời điểm, cha mẹ của hắn đang ngồi ở phòng khách nơi đó một bên uống trà một bên xem TV. Ngô Vi Quốc lúc này vây gọi hô đạo, cha, mẹ. Ngô mẫu nhìn về phía cái này ba mươi mấy tuổi đều không kết hôn nhi tử, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, ngươi lúc này tới làm gì? Ngô Vi Quốc đi qua nắm ở bả vai của mẫu thân nói, mẹ, nhìn lời này của ngươi nói, ta ghé thăm ngươi một chút nhóm không được sao? Ngô mẫu khẽ nói, hai chúng ta lão bất tử có gì đáng xem? Ngô Vi Quốc tự nhiên biết mẫu thân vì cái gì cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, hắn cười hắc hắc nói, mẹ, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy à? Nếu là con trai của ngươi nàng dâu nhìn thấy ngươi cái dạng này, không được bị hù dọa à? Ngươi còn có mặt mũi xách con dâu? Ngô mẫu sụ mặt mắng, ngươi xem một chút ngươi cũng bao nhiêu tuổi? Cùng ngươi cùng tuổi người, kết hôn sớm nhi nữ đều lên sơ trung, coi như kết hôn chậm một chút, người ta nhi nữ cũng đều lên tiểu học, nhưng ngươi đây, ngay cả cái đối tượng đều không có, ngươi nói ngươi đúng sao? Nghe được lão bà ở nơi đó cở trách nhi tử, nô phụ trong lòng cũng có chút khó, nếu là năm đó hắn không có ngăn cản lời của con, vậy hắn đoán chừng cũng đã sớm đương ra ra. Có một số việc, ở trên niên kỷ về sau, từ từ liền nghi thoáng. Bây giờ một lần nữa, hắn là tuyệt đối sẽ không lại cắm bàn tay tử hôn nhân đại sự, hắn thích liền từ hắn đi, môn đăng hộ đối nào có nối dõi tông đường trọng yếu a. Nô Vi Quốc cười đùa tí từng nói, mẹ, ngươi nói là trước kia, hiện tại ta đã có đối tượng. Ngươi nói cái gì? Nô mẫu nghe vậy chấn động trong lòng, không để ý tới lại cỡ trách con trai, vừa mừng vừa sợ mà hỏi, nhi tử, ngươi không có lừa gạt mẹ đi, ngươi thật sự có đối tượng. Nô phụ lực chú ý cũng không tại trên TV, mà là tập trung đến nhi tử trên thân, cũng muốn biết nhi tử có phải hay không chân hữu đối tượng. Nô Vi Quốc cười ha hả nói ra, đương nhiên là thật, bất quá vụ hôn nhân này có thể thành hay không, còn phải nhìn cha có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nô phụ cùng nô mẫu liếc nhau một cái, hỏi, tình huống như thế nào? Ngươi nói rõ, muốn ta hỗ trợ cái gì? Nô Vi Quốc nói, ta cái này đối tượng, trước mắt là tại Quảng Tây Nam Ninh công việc, cần cha ngươi vận dụng quan hệ đem nàng điều đến Phúc Châu đến, bằng không chúng ta ngăn cách lưỡng địa, căn bản là không có biện pháp cùng một chỗ. Bất quá là điều động một chút công việc mà thôi, đối với cha ngươi tới nói đơn giản vô cùng. Nô mẫu nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi, đúng rồi nhi tử, ngươi đôi này giống làm được gì? Nô phụ đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, cho tương lai con dâu điều động một chút công việc mà thôi, đối với hắn mà nói xác thực đơn giản. Nô Vi Quốc nói, ta đối tượng cũng là hôn thể chế, nàng là Nam Ninh nào đó khu bí thư, chính sử cấp cán bộ. Lời này vừa ra, nô phụ Ngô Mẫu đều có chút kinh ngạc. Nô Mẫu liền vội vàng hỏi, nhi tử, ngươi đôi này tượng lớn bao nhiêu? Nô Vi cũng nói, so với ta nhỏ hơn một tuổi. Nô Mẫu hơi có chút cau mày nói, tuổi tác cũng không nhỏ, nhà nàng bối cảnh gì? Nô Vi cũng nói, người ta niên kỷ cùng ta vẫn là rất xứng, về phần nhà nàng không có gì bối cảnh, ba nàng cùng với nàng cũng chỉ là đồng cấp mà thôi. Nô Mẫu hỏi, nhi tử, ngươi theo chúng ta nói một chút nàng một cái nhân tình huống, còn có nói các ngươi một chút là thế nào nhận biết? Ta nhớ được ngươi cho tới bây giờ không có đi qua Quảng Tây, làm sao đột nhiên tại Quảng Tây bên kia nói chuyện cái đối tượng. Nô Vi Quốc cười tủm tỉm nói, nàng là Bắc Đại cao tài sinh, thị trưởng thành phố đồng học kiêm đồng hương, ta sở dĩ cùng với nàng nhận biết, cũng là thị trưởng làm cho ta môi. Lại là Đặng thị trưởng làm cho ngươi môi. Không sai, là Đặng thị trưởng làm cho ta môi. Tiếp xuống, Nô Vi Quốc liền đem Đặng Duẫn Hành cho hắn làm mai mối trải qua cùng cha mẹ mình nói một lần, cuối cùng mới nói ra, ta cùng vị này Tống thư ký mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lẫn nhau xem như nhìn vừa ý, chỉ cần cha ngươi đồng ý giúp đỡ đem nàng điều đến Phúc Châu công việc, vậy cái này cửa việc hôn nhân liền xem như xong rồi. Nô phụ nói, nếu là Đặng thị trưởng tự mình cho ngươi bảo đảm môi, mà lại chính ngươi cũng mang ý, vậy cái này cửa hôn sự ta cùng ngươi mẹ tự nhiên là không có ý kiến, chỉ cần vị này Tống thư ký thành ta Ngô gia nàng dâu, kia công tác của nàng điều động vấn đề ta tự nhiên sẽ hỗ trợ giải quyết. Nàng trình độ đầy đủ cao, công việc tư lịch cũng có, ta xem một chút có thể hay không tìm tới cơ hội để nàng để phó thính. Có phụ thân câu nói này, Nô Vi Quốc trong lòng nhất định, nói ra, cha, mẹ, vậy ngày mai giữa trưa ta ăn bài, mời thị trưởng còn có Tống thư ký cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ừm, có thể. Ngày kế tiếp giữa trưa, Nô gia tam khẩu cùng Đặng Duẫn Hành, Tống Du cùng một chỗ ăn cơm trưa. Cứ việc Tống Du cái này mười mấy năm qua đã gặp không ít sự kiện lớn, nhưng cùng Nô phụ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, vẫn là không nhịn được có chút câu thúc. Dù sao, Nô phụ chính là tỉnh lý đại lãnh đạo, cứ việc dạng này đại lãnh đạo Tống Du cũng không phải không tiếp xúc qua, nhưng cùng loại này cấp bậc đại lãnh đạo ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, nhưng vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất. Chớ nói chi là, cái này đại lãnh đạo còn có một thân phận khác, đó chính là nhà trai giải. Đối mặt loại tồn tại này, tin tưởng không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh. Cũng may, có Đặng Duẫn Hành cái này bà mối ở giữa sinh động bầu không khí, hiện trường cũng là không đến mức sẽ xấu hổ. Đối mặt Ngô phụ cái này đại lãnh đạo, Đặng Duẫn Hành là tôn kính mà không câu thúc. Hắn cùng Ngô phụ là cùng một cái phe phái người, tuy nói hai người cấp bậc còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng ở phe phái bên trong địa vị, Đặng Duẫn Hành thật đúng là chưa chắc so Ngô phụ chênh lệch. Dù sao, Ngô phụ tuổi tác đã không nhỏ, tiếp qua mấy năm liền muốn về hưu. Trái lại Đặng Duẫn Hành, bất quá mới ngoài 30, chính trị tiếp sống còn dài mà, một bên ngày hôm đó mỏng Tây Sơn, một bên là Húc Nhật Đồng Thăng, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Một bữa cơm xuống tới, Nô Vi Quốc cùng Tống Du hôn sự, cơ bản cứ như vậy định. Tốc độ này, thật là nhanh đến cực điểm. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, Nô Vi Quốc cùng Tống Du đều là ba mươi mấy tuổi người, song phương công việc cũng rất bận, lại phân cách lưỡng địa, nếu như không thừa dịp khó được cơ hội gặp mặt đem sự tình duy nhất một lần giải quyết, vậy còn không biết muốn kéo tới lúc nào đi. Tại cùng Ngô Vi quốc định ra hôn sự về sau, Tống Du mới cho phụ mẫu gọi điện thoại. Tống phụ Tống Mâu tiếp vào nữ nhi điện thoại về sau, gọi là một cái kích động à, cái đôi này vì nữ nhi hôn sự, có thể nói là thao nát tâm, nhất là Tống phụ tại về hưu về sau, vận bốn phía bốn ba, vì nữ nhi tìm kiếm đối tượng. Bây giờ, nữ nhi hôn sự có rơi vào, mà lại nhà trai điều kiện tốt như vậy, để cặp vợ chồng đều cao hứng phi thường. Đối với Đặng Duẫn Hành cái này bà mối, Tống phụ Tống Mâu tự nhiên là cảm kích không thôi. Đợt, hôm nay toàn thân không thoải mái, số lượng từ thiếu một chút, các vị thân thích thứ lỗi. Chương 478, Đài Loan ngẫu nhiên gặp chương 478, Đài Loan ngẫu nhiên gặp bang kỳ thôn. 60m đại đạo. Lúc này đã là lập đông sau, nếu như là đông bắc bên kia, chỉ sợ sớm đã lạnh đến run lẩy bẩy. Nhưng là tại Bắc Bạch hoàn cảnh, thời tiết này cũng có chút biến ảo khó lường, có khi có lẽ còn tại mặc ngắn tay quần đùi, có khi thời tiết tương đối mát mẻ, cần mặc tay áo dài, có khi rét lạnh thời tiết tới sớm, cũng có khả năng cần mặc vào áo khoác. Tóm lại, thời gian này điểm hiện ra tại Bắc Bạch hoàn cảnh, vô luận là dạng gì thời tiết đều không kỳ quái. Năm nay thời tiết xem như tương đối bình thường, bây giờ chính là cuối thu khí sảng thời tiết, không nóng không lạnh, mặc một bộ tay áo dài vừa vặn. Thời tiết mát mẻ, trong tại 60m đại đạo hai bên cùng ở giữa cây ngân hạnh, lá cây cũng từ lá xanh biến thành hoàng kim lá, những này hoàng kim lá không chỉ có treo đầy đầu cảnh, còn có rất nhiều phiêu lạc đến trên mặt đất, toàn bộ tràng cảnh nhìn thật là đẹp không sao tả xiết. Hàng năm lúc này đều sẽ có vô số người mộ danh đến đây, thưởng thức cảnh đẹp cùng chụp ảnh. Tham khảo đồ, A Quan Lục xử lý chụp ảnh cái nghề này đã có vài chục năm, là song vượng chấn nổi danh chụp ảnh sư phó. Tại 10 năm trước, A Quan Lục chụp ảnh sinh ý chưa nói tới tốt. Dù sao hắn chúa đánh thị trường là nông thôn, mà không phải thành thị, nông thôn nhân đối với chụp ảnh loại này phí chuyện tiền bạc là không thế nào hoan nên. Mà lại những năm 80 hải tử cùng hậu thế hải tử không giống, hậu thế hải tử từ lúc vừa ra đời liền không ngừng bị chụp ảnh ghi chép quá trình lớn lên, sớm đã thành thói quen chụp ảnh, thậm chí tuổi còn nhỏ liền biết được bày họ sợ phối hợp chụp hình. Nhưng là những năm 80 nông thôn hải tử, căn bản cũng không rõ ràng chụp ảnh là vật gì, nhìn thấy chụp ảnh sư phó cầm máy chụp ảnh đối bọn hắn chụp ảnh, rất nhiều hải tử đều sẽ bị dọa đến oa oa khóc lớn, chết sống không chịu chụp ảnh. Loại tình huống này, A Quan Lục gặp rất nhiều lần, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Đương nhiên, điều kiện hơi tốt một chút, lại có chụp ảnh lưu niệm loại ý thức này nông thôn nhân cũng vẫn là có. Ban sơ mấy năm, A Quan Lục bốn phía cho người ta chụp ảnh cũng chỉ là hốn cái ấm no, kiếm không có bao nhiêu tiền. Bất quá, loại tình huống này, thẳng đến kia gia Đặng Thị quật khởi về sau, liền cải biến. Cái này kia gia Đặng Thị sau khi có tiền, nguyện ý người chụp hình là càng ngày càng nhiều, A Quan Lục sinh ý tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt, trên cơ bản thiên thiên đều có không ít khai trương làm ăn, để hắn quả thực kiếm lời không ít tiền. Nhưng mà, để A Quan Lục ngạc nhiên còn tại phía sau, theo 60m đại đạo xây thành, trồng lên những cái kia cây ngân hạnh bị, hàng năm cây ngân hạnh lá cây biến thành hoàng kim lá thời điểm, liền sẽ nên đón một đợt lại một đợt du khách. A Quan Lục nhạy cảm bắt lấy cơ hội này, mỗi ngày cái nào đều không đi, liền chuyên môn canh giữ ở cái này 60m đại đạo cho người ta chụp ảnh, sinh ý thật sự là quá tốt rồi. Giang giác. A Quan Lục cho mấy vị khách nhân đập xong ảnh chụp, sau đó cười nói ra, ngày mai các ngươi liền có thể tới lấy ảnh chụp. Mấy vị kia khách nhân nói cảm ơn, liền tiếp theo cùng những người khác cùng một chỗ thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Mà A Quan Lục lại cho vị kế tiếp khách nhân bắt đầu chụp ảnh. Tương tự ảnh chụp, mấy năm qua này A Quan Lục đập đến nhiều lắm, đã sớm có được vô cùng sung túc kinh nghiệm, cái nào góc độ đánh ra tới ảnh chụp đẹp mắt nhất, tâm hắn biết rõ ràng, bởi vậy hắn chụp ảnh tốc độ là phi thường nhanh. Ngay tại A Quan Lục đội vàng cho khách nhân chụp ảnh thời điểm, ăn xong cơm tối Đặng Thế Vinh cũng dọc theo 60m đại đạo bắt đầu tản bộ, hắn lúc trước hao phí nhiều như vậy tinh lực chạy nhiều như vậy địa phương đi tìm kiếm cây ngân hạnh, lại dùng nhiều năm thời gian đi che giấu, mới rốt cục đem những này cây ngân hạnh toàn bộ gieo xuống, chính là vì thời khắc này cảnh đẹp, hắn tự nhiên muốn nhiều hơn thưởng thức. Ăn xong cơm tối đi ra tản bộ người không chỉ Đặng Thế Vinh một cái, còn có rất nhiều tộc nhân, nhân viên y tế cùng gia thuộc cũng đều thích làm như vậy, thậm chí phụ cận những thôn khác thôn dân, thậm chí cái khác hương chấn người, cũng đều có người tới tản bộ ngắm phong cảnh. Tộc nhân cùng cái khác nhận biết Đặng Thế Vinh người, đều nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Đặng Thế Vinh đều nhất nhất đáp lại, bất chi bất giác liền đi tới A Quan Lục giúp người chụp ảnh địa phương. A Quan Lục vừa giúp một cái khách nhân chụp hình xong, nhìn thấy Đặng Thế Vinh lập tức cười vây gọi hô đạo, "Tiểu thúc, đi ra tản bộ a." Đặng Thế Vinh hừ một tiếng, cười hỏi, "Hôm nay sinh ý thế nào?" A Quan Lục mặt mày hớn hở nói, "Cũng không tệ lắm." Đặng Thế Vinh gặp hắn còn có khách nhân chờ lấy, lẫn nhau hàn huyên hai câu, liền nói ra, "Vậy ngươi mau lên, ta tùy tiện đi một chút." A Quan Lục đáp, "Được rồi." Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ngân hạnh lá tại mặt trời lặn chiếu rọi xuống, bày biện ra cực đẹp cảnh tượng, Đặng Thế Vinh có dự cảm, tại tương lai không lâu, đầu này 60m đại đạo, nhất định sẽ dương danh thiên hạ, trở thành nhân dân cả nước trong suy nghĩ nhất hướng tới đánh thẻ thắng địa một trong. Cửu tổ. Ngay tại Đặng Thế Vinh thất thần thời điểm, lại có người hướng hắn vây gọi hô đạo. Đặng Thế Vinh theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi cười nói, "A Bảo, ngươi cùng Tiểu Phượng lúc nào bày rượu a?" Đặng Tư Bảo nhìn về phía bên người Trương Tiểu Phượng, cười hắc hắc nói, "Cửu tổ, chúng ta dự định sang năm bày rượu, thời gian cụ thể còn không có định đâu." Tiểu hộ sĩ Trương Tiểu Phượng lúc này vẻ mặt tươi cười, nàng vệ giáo sau khi tốt nghiệp, sở dĩ không có lựa chọn tại bệnh viện huyện công việc, mà là đến nông thôn bệnh viện công việc, vì chính là muốn ở chỗ này gần thủy lâu đài trước được nguyện, nhìn có thể hay không tìm kiếm đến một cái thích hợp đối tượng, đến cái này dương danh toàn huyện kia ra đặc thị. Trải qua nàng không ngừng cố gắng, bây giờ rốt cục thành công tìm kiếm đến nàng muốn đối tượng. Mặc dù hai người hôn kỳ còn không có định ra, nhưng đã thấy qua gia trưởng, đã là danh phủ kỳ thực vị hôn phu thê. Vừa mới nói hai câu nói, lại có người vây gọi hô đạo, "Cửu thúc." Đặng Thế Vinh hướng Đặng Tư Bảo hai người nhẹ gật đầu, lại tiếp tục cùng những người khác hàn huyên. Mãi cho đến sắc trời dần dần tối xuống, đến 60 mét đại đạo tản bộ cùng ngắm phong cảnh nhân tài từng cái rời đi. Đặng Thế Vinh đi trở về đi đồng thời, cũng đang suy nghĩ cái gì muốn cho 60 mét đại đạo lắp đặt cảnh quan đèn, ngày hôm đó rơi phong cảnh cố nhiên xinh đẹp, nhưng lợi dụng cảnh quan đèn tạo ra cảnh đêm cũng đồng dạng đẹp như bức tranh. Trước đó thời gian dài như vậy không có làm cảnh quan đèn, thứ nhất là tạm thời còn không có giả cảnh quan đèn tất yếu, thứ hai cũng là nghĩ đợi thêm một chút, để cảnh quan đèn phát triển thêm mấy năm, miễn cho làm cảnh quan đèn, không mấy năm lại muốn đổi mới, như thế còn phiền phức. Bất quá bây giờ đã bắt đầu chế tạo ảnh thị thành, sang năm chiến tranh nha phiến bộ phim này liền muốn tới đây lấy cảnh quay trụ, vậy cái này cảnh quan đèn liền có cần phải lắp đặt, đến lúc đó cũng có thể cho những cái kia đoàn làm phim các nhân viên nhìn xem nơi này phong cảnh, soát quét một cái nơi này danh tiếng, miễn cho người ta lưu lại một cái không còn gì khác núi góc ấn tượng. Ngoại trừ cái này 60 mét đại đạo, còn có khu biệt thự đầu kia dòng sông hai bên, cũng phải lắp bên trên cảnh quan đèn, đem khu biệt thự cảnh đêm làm. Rất nhiều phong cảnh, ban ngày nhìn xem không cảm thấy có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng chỉ cần làm tốt cái này cảnh quan đèn, đợi ban đêm lại nhìn, liền sẽ đại biến dạng, đẹp đến để cho người ta khó có thể tin. Ngày kế tiếp, đang ăn quá sớm sau bữa ăn, Đặng Thế Vinh liền cưỡi xe gắn máy đến ảnh thị thành đang đánh tạo Quảng Châu Nhai đi dạo. Bây giờ Quảng Châu Nhai đã kiến thiết đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chút kết thúc công việc, liền có thể làm xong, tốc độ hay là vô cùng nhanh. Tiếp trước hành điểm chỉ dùng ngắn ngủi 5 tháng thời gian, liền có thể tại một mảnh hoang vu trong chế tạo ra Quảng Châu Nhai cái này cảnh điểm, so sánh dưới kia ra ảnh thị thành tốt xấu còn nhiều thêm một cái cỡ lớn đập chứa nước, không cần đào sông đào hồ, tiết kiệm không biết bao nhiêu sự tình. Dùng thời gian giống nhau chế tạo ra Quảng Châu Nhai cảnh điểm, kia là không có gì lạ. Không thể không nói Nam Linh kiến trúc thiết kế viện hay là vô cùng ra sức, trong thời gian ngắn như vậy liền thiết kế trở lại như cũ 150 năm trước Quảng Châu Nhai, Đặng Thế Vinh thân ở trong đó thật sự có một loại trở lại thanh triều thời kỳ Quảng Châu Nhai cảm giác. Tham quan xong Quảng Châu Nhai, Đặng Thế Vinh sau khi trở về liền trực tiếp cho Tạ Đạo gọi điện thoại. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Thế Vinh liền cười nói ra, "Tạ Đạo, Quảng Châu Nhai đã kiến thiết đến không sai biệt lắm, ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể tùy thời tới tham quan, nhìn xem còn có cái gì địa phương cần bổ sung." Tạ Đạo cả kinh nói, "Cái gì? Quảng Châu Nhai nhanh như vậy liền thành lập xong được?" Đặng Thế Vinh cười nói, "Cơ bản thành lập xong được, chỉ còn lại một điểm kết thúc công việc mà thôi." Tạ Đạo rung động nói, "Thật nhanh kiến thiết tốc độ à, hiện tại ta bên này cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm." Vậy ta qua mấy ngày liền mang diễn viên chính nhóm cùng đi nhìn xem, cũng coi là sớm làm quen một chút quay chụp sân bãi. Đặng Thế Vinh nói, được, đến Nam Linh trực tiếp cho Hoàng Tổng gọi điện thoại, hắn sẽ an bài xe đưa các ngươi tới. Được rồi, ta ơn Đặng Tổng. Không khách khí, vậy liền không phải dày ngươi công tác, gặp lại. Ừm, gặp lại. Vài ngày sau, Quảng Châu Nhai kiến thiết chính thức hoàn thành, mà Tạ Đạo cũng mang theo nhất chúng diễn viên chính sớm tới quen thuộc chẳng cảnh. Nhìn thấy Quảng Châu Nhai phong mạo, Tạ Đạo hài lòng đến liên tục gật đầu. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng Quảng Châu Nhai thật không có gì khác biệt, hoàn toàn phù hợp phim lấy cảnh yêu cầu. Hắn khen không dứt miệng nói ra, "Đặng tổng, các ngươi cái này ảnh thị thành kiến thiết tốc độ thật sự là không thể chê, mà lại chiều sâu trở lại như cũ Quảng Châu Nhai năm đó cảnh tượng, thật sự là quá lợi hại." Đặng Thế Vinh cười nói, "Ta đạo hài lòng liền tốt." Phim cái khác diễn viên chính cũng đều sinh lòng cảm khái, lần này đi theo đạo diễn đi vào núi này góc địa phương, không nghĩ tới nơi này còn cho bọn hắn mang đến một điểm nho nhỏ rung động. Đầu tiên là kia 60 mét đại đạo phong cảnh, trước đó bọn hắn từ nơi đó trải qua thời điểm, thật sự có chút lớn khai nhãn giới cảm giác, không nghĩ tới núi này góc vậy mà lại có như thế xinh đẹp cảnh đẹp, còn có bên cạnh một hàng kia không thể nhìn thấy phần cuối khu biệt thự, hoàn toàn đổi mới bọn hắn đối với nông thôn lý giải. Tiếp theo là trước mắt Quảng Châu Nhai, bọn hắn đã nghe đạo diễn nói qua, cái này Quảng Châu Nhai chạy theo công kiến thiết đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền khoảng 5 tháng thời gian, trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra như vậy một đầu Quảng Châu Nhai, thuộc về là thật lợi hại. Một đoàn người tại đi dạo xong Quảng Châu Nhai về sau, nhìn thấy cách đó không xa còn có rất nhiều công nhân tại xây dựng rầm rộ. Ta đã hỏi, "Đặng tổng, bên kia đang đánh tạo chính là cái gì cảnh điểm?" Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, "Bên kia chế tạo là Hương Cảng Nhai, cái này Quảng Châu Nhai có, Hương Cảng Nhai đương nhiên không thể vắng mặt." Tạ Đạo gật đầu nói, "Ừm, dẫn đầu chế tạo Hương Cảng Nhai xác thực có cần phải, cái này Hương Cảng Nhai lấy cảnh so Quảng Châu Nhai càng thêm được hơn nên. Chờ đem Hương Cảng Nhai chế tạo ra đến, chúng ta ảnh thị thành liền chuẩn bị chế tạo nước ta từng cái triều đại cảnh điểm, chờ đem chúng ta kế hoạch xong từng cái cảnh điểm chế tạo ra đến, vậy sau này đại bộ phận phim hoặc phim truyền hình, liền chỗ nào đều không cần đi, trực tiếp tới chúng ta ảnh thị thành lấy cảnh là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ đem tin tức này truyền đạt cho trong vòng nhất chúng đạo diễn, để bọn hắn có cần liền đến ảnh thị thành lấy cảnh." Thời gian thấm thoát, đảo mắt Hàn Dạ lại đến. Vũ nhạc quảng tràng hào trạch, Đặng Thế Vinh lần nữa cầm lên tôn tử tôn nữ phiếu điểm. Tôn nữ phiếu điểm không cần nhiều lời, làm tự học xong sơ trung toàn bộ chương trình học học thần, Tiểu Đông Nhi cuối kỳ tổng thành tích kia là đến gần vô hạn tại mát điểm tồn tại, kéo ra tên thứ 2 trọn vẹn hơn 20 phần, có thể nói là sườn đối thức dẫn trước. Chớ xem thường cái này hơn 20 phần, thành tích loại vật này, kia là càng lên cao càng khó, đến trước mấy tên cơ bản đều là 5 phần trong vòng chiến lệnh, có thể kéo ra 10 phần trở lên, liền cực kỳ khủng khiếp, chớ nói chi là kéo ra hơn 20 điểm. Về phần đông tử thành tích, chỉ có thể nói là hoàn toàn như trước đây ổn định. Dù sao Đặng Thế Vinh đối với hắn đã mặc kệ, đã hắn tại học tập phương diện xác thực không có thiên phú, vậy liền không cần thiết buộc hắn học, dù sao hắn nửa đời trước có phụ mẫu che chở, tuổi già tự có nhi nữ phụng dưỡng, cũng coi là bên trên là cả đời không lo. Xem hết phiếu điểm, Đặng Thế Vinh liền nhìn về phía tôn nữ cười nói, Tiểu Đông Nhi, cái này hàng giả, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Tiểu Đông Nhi nói, ra ra, nếu không chúng ta đến Đài Loan đi xem một chút. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, được a, ngươi muốn đi nơi nào, ra ra liền dẫn ngươi đi chỗ nào. Đông Tử Đạo, ra ra, ta cũng nghĩ đi. Đặng Thế Vinh cười nói, ừm, vậy liền cùng đi. Ngày kế tiếp, tổ tôn ba người liền khởi hành tiến về Đài Loan. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, đang giải phóng sau mãi cho đến năm 1987, lưỡng địa là hoàn toàn đối lập không có giao lưu. Bất quá tại năm 1987 đến năm 1994, tình thế liền có biến hóa mới, cụ thể liền bất tiện nhiều lời. Từ năm 1995 bắt đầu, lưỡng địa liền càng thêm bình thường hóa. Cho nên, mang tôn tử tôn nữ đến Đài Loan du lịch, Đặng Thế Vinh là không cần lo lắng, liền theo tới trong nước cái khác tỉnh du lịch không khác nhau nhiều lắm. Đài Loan, cùng nội địa đồng tông đồng nguyên, đồng văn đồng chủng, đều là con cháu Viêm Hoàng, kể đồng dạng ngôn ngữ, có đồng dạng phong tục tập tục, Đài Loan đại bộ phận cư dân, tổ tiên đều là cái khác các tỉnh di chuyển tới. Đương nhiên, có chút là tự nguyện di chuyển, có chút thì là bị cưỡng ép di chuyển tới. Tổ tôn ba người đến Đài Loan về sau, Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử lập tức liền bị Đài Loan phồn hoa cho kinh đến. Tiểu Đông Nhi nhìn xem Đài Loan nhà cao tầng, nói ra, ra ra, cái này Đài Loan tốt phồn hoa à, cảm giác không thể so với Hương Cảng trên lệ à. Đặng Thế Vinh nói, Đài Loan cùng Hương Cảng cùng là Á Châu bốn tiểu long một trong, nguyên bản liền không thể so với Hương Cảng kém bao nhiêu, nếu như luận kinh tế tổng số lượng lời nói, Hương Cảng vẫn còn so sánh không lên Đài Loan đâu, hiện tại Đài Loan cái này một tỉnh kinh tế tổng lượng, chiêm bị đã vượt qua đại lục 1/3, xác thực thật lợi hại. Tiểu Đông Nhi trừng to mắt, có chút khó có thể tin nói ra, Đài Loan một tỉnh kinh tế tổng lượng, chiêm bị vượt qua chúng ta đại lục 1/3. Lợi hại như vậy sao? Đặng Thế Vinh gật đầu nói, không sai, hiện tại Đài Loan kinh tế chính là lợi hại như vậy. Thập niên 80-90 Hương Cảng cùng Đài Loan, vậy chính là có tiền người đại danh tử, tùy tiện một cái phổ thông thông người Hồng Kông hoặc người Đài Loan, một khi đến đại lục, đó chính là danh phủ kỳ thực người giàu có, lưỡng địa kinh tế chênh lệch, thật sự là lớn đến không hợp thói thường. Bất quá, loại này chênh lệch lớn, sẽ theo đại lục phát triển mà vụt nhỏ lại. Đến hậu thế, đại lục những cái kia xếp hạng hàng đầu phát đạt tỉnh, kinh tế tổng lượng sẽ từng cái vượt qua Hương Cảng cùng Đài Loan. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, nếu như luận người đồng đều, vô luận là Hương Cảng hay là Đài Loan, đều không phải là đại lục có thể so sánh. Bất quá loại này so pháp cũng không có ý nghĩa gì, Hương Cảng cùng Đài Loan mới nhiều ít người, đại lục lại có bao nhiêu người. Nếu là đại lục người đồng đều có thể vượt qua Hương Cảng Đài Loan, kia kinh tế tổng lượng đã sớm vượt qua Mỹ quốc xếp hạng đệ nhất thế giới. Đài Loan bốn phía biển cả vần quanh, cảnh nội núi sông tú lệ, khắp nơi là lục sắc rừng rậm hòa điền dã, tăng thêm ánh sáng mặt trời sung túc, bốn mùa như mùa xuân, cho nên từ xưa đến nay liền có mỹ lệ bảo đảo thanh danh tốt đẹp, có thể cung cấp du lịch ngắm cảnh tự nhiên, nhân văn cảnh quan cực kỳ đông đảo. Mà nổi danh nhất, không hề nghi ngờ chính là Đài Loan Bắc cảnh. Mỗi cái thời kỳ Đài Loan Bắc cảnh là không giống, cái niên đại này Đài Loan Bắc cảnh là bảnh hồ đèn trên thuyền trại, an bình tự chiếu, song đàm thu nguyệt, đại chuân xuân sắc, thanh thủy đoan ngai, a lý núi vân hải, lô các cú hạc, ngọc sơn tuyết động, cái này Bắc cảnh. Bởi vì cái này Bắc cảnh không phải tại cùng một tòa thành thị, muốn từng cái du lãm xong cần hao phí không ít thời gian, cho nên Đặng Thế Vinh tổ tôn ba người liền chọn lựa Bắc cảnh trong cách tương đối gần 2-3 cái cảnh điểm, chuẩn bị xem hết liền về nhà ăn Tết. Về phần còn lại cảnh điểm, về sau có thời gian tới lại đi du ngoạn không muộn. Tại du lãm cảnh đẹp thời điểm, còn có một thứ ác không thể thiếu đồ vật, đó chính là mỹ thực. Đài Loan ẩm thực văn hóa lấy Đài Loan đồ ăn làm chủ, dung hợp Trung Quốc các nơi mỹ thực phong cách, Đài Loan đồ ăn cùng Mân đồ ăn, Mân Nam đồ ăn, Phúc Châu đồ ăn, Quảng Đông Triều Sán Triều Châu đồ ăn, Giang Chích đồ ăn nguồn gốc thâm hậu, cũng thụ khách ra hái, Quảng Châu đồ ăn cùng Nhật Bản xử lý ảnh hưởng. Một tuần lễ sau, Đặng Thế Vinh tổ tôn ba người đi tới đảo viên huyện nào đó nhà hàng, nhấm nháp nơi này đặc sắc mỹ thực nồi đất đầu cá. Đang thưởng thức thức ăn ngon thời điểm, trùng hợp đụng phải bên cạnh có một bàn khách nhân ở nơi này ra mắt, Đặng Thế Vinh không khỏi mừng rỡ, say sưa ngon lành ăn lên dưa. Ra mắt một bàn này, hết thể có 5 người, ngoại trừ ra mắt nam nữ nhân vật chính cùng riêng phần mình mẫu thân, còn có một cái hơn 50 tuổi môi nhân đại thẩm. Tại môi nhân đại thẩm cho song phương làm lúc giới thiệu, ra mắt nhân vật nam chính danh tự trong nháy mắt đưa tới Đặng Thế Vinh chú ý, bởi vì cái này nhân vật nam chính không riêng giống như bọn hắn họ Đặng, mà lại danh tự trong còn kèm theo cùng bọn hắn kia ra Đặng thị đồng dạng bối phận. Đặng Sương Trái, đây chính là nhân vật nam chính danh tự. Đặng Thế Vinh có thể xác định đối phương không phải kia ra Đặng thị người, kia ra Đặng thị hơn 3000 tộc nhân danh tự hắn mặc dù không có toàn bộ nhớ kỹ, nhưng trên cơ bản đều sẽ quen mặt, có thể một chút nhìn ra có phải hay không trong tộc người. Trước mắt cái này Đặng Sương Trái, xem xét liền phi thường lạ lẫm, không thể nào là kia ra Đặng thị tộc người. Đặng Thế Vinh suy đoán cái này hậu sinh tử hoặc là kia ra Đặng thị chi nhánh dòng họ, hoặc là thượng tỉnh Đặng thị tổ địa người. Thập tam muội, xương tỷ hắn là thành đại tốt nghiệp cao tài sinh, là cái phi thường ưu tú hậu sinh tử. Ngay tại Đặng Thế Vinh âm thầm suy đoán Đặng Sương Trái là nơi nào người lúc, môi nhân đại thẩm tiếp tục ra sức vì nhà gái giới thiệu nói, mà lại, xương tỷ gia gia từng là quốc dân đảng tướng lĩnh một trong, trong nhà là mở công ty, điều kiện phi thường tốt, ngươi nhưng phải nắm chắc cơ hội tốt, tuyệt đối không nên bỏ qua nhà. Đợt, bệnh nghề nghiệp thật muốn mệnh, hai ngày này đeo cùng cổ quá khó tiếp thu rồi. Chương 479, thời gian qua đi trăm năm, huynh đệ trùng phùng. Chương 479, thời gian qua đi trăm năm, huynh đệ trùng phùng. Đài Loan đảo viên huyện nào đó nhà hàng. Đặng Thế Vinh ngay tại chú ý bên cạnh trên bàn diễn ra mắt vở kịch. Ra mắt cùng yêu đương, kia là hoàn toàn không giống. Yêu đương đó là vì hưởng thụ tình yêu, cũng có một chút nam nữ thuần túy là hướng về phía giải quyết sinh lý nhu cầu đi, dù sao chỉ cần lẫn nhau nhìn với mắt, liền có thể không hề cố kỵ cùng một chỗ, cùng song phương gia đình bối cảnh không có nửa xu quan hệ. nhưng ra mắt liền không đồng dạng, đây là chạy kết hôn đi. Kết hôn kia là cả đời sự tình, tự nhiên là nên biết dễ biết rõ, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, song phương liền muốn tỏ rõ ý đồ, trông nom việc nhà thế bối cảnh, điều kiện kinh tế, năng lực cá nhân các loại ưu thế thông qua bà mối miệng cho đối phương lộ ra tới. Tại ra mắt trên trận là không cho phép điệu thấp. Bây giờ, sắt vách bàn cái kia môi nhân đại thẩm liền làm lấy chuyện như vậy, trước tiên đem nhà trai đủ loại ưu thế cho lộ ra đến, đằng sáng xong nhà trai ưu thế, tiếp lấy lại sáng nhà gái ưu thế, dù sao tại môi nhân đại thẩm miệng bên trong, song phương kia là ông trời tác hợp cho, không cùng một chỗ kia là thiên đại tiếp với. Đáng tiếc, mặc cho môi nhân đại thẩm như thế nào thay nhà gái thiết vàng, đều không thể đả động ra mắt nhân vật nam chính. Từ bắt đầu ăn cơm đến bữa tiệc kết thúc, Đặng Xương Trái thái độ đều tương đối bình thản, bao quát mâu thân hắn ở bên trong cũng chưa nói tới nhiệt tình. Đương nhiên, coi như lại không hài lòng, mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm, giống hậu thế thiện cận nhiều lần loại kia ra mắt, trước mắt liền trực tiếp nhục nhã đối phương cách làm, tại trong hiện thực là rất ít nhìn thấy, chỉ cần là đầu óc bình thường cũng không thể làm ra loại sự tình này. Rất nhanh, một trận song phương đều đối kết quả lòng biết rõ ra mắt liền kết thúc. Đằng nhà gái cùng môi nhân đại thẩm rời đi về sau, nhẹ nhàng thở ra Đặng Xương Trái liền đối với mâu thân nói ra, mẹ, về sau loại này ra mắt ta nhìn vẫn là thôi đi, quá không đáng tin cậy, còn không bằng để chính ta chậm rãi tìm. Đặng mụ mụ cao mày nói, xác thực không quá đáng tin cậy, bất quá chính ngươi tìm quá chậm, chỉ có ra mắt mới có thể mau chóng tìm tới đối tượng kết hôn. Đặng Xương Trái trầm mặc một chút, hỏi, mẹ, ra ra thân thể, thật kém đến loại trình độ này sao? Đặng mụ mụ thở thật dài nói, không có cách. Gia gia ngươi năm đó là tại tàn khốc trên chiến trường may mắn sống sót, trên thân các loại vết thương nhỏ vô số kể, thậm chí trọng thương đều có 3 lần, lúc còn trẻ còn có thể gánh vác được, hiện tại già đủ loại đau xót liền đến. Để ngươi ra mắt nhanh chóng kết hôn, cũng là nghĩ để ngươi gia gia có thể tại sinh thời, nhìn thấy nhà chúng ta đời thứ tư xuất sinh, cũng coi là giải quyết xong lão nhân gia ông ta tâm nguyện. Đặng Xương Tà đạo, mẹ, ta cảm thấy gia gia lớn nhất tâm nguyện, không phải nhìn thấy nhà ta đời thứ tư xuất sinh, mà là có thể trở về cố hương, mang bọn ta nhận tổ quy tông. Lời này vừa ra, Đặng mụ mụ có chút không phản bác được. Dừng một chút, Đặng mụ mụ mới nói ra, ngươi nói đúng, nhưng là ra ra ngươi tâm nguyện này, chỉ sợ là khó hoàn thành, một mặt là lao nhân ra ông ta hiện tại thân thể không tốt, không thích hợp đi xa nhà, một mặt khác là không rõ ràng hiện tại đại lục là tình huống như thế nào, ra ra ngươi thân phận tương đối mẫn cảm, không biết đi đại lục sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên, mặc dù chúng ta đều biết ra ra ngươi tâm nguyện, nhưng cũng chỉ có thể coi như không biết, thật sự là tình huống hiện thật không cho phép chúng ta mang ngươi ra ra trở về cố hương. Đặng Xương Trái tự nhiên rõ ràng lưỡng địa tình huống phức tạp, nếu như không thể mang ra ra trở về cố hương, vậy hắn cái này trưởng tôn nhanh trong cưới lao bà sinh hạ bọn hắn đặng ra đời thứ tư, xác thực chính là đối ra ra lớn nhất hiếu thuận. Nghĩ tới đây, Đặng Xương Trái có chút bất đắc dĩ nói ra, đã không có cách nào mang ra ra trở về cố hương, vậy ta chỉ có thể mau chóng kết hôn sinh con, bất quá mẹ ngươi muốn cùng bà mới nói, để nàng tận lực giới thiệu một chút đáng tin cậy cô nương cho ta, nếu là thành khẳng định không thể thiếu nàng chỗ tốt, biệt giới thiệu những cái kia rõ ràng không xứng đối tượng, dạng này là đang lãng phí mọi người thời gian. Đặng mụ mụ nói, ta biết, quay đầu ta liền cùng bà mới nói một chút việc này. Đặng Xương Trái gật đầu nói, ừm, vậy chúng ta cũng trở về đi. Ngay tại hai mẹ con chuẩn bị rời đi nhà hàng thời điểm, một mực mặc mặc lắng nghe Đặng Thế Vinh nhịn không được lên tiếng nói, tiểu huynh đệ xin dừng bước. Đặng Xương Trái theo tiếng kêu nhìn lại, gặp nói chuyện chính là một cái năm 60 tuổi lão bá, không khỏi hiếu kỳ nói, lão bá, ngươi là đang kêu ta? Đặng Thế Vinh cười nói, không sai, chính là đang kêu ngươi, ta vừa mới trong lúc vô tình nghe được các ngươi trò chuyện, biết ngươi họ Đặng, mà lại nếu như ta không có đoán sai, cái kia xương chữ hẳn là ngươi bối phận, tổ tông công đức, vạn thế đồng ý xương, ngươi bối phận có phải như vậy hay không sắp xếp? Đặng Xương Tả mẫu tử nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, hắn mở miệng hỏi, lão bá, ngươi là thế nào biết đến, chẳng lẽ ngươi cũng họ Đặng? Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, không sai, ta cũng họ Đặng, ta là thế chữ lót, tại huynh đệ trong sắp xếp thứ 9, dựa theo bối phận, ngươi đến cứ gọi ta một tiếng cửu công. Đặng Xương Trái không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được Đặng thị tộc nhân, mà lại là huyết mạch quan hệ tương đối mà nói tương đối gần. Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, cái này Đặng tính lịch sử đã có 2600 năm, cả nước họ Đặng nhân số có hơn mấy trăm vạn người, nhưng khác biệt chi nhánh bối phận sắp xếp là không giống. Từ chữ lót bên trên cũng có thể thấy được huyết mạch phải chăng thân cận. Bây giờ cái này cựu công trực tiếp đọc lên tổ tông công đức, vạn thế đồng ý xương chữ lót, liền có thể chứng minh đối phương cùng hắn là đồng xuất một mạch tộc nhân. Đặng Xương Trái cùng mẫu thân cùng đi tới ngồi xuống, hỏi, cựu công, ngươi là lúc nào từ đại lục chuyển đến Đài Loan? Đặng Thế Vinh tự nhiên minh bạch hắn vì sao hỏi như vậy, dù sao hiện tại đã nhanh đến năm, Nhậm Thủy cũng sẽ không nghĩ đến hắn lúc này lại là đến du lịch. Hắn cười nói, ta không có chuyển đến Đài Loan, ta là thừa dịp Hàn giả mang ta tôn tử tôn nữ đến Đài Loan du lịch. A, đến du lịch. Đặng Xương Trái cùng mẫu thân liếc nhau một cái, hiển nhiên đáp án này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đặng Thế Vinh cười nói, không tệ, ta đúng là đến du lịch, ta quê quán Quảng Tây, không biết các ngươi tổ tiên là nơi nào người. Đặng Xương Trái kinh ngạc nói, vậy thật đúng là đúng dịp, ta tổ tiên cũng là Quảng Tây. Đặng Thế Vinh lông mày nhướng lên, hỏi, Xương tỷ, không biết ngươi tổ tiên là Quảng Tây nơi nào? Đặng Xương Tà đạo, nghe ta ra ra nói, ta tổ tiên là Quảng Tây Bắc Bạch người, không biết cựu công ngươi là Quảng Tây người ở nơi nào? Đặng Thế Vinh nghe vậy lộ ra một vòng tiêu dung, xem ra đây quả thật là kia gia Đặng thị dòng họ. Hắn cười mỉm nói ra, xem ra chúng ta thật là cùng một cái tổ tông a, ta cũng là Quảng Tây Bắc Bạch người. Cái này, đây thật là thật trùng hợp. Đặng Xương Trái là thật tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là gia tướng cái thân, lại còn có thể gặp được chân chân chính chính đồng hương kiêm tộc nhân. Đặng mụ mụ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Cửu thúc, không biết ngươi là Bắc Bạch huyện người ở nơi nào?" Đặng Thế Vinh cười nói: "Bắc Bạch huyện họ Đặng, đều là xuất từ kia gia Đặng thị, mà ta chính là kia gia thôn người, không biết các ngươi tổ tiên là cái nào chi nhánh dòng họ." Đặng Sương Trái lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, cả kinh nói: "Cửu công, ta tổ tiên cũng là kia gia thôn a?" Đặng Thế Vinh nghe vậy chấn động trong lòng, run giọng hỏi: "Ngươi, gia gia ngươi tên gọi là gì?" "Đặng Sương Tà Đạo, gia gia của ta gọi Đặng Thế Đông." "Đặng Thế Đông?" Đặng Thế Vinh nhướng mày, môi ruột gan nghĩ nửa ngày, vẫn lắc đầu nói: "Chúng ta kia gia thôn không có người này à, ngươi xác định ngươi tổ tiên là kia gia thôn?" Đặng Sương Tả chỉ nghi nói: "Cái này kia gia thôn tên thôn rất kỳ quái, ta chính là từ gia gia nơi đó nghe được, hẳn là không sai được." Đặng Mụ Mụ nói tiếp: "Cửu thúc, chúng ta tổ tiên xuất từ kia gia thôn, hẳn là không sai được, lao ra tử nhà chúng ta không cần thiết cầm cái này lừa gạt chúng ta." Đặng Thế Vinh nghĩ nghĩ, hỏi: "Sương thị, ta muốn hỏi hỏi ngươi gia gia năm nay thọ." Đặng Sương Tả đạo: "Gia gia của ta tuổi mụ đã 72 tuổi." Đặng Thế Vinh nghe vậy trong lòng lại là chấn động. Hắn gái kia tại kháng chiến niên đại ra ngoài tham quân, kết quả một đi không trở lại đại ca, nếu như còn sống, luật tuổi mụ cũng là 72 tuổi, thật chẳng lẽ là đại ca của mình. Nhưng danh tự này, không cấp a. Đại ca hắn tên gọi Đặng Thế Trạch, mà không phải Đặng Thế Đông. Thứ ngoại trừ đại ca hắn bên ngoài, trong thôn thế chữ lót tất cả đều rõ ràng. Đương nhiên, cũng còn có một cái khả năng, đó chính là chữ lót vạn thậm chí cao hơn nước chữ lót, cũng từng có rời quê hương cuối cùng lại một đi không trở lại, có lẽ là bọn hắn ở bên ngoài lấy vợ sinh con, đản sinh ra hậu đại. Nghĩ nghĩ, Đặng Thế Vinh hỏi: "Sương thị, ngươi tăng tổ tên cứ gọi là gì, ngươi biết không?" Đặng Sương Trái có chút hổ thẹn lắc đầu, nói ra: "Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, gia gia của ta cũng không có nói với chúng ta qua." Đặng Thế Vinh lại hỏi: "Vậy ngươi gia gia hắn tại kia gia thôn sinh hoạt qua sao?" Đặng Sương Trái không chút do dự hồi đáp: "Gia gia của ta đương nhiên tại kia gia thôn sinh hoạt qua à, ta nghe hắn lao nhân gia nói qua, hắn là mười mấy tuổi thời điểm mới từ trong thôn đi tới tham gia khám nhật." Lại đối thượng, đại ca cũng là mười mấy tuổi thời điểm đi ra thôn đi tham gia khám nhật. Đặng Thế Vinh trong lòng như là rời sông lấp biển, tiếp trước đại ca hắn một đi không trở lại, thẳng đến hắn trước khi lâm trùng cũng không thể gặp lại đại ca. Căn cứ phỏng đoán của hắn, đại ca hắn hẳn là sớm không tại nhân thế. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới lần này mang tôn tử tôn nữ đến Đài Loan du lịch, vậy mà nghe được hư hư thực thực đại ca tin tức, để Đặng Thế Vinh trong lòng thật là vừa mừng vừa sợ. Nửa ngày, Đặng Thế Vinh mới đè xuống tâm tình kích động, hỏi: "Sương thị, ta muốn gặp mặt gia gia ngươi, không biết thuận tiện hay không?" "Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, coi như cửu công ngươi không nói, ta cũng dự định mời ngươi đi gặp một lần gia gia của ta." Đặng Sương Trái cảm khái nói: "Qua nhiều năm như vậy, gia gia của ta kỳ thật vẫn muốn mang bọn ta về nhà đi nhận tổ quy tông, chỉ là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân một mực không thể thực hành, bây giờ khó được có quê quán thân nhân tới, gia gia của ta nếu là nhìn thấy ngươi không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu." Đặng Thế Vinh cũng cấp thiết muốn nghiệm chứng cái này Đặng Thế Đông thân phận, liền đứng lên nói: "Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi." "Được, vậy thì đi thôi." Nói chuyện đồng thời, Đặng Sương Trái còn cướp đem Đặng Thế Vinh một bản này giấy tờ cho kết, sau đó mới cùng mẫu thân mang theo ba vị này đồng hương cùng một chỗ trở về Đặng gia lao trạch. Trải qua trên đường đi nói chuyện phiếm, Đặng Thế Vinh cũng làm rõ ràng Đặng Thế Đông người trong nhà miệng tình huống. Đặng Thế Đông hết thảy có 5 đứa bé, 3 con trai 2 cái nữ nhi. Ba con trai phân biệt lấy Phúc Lộc Thọ mệnh danh, gọi Đặng Duẫn Phúc, Đặng Duẫn Lộc, Đặng Duẫn Thọ. Hai cái nữ nhi phân biệt lấy Hoa Sen mệnh danh, gọi Đặng Duẫn Liên, Đặng Duẫn Hoa. Ngũ huynh muội theo tuổi tác sắp xếp, theo thứ tự là Đặng Duẫn Phúc, Đặng Duẫn Lộc, Đặng Duẫn Liên, Đặng Duẫn Hoa, Đặng Duẫn Thọ. Mà Đặng Sương Trái chính là Đặng Duẫn Phúc nhi tử. Rất nhanh, một đoàn người liền về tới Đặng gia lão trạch. Cái này Đặng gia lão trạch chính là Đặng Thế Đông vợ chồng một mực ở lại tòa nhà. Tòa nhà này là loại kia tầng 2 tự xây nhà lầu, chiếm diện tích không nhỏ, gian phòng số lượng cũng đủ nhiều, còn cần tường vây vây lại, nhà lầu phía trước là một cái sân rộng, trong sân có trồng những tre bóng cây, đằng sau thì là vườn rau, thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. "Ra ra, mãi mãi, ta trở về." Đặng Sương Trái vừa vào cửa, liền lớn tiếng hô lên. Trong đại sảnh, nhị vị tóc hoa dâm lão nhân chính ngồi vây quanh tại chậu than trước sưởi ấm, hai vị này lão nhân chính là Đặng Sương Trái ra ra mãi mãi. Nghe được Đặng Sương Trái hô to âm thanh, nhị vị lão nhân cũng không khỏi tự chủ lộ ra tiêu dung. Tục ngữ nói tiểu nhi tử lớn cháu trai, lão nhân gia mệnh căn tử lời này đặt ở hiện tại cái này nhi nữ nhiều niên đại là phi thường áp dụng. Đặng Sương Trái cái này trưởng tôn, hiển nhiên liền rất được gia gia mãi mãi yêu thích. Lão thái thái lúc này đứng lên đi ra ngoài đón, mặt mày hớn hở nói ra: "Lớn tôn, thời tiết lạnh, mau vào sấy một chút lửa." Nói chuyện đồng thời, lão thái thái thấy được con trai cả tức, còn chứng kiến một lão nhị tiểu tam cái người xa lạ, không khỏi hỏi: "Lớn tôn, ba vị này là?" Đặng Sương Trái không có vội vã giới thiệu, mà là nói ra: "Mãi mãi, nơi này gió lớn, ngươi tiến nhanh phòng đi, chúng ta trong phòng nói." Lão thái thái cảm nhận được lớn tôn quan tâm, cười nói: "Tốt tốt tốt, chúng ta vào nhà nói." Đặng Sương Trái chiêu hô đạo: "Cửu công, mời vào bên trong." Đặng Thế Vinh lên tiếng, liền tâm tình khuấy động mang theo tôn tử tôn nữ, đi theo Đặng Sương Tả mẫu tử cùng đi tiến vào đại sảnh. Tiến vào đại sảnh về sau, Đặng Thế Vinh ánh mắt liền nhanh chóng khóa chặt ngồi tại chậu than bên cạnh sưởi ấm bị kia dáng người gầy gò tóc hoa dâm lão nhân, càng xem càng cảm thấy vị lão nhân này cùng hắn qua đời phụ thân giống nhau đến mấy phần, trong lòng đối với thân phận của ông lão lại nhiều mấy phần tự tin. Tại Đặng Thế Vinh nháy mắt một cái không nháy mắt đánh giá lão nhân thời điểm, Đặng Sương Trái cũng thay song phương giới thiệu nói: "Cửu công, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, hai vị này chính là ta gia gia cùng mãi mãi." "Gia gia mãi mãi, đây là Cửu công, cũng họ Đặng, cùng gia gia đồng dạng đều là đến từ Quảng Tây Bắc Bạch huyện kia gia thôn, cũng là thế chữ lót." Lời này vừa ra, lão thái thái còn không có quá lớn phản ứng, nhưng lão nhân nhưng trong lòng chấn động, vịn gậy chống đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi, lão đệ, ngươi là kia gia thôn? Là Long Đàm khu Song Vượng Hương giúp các thôn cái kia gia thôn sao? Tại hắn rời đi niên đại đó, Song Vượng Hương là thuộc về Long Đàm khu quản hạt, Bang Kiệt thôn cũng không gọi Bang Kiệt thôn, mà gọi là giúp các thôn. Đặng Thế Vinh không trả lời mà hỏi lại nói, Đặng Thế Trạch, ngươi biết sao? Lời này, những người khác nghe không có cảm giác gì, nhưng lão nhân nghe nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn cẩn thận quan sát Đặng Thế Vinh, lại nghĩ tới trước đó lớn tôn giới thiệu, hắn kích động đến thân thể không ngừng run giọng nói, ngươi là lão Cửu. Nghe nói như thế, Đặng Thế Vinh rốt cục 100% xác nhận, trước mắt vị này tóc hoa dâm lão nhân, chính là hắn cái kia một đi không trở lại thân đại ca. Hắn mắt hổ rưng rưng, bước nhanh về phía trước đỡ lấy đại ca bà bay, hô, đại ca. Đặng Thế Trạch đồng dạng lệ nóng doanh trọng, ôm chặt lấy huynh đệ của mình, kích động nói, lão Cửu, thật là ngươi à, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới đời này huynh đệ chúng ta còn có gặp lại ngày, lão thiên không tệ với ta à. Bất thình lình một màn, trực tiếp đem lão thái thái, Đặng mụ mụ, Đặng xương trái ba người nhìn ngây người. Liền ngay cả Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử đôi này tỷ đệ, thấy cảnh này cũng đều hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Đặng xương trái nhịn không được hỏi, ra ra, cái này, đây là có chuyện gì a? Đặng Thế Trạch buông ra huynh đệ mình, hồng quang đầy mặt đối bạn già nói ra, lão bà tử, đây là đồng bào của ta huynh đệ, ngươi gọi hắn lão Cửu là được rồi. Đặng Thế Vinh lúc này cũng thu thập xong tâm tình, mỉm cười vây gọi hô đạo, đại tẩu. Hồ Lao Thái Thái cùng Đặng Thế Trạch làm mấy chục năm vợ chồng, tự nhiên nghe trượng phu nói qua huynh đệ tỷ muội của hắn, biết hắn có cái so với hắn nhỏ 12 tuổi đệ đệ, không nghĩ tới phân biệt mấy chục năm huynh đệ, hôm nay vậy mà gặp lại, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Với bạn, qua nhiều năm như vậy trượng phu tâm niệm niệm, chính là nghĩ tại sinh thời, có thể mang con cháu nhóm về quê nhà nhận tổ quy tông. Bây giờ huynh đệ bọn họ hai người ngoài ý muốn chủ vùng, cũng coi là giải quyết xong trượng phu nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Hồ Lao Thái Thái cảm khái nói, lão Cửu, đại ca ngươi thường nói với ta, hắn rời nhà thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái năm tuổi hài đồng, không nghĩ tới huynh đệ các ngươi gặp lại, đều đã đương nhiều năm ra người. Đặng Thế Trạch nhìn về phía con trai cả tức cùng trưởng tôn, vẻ mặt tươi cười nói ra, Duẫn Phúc nhà, còn có lớn tôn, các ngươi còn không tranh thủ thời gian chào. Gặp qua Mãn Thúc, gặp qua Mãn Công. Đặng Xương Tả mẫu tử liền đội vàng hành lễ nói. Đặng Thế Vinh cũng nhìn về phía mình tôn tử tôn nữ, nói ra, Tiểu Đông Nhi, Đông Tử, đây là người bà công bác gái, bà cô, đây là đại bà mẫu, đây là xương tỷ ca ca. Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử cũng đi theo từng cái chào. Đặng Thế Trạch hưng phấn nói, lớn tôn, ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi cha còn có thúc thẩm cô bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn đem trong tay sự tình toàn bộ buông xuống gấp trở về, còn có ngươi một hồi cũng sớm đến tiệm cơm đặt trước cái tốt nhất bao xương, đêm nay muốn cho ngươi Mãn Công đón tiếp phát bụi. Đặng Xương Trái gật đầu nói, được rồi, ra ra, ta lập tức đi làm. Đi cho phụ thân còn có thúc thẩm cô bọn hắn gọi điện thoại thời điểm, Đặng Xương Trái đầu óc còn có chút ngộng, hắn là thật không nghĩ tới, chỉ là ra ngoài tham gia một trận ra mắt, vậy mà liền cùng Mãn Công ngẫu nhiên gặp, đây quả thực là xảo đến không thể lại đúng dịp. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, ra ra cùng Mãn Công trùng vùng, cũng coi là giải quyết xong lão nhân gia ông ta lớn nhất tâm nguyện, vậy hắn hôn sự cũng không cần vội vã như vậy, có thể chậm rãi tìm tới thích hợp đối tượng lại kết hôn không muộn. Đặng lớn tôn đi cho người thân gọi điện thoại, Đặng Thế Trạch mới lôi kéo huynh đệ ngồi xuống sưởi ấm, ôm một tia hy vọng hỏi, lão Cửu, cha mẹ bọn hắn? Đặng Thế Vinh thở dài nói, bọn hắn sớm đã đi. Cái này nguyên bản liền để ý liệu bên trong, Đặng Thế Trạch trong lòng có chút khó chịu nói, là ta cái này làm con trai bất hiếu à? Đặng Thế Vinh nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nhập không phải ta đằng sao? Vì cái gì biến thành quốc dân đảng tướng lĩnh? Đợt, cảm tạ các vị thân thích quan tâm, ba ngày này cổ cùng eo là thật muốn mạng, cũng may hiện tại cuối cùng là chậm đến đây, ngày mai bắt đầu liền có thể khôi phục bình thường số lượng từ đổi mới, cảm tạ các vị A biểu trong khoảng thời gian này mặc khen thưởng cùng người phiếu. Chương 480, ta đại ca là nội ứng. Chương 480, ta đại ca là nội ứng. Đặng Thế Vinh đối với nhà mình đại ca, đúng là có một bụng nghi vấn. Phụ thân nói với hắn rất rõ ràng, đại ca hắn năm đó ra ngoài làm lính thời điểm, nhập chính là quân ta trận doanh, nhưng bây giờ đại ca của hắn lại lắc mình biến hóa, thành quốc dân đảng tướng lĩnh, ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe được nhà mình lao đệ hỏi thăm, Đặng Thế Trạch trầm mặt một chút, mới nói ra, vấn đề này, chờ bọn nhỏ đều đến, ta sẽ cùng nhau nói một chút đi, chuyện này ta giấu giếm nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để bọn hắn biết. Đặng Thế Vinh nghe vậy liền biết mình lời này hỏi được đường đột, liền nói tránh đi, đại ca, tam tả nếu là biết ta tìm được ngươi, khẳng định cũng sẽ phi thường vui vẻ. Biết tam muội cũng vẫn còn, Đặng Thế Trạch trong lòng càng cao hứng hơn, liền vội bằng hỏi, tam muội nàng đến chỗ nào? Thời gian trôi qua thế nào? Có mấy cái hài tử? Đúng, kém chút quên hỏi, lão cửu ngươi có mấy cái hài tử a? Đặng Thế Vinh cười nói, tam tả nàng đến bao sơn thôn, tam tả phu là cái người thành thật, đối tam tả vẫn là thật không tệ, bọn hắn có 5 đứa con cái, cùng đại ca ngươi đồng dạng đều là tam nhi nhị nữ, thời gian trôi qua vẫn là rất hạnh phúc. Về phần ta, có 7 đứa con cái, 5 con trai 2 cái nữ nhi, ngoại trừ tiểu nhi tử vẫn còn đang đi học bên ngoài, cái khác 6 đứa con cái đều đã thành ra. Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử, chính là ta già lão đại nhi nữ. Quá tốt rồi. Đặng Thế Trạch nghe được luôn miệng khen hay, lập tức hỏi, lão Cửu, ngươi cái này 5 con trai ra đời thời điểm, cha mẹ đều còn tại à? Đặng Thế Vinh tự nhiên minh bạch đại ca muốn nghe cái gì, gật đầu nói, bọn hắn vẫn còn, nhìn thấy 5 cái cháu trai đều cao hứng phi thường, thời điểm ra đi cũng coi như được là con cháu cả sảnh đường. Vậy là tốt rồi. Đặng Thế Trạch trong lòng như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, hắn đời này nhất có lỗi với người chính là cha mẹ của hắn, không thể cho phụ mẫu dưỡng lao Tống Trung là hắn tiếc nuối lớn nhất, may mắn có Lao Cửu cho phụ mẫu dưỡng lao Tống Trung, bằng không hắn xuống dưới sau đều không mặt mũi gặp cha mẹ. Hồ Lao Thái gặp chủ đề có chút nặng nề, liền nói tiếp hỏi: "Lão Cửu, ngươi mang theo tôn tử tôn nữ đến Đài Loan, là đến du lịch sao?" Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói: "Đúng vậy đại tẩu, ta đã sớm lập xuống quy án, nếu là tôn tử tôn nữ khảo thí thi tốt, nghỉ hè cùng Hàn Giả ta liền dẫn bọn hắn ra ngoài du lịch, bọn hắn muốn đi nơi nào ta liền dẫn bọn hắn đi nơi nào. Kết quả lần này Tiểu Đông Nhi nghĩ đến Đài Loan chơi đùa, ta liền dẫn bọn hắn 2 tỷ đệ đến đây. Cũng may mà Tiểu Đông Nhi, nếu không phải nàng nghĩ đến Đài Loan chơi, vậy chúng ta huynh đệ đời này chỉ sợ là không còn có cơ hội gặp mặt. Xác thực, nếu như huynh đệ chúng ta hôm nay không thể gặp mặt lời nói, vậy đời này tử chỉ sợ là thật khó có cơ hội gặp lại." Đặng Thế Trạch cảm khái nói: "Ta mấy năm nay vẫn muốn mang con cháu nhóm về quê nhà nhận tổ quy tông, nhưng là sớm mấy năm lưỡng địa tình thế ngươi cũng biết, căn bản là chuyện không thể nào. Mấy năm trước tình thế ngược lại là có biến hóa mới, bên người có không ít người đều về nhà thăm người thân đi, trở về đều nói đại lục hiện tại cũng mở ra, đối bọn hắn những này đại bảo đều phi thường nhiệt tình. Bất quá, vậy cũng là dân chúng bình thường cùng thương nhân, mà thân phận của ta dù sao không giống, liền muốn lại quan sát mới quyết định. Kết quả, chờ tình thế dần dần sáng tỏ, thời cơ chín muồi về sau, ta thân thể này nhưng lại bất tranh khí." Đặng Thế Vinh có chút bận tâm mà hỏi: "Đại ca, ngươi bây giờ thân thể thế nào?" Đặng Thế Trạch cười nói: "Đều là năm đó kháng chiến lưu lại bệnh cũ, bác sĩ nói nếu như ta tính dưỡng thật tốt, sống thêm cái 2-3 năm hẳn là có hy vọng." Cứ việc Đặng Thế Vinh kiếp trước đã trải qua sinh tử, nhưng nghe đến mình thân đại ca sinh mệnh còn thừa không nhiều, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thương cảm, hỏi: "Đại ca, cái này bệnh cũ không có cách nào trị tận gốc sao?" Đặng Thế Trạch lắc đầu nói: "Cái này đã không thể xưng là bệnh, là năm đó đánh trận thời điểm nhận qua quá nhiều tổn thương, tiêu hao sinh mệnh lực, ngươi cũng không cần khổ sở, ta có thể tại năm đó cái kia tàn khốc trên chiến trường sống sót, đã là tổ tông phù hộ, cái này mấy chục năm nguyên bản là kiếm được." Lời này là một chút cũng không giả, năm đó kháng chiến thật đã chết rồi quá nhiều người, có thể sống sót đều là kiếm. Ngay tại Đặng Thế Vinh huynh đệ một bên sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm lúc, tiếp vào nhi tử điện thoại, Đặng Duẫn Phúc liền dẫn nhị nhi tử cùng tiểu nữ nhi vội vàng lái xe chạy tới. Tiến vào đại sảnh, Đặng Duẫn Phúc ánh mắt liền khóa chặt trên người Đặng Thế Vinh, vây gọi hô đạo: "Man thuốc, ta là Duẫn Phúc." Đặng Thế Vinh nhìn xem Âu phục dày ra có nhân sĩ thành công phái đoàn đại chất tử, gật đầu khen: "Không tệ, xem xét nhận việc nghiệp có thành tựu." Đặng Duẫn Phúc cười nói: "Man thuốc quá khen." Đặng Thế Trạch nói tiếp: "Duẫn Phúc khai nhà thực phẩm công ty, sinh ý làm được xác thực cũng không tệ lắm." "Mãn công, ta là Sương Phải." "Mãn công, ta là Sương Tú." Đặng Sương Phải cùng Đặng Sương Tú cái này hai huynh muội cũng vẫy gọi hô đạo. Đặng Thế Vinh nhìn xem tràn ngập tinh thần phân chân cháu trai cùng cháu gái, cười hỏi: "Hai huynh muội các ngươi hẳn là còn ở đọc sách à?" Đặng Sương Phải hồi đáp: "Đúng vậy, Mãn công, ta năm nay học đại học năm 3, muội muội đại học năm 1." Tiểu Đông Nhi không cần ra nhắc nhở, liền giòn tan vẫy gọi hô đạo: "Đại bá, Sương Hữu ca, Sương Tú tỷ, ta là Tiểu Đông Nhi." Đông Tử học theo nói: "Đại bá, Sương Hữu ca, Sương Tú tỷ, ta là Đông Tử." Đặng Duẫn Phúc tán dương: "Thật sự là hảo hài tử." Đặng Sương Tú nhìn xem cái này trong mắt tràn ngập linh khí đường muội, cười hỏi: "Tiểu Đông Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Tiểu Đông Nhi nói: "Ta tuổi mụ đã 15." Đặng Sương Tú nói: "Vậy ta lớn hơn ngươi 4 tuổi đâu." Đặng Thế Trạch năm đứa con cái, chỉ có đại nhi tử Đặng Duẫn Phúc cùng tiểu nhi tử Đặng Duẫn Thọ lưu tại Đảo Viên huyện phát triển, nhị nhi tử Đặng Duẫn Lộc cùng hai cái nữ nhi đều tại cái khác địa phương phát triển. Đặng Duẫn Phúc một nhà đến đông đủ về sau, không có 2 phút Đặng Duẫn Thọ một nhà cũng đến đông đủ. Đặng Duẫn Thọ có một trai một gái, nữ nhi tên là Đặng Sương Quỳnh, năm nay 12 tuổi, nhi tử tên là Đặng Sương Còn, năm nay 10 tuổi. Trải qua trò chuyện, Đặng Thế Vinh cũng biết đứa cháu này cùng cháu dâu đều là trong nước lão sư, cái này chức nghiệp vẫn là rất không tệ, nhất là Đài Loan lão sư phổ biến thu nhập đều tương đối cao, là trước mắt đại lục không so được. Mặc dù Đặng Thế Trạch nhị nhi tử cùng hai cái nữ nhi đều tại cái khác địa phương phát triển, nhưng cách cũng không coi là xa xôi, đến xuống buổi trưa 4 điểm trước đó, liền toàn bộ đều đến đông đủ. Đại nhi tử một nhà 5 miệng ăn người, nhị nhi tử một nhà 4 miệng, tiểu nhi tử một nhà 4 miệng, đại nữ nhi một nhà 4 miệng, tiểu nữ nhi một nhà 3 người, cái này cộng lại liền có số 20 người, hay là vô cùng náo nhiệt. Đặng Thế Trạch nhìn về phía lớn cháu trai, phân phó nói: "Lớn tôn, ngươi mang theo các đệ đệ muội muội ở chỗ này chờ, ta có việc muốn cùng các ngươi trưởng bối nói." Đặng Sương trái gật đầu nói: "Biết, ra ra." Đặng Thế Vinh cũng giao phó nói: "Tiểu Đông Nhi, Đông Tử, các ngươi lưu tại nơi này cùng ca ca tỷ tỷ nhóm chơi, ra ra cùng bá công trò chuyện chút chuyện." Tiểu Đông Nhi nhu thuận đáp: "Được rồi, ra ra." Thế là, Đặng Thế Trạch liền tại nhi nữ nâng đỡ, hướng lầu 2 đi đến. Những người khác cũng đi theo lên lầu. Đến lầu 2 phòng khách, chờ tất cả mọi người ngồi xong, Đặng Thế Trạch mới mở miệng nói: "Có chuyện ta chôn ở đấy lòng đã mấy thập niên, không cùng các ngươi bất kỳ kẻ nào nói qua, nguyên bản ta là định đem bí mật này mang vào trong đất, nhưng hôm nay ngoại ý muốn cùng các ngươi mãn thúc gặp mặt, vậy cái này kiện chôn giấu nhiều năm bí mật, cũng là thời điểm lấy ra cùng các ngươi giảng một chút." Lời này vừa ra, Hồ Lao Thái cùng mấy đứa con cái con dâu cùng con rể đều là mừng rỡ. Đặng Thế Vinh trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, đại ca rõ ràng nhập ta đảng, kết quả lại lắc mình biến hóa thành quốc dân đảng tướng lĩnh, để hắn nghĩ lầm đại ca đã sớm không tại nhân thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn so với ai khác đều muốn biết. Đặng Thế Trạch bắt đầu giảng thuật nói: "Ta lúc đầu danh tự không gọi Đặng Thế Đông, mà gọi là Đặng Thế Trạch, ta còn là một thiếu niên thời điểm, liền bị trung đảng bí ẩn chiến tuyến người nhìn trúng, hắn giáo sư ta rất nhiều tri thức, cho nên thân phận chân thật của ta nhưng thật ra là một trung đảng, dùng hiện tại trong phim ảnh thoại tới nói, ta chính là một nội ứng. Nghe nói như thế, Hồ Lao Thái cùng nhi nữ con dâu cùng con rể đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trượng phu, phụ thân, thân là quốc dân đảng tướng lĩnh một chồng, lại là một nội ứng, cái này thật sự là để bọn hắn khó có thể tin. Đặng Thế Vinh có vào trước là chủ ưu thế, biết nhà mình đại ca năm đó nhập chính là ta đảng, bởi vậy nghe được nội ứng hai chữ này, hắn ngược lại là rất dễ dàng liền tiếp nhận. Bất quá, mặc dù Đặng Thế Vinh rất dễ dàng liền tiếp nhận đại ca nội ứng thân phận, nhưng trong lòng vẫn là có rất nhiều không hiểu, hắn không khỏi hỏi, đại ca, ấn lý thuyết ngươi cái này nội ứng tiếp sống hẳn là tại năm 1949 liền kết thúc à, làm sao một mực lan tràn đến hiện tại? Những người khác nghe vậy cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ, coi như năm 1949 thời điểm không có kết thúc, vẫn cần tiếp tục cần nút xuống dưới, vậy cũng không nên một mực cần nút đến về lưu à. Đặng Thế Trạch thở dài nói, nếu như hết thảy bình thường, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, có lẽ ta đã sớm có thể trở về nhà Quang Tông Diệu Tổ, thậm chí có cơ hội cho cha mẹ dưỡng lao tông trung, chỉ tiếc ta nội ứng xuất hiện ngoài ý muốn, tao ngộ một lần trọng đại nguy cơ. Một lần kia, ta là bản thân bị trọng thương, kém chút liền mất mạng, về sau dưỡng thương tốt về sau, mới biết được ta chỗ cái kia tình báo tiểu tổ đã toàn quân bị diệt. Cũng không biết là cái nào khâu xuất hiện sai lầm, tóm lại chính là từ lúc kia bắt đầu, ta cùng tổ chức mất liên lạc. Mặc dù ta vẫn muốn tìm cơ hội trở về tổ chức, nhưng mãi cho đến quốc đảng binh bại, đều không thể tìm tới cơ hội thích hợp, cũng chỉ có bị ép bất đắc dĩ cùng đi theo đến Đài Loan. Về phần sự tình phía sau, các ngươi cũng đã biết. Đặng Thế Vinh bọn người nghe được hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới chuyện đã xảy ra lại là dạng này. Đặng Thế Vinh ở đời sau cũng là nhìn qua rất nhiều gián điệp phim, tự nhiên rõ ràng xử lý gián điệp công việc nguy hiểm cỡ nào, vì tận khả năng bảo hộ phe mình đồng chí, nội ứng thân phận tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nếu là toàn bộ tình báo tiểu tổ bị phá hủy, may mắn người còn sống sót cùng tổ chức mất liên lạc, cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như đến tiếp sau tổ chức phái người đến tỉnh lại nhân viên nằm vùng, kia nhân viên nằm vùng liền còn có cơ hội một lần nữa trở về tổ chức ôm ấp, nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, tổ chức người không có phái người tới tỉnh lại kia nhân viên nằm vùng cũng chỉ có thể một mực gần nút xuống dưới. Rất hiển nhiên, đại ca của hắn là thuộc về loại tình huống này. Nhìn thấy vợ con nhóm đều bị tin tức này cho kinh đến, Đặng Thế Trạch thần sắc nghiêm túc nói ra, chuyện này, ta nguyên bản định một mực gần giấu đi, dù sao nói ra đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, vạn nhất nếu là tiết lộ phong thanh, ngược lại đối với các ngươi có hại. Cho nên, chuyện này các ngươi đều muốn nát tại trong bụng, cùng bọn nhỏ cũng không nên nói, coi như không có chuyện này, biết không? Biết, cha. Đặng Duẫn Phúc bọn người nhao nhao ứng thành, sự nghiêm trọng của chuyện này, bọn hắn vẫn hiểu, nếu là tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đặng Thế Vinh cảm khái nói, thật là đáng tiếc, nếu như đại ca ngươi năm đó không có cùng tổ chức mất liên lạc, mà là thuận thuận lợi lợi phát triển tiếp, vậy ngươi chính là chúng ta kia gia Đặng thị vị thứ nhất tướng lĩnh, hiện tại ngươi mặc dù cũng là tướng lĩnh, nhưng quốc dân đảng tướng lĩnh chung quy là kém một chút ý tứ, không thể lao gấm về quê. Đặng Thế Trạch trong lòng cũng phi thường tiếc nuối, bất quá qua nhiều năm như thế, hắn cũng nghi thoáng, cười nói ra, năm đó ta ra tham gia quân ngũ, cũng không có nghĩ qua có thể trở thành tướng lĩnh, lúc ấy là một bầu nhiệt huyết, liền nghĩ muốn giết quỷ tử. Mấy năm kháng chiến, ta tự tay giết quỷ tử không có 100 cũng có hơn mấy chục, mà dẫn đội chém giết quỷ tử kia liền càng nhiều, đời này xem như đáng giá. Đặng Thế Vinh nghĩ, hỏi, đại ca, ngươi còn muốn trở về tổ chức sao? Đặng Thế Trạch nói, đương nhiên muốn, vì trở về tổ chức, ta đã đợi mấy thập niên, chỉ tiếc không có cơ hội. Đặng Thế Vinh nói, đại ca, ngươi nếu là có thể chứng minh thân phận của mình biện pháp, ta có thể giúp một tay liên hệ lãnh đạo. Đặng Thế Trạch lắc đầu nói, vô dụng, đã nhiều năm như vậy, nếu là tổ chức biết ta, đã sớm nghĩ biện pháp liên hệ ta, nhưng một mực không người đến liên hệ ta, hiển nhiên là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta coi như muốn trở về tổ chức, cũng không ai có thể cho ta đã chứng minh. Đặng Thế Vinh thở dài, đã dạng này, vậy đại ca ngươi cũng chỉ có thể làm cái anh hùng vô danh, dù sao năm đó vì quốc gia phấn đấu quên mình anh hùng vô danh nhiều lắm. Đặng Thế Trạch cười nói, cùng những cái kia anh hùng vô danh so sánh, ta có thể sống tạm đến bây giờ, đã là vô cùng may mắn. Hồ Lao Thái nhắc nhở, lão đầu tử, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi tiệm cơm cho lão cựu bày tiệc mời khách. Được, vậy chúng ta liền xuống đi. Đặng Thế Trạch nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía người thân nói ra, các ngươi cũng đều không nhỏ, hẳn là minh bạch chuyện nặng nhẹ, ta ở chỗ này cường điệu một lần nữa, việc này các ngươi nhất định phải nát tại trong bụng, vô luận đối với người nào cũng không cần nói, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, biết không? Biết, cha. Đặng Duẫn Phúc bọn người cùng kêu lên đáp, bọn hắn đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cứ việc phụ thân đã về hưu, nhưng loại chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, là tuyệt đối không có kết cục tốt. Thế là, một đoàn người liền đi xuống lầu. Dưới lầu, Đặng Xương Trái đặng minh muội một mực chờ. Gặp ra ra đặng trưởng bối xuống lầu, Đặng Xương Trái lại hỏi, "Ra ra, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có phải hay không nên xuất phát đi tiệm cơm rồi?" "Ừm, vậy liền lên đường đi." Một khắc đồng hồ sau, Đặng Thế Vinh một đoàn người liền tới đến trong huyện xa hoa nhất một nhà tiệm cơm. Đang chờ đợi tiệm cơm mang thức ăn lên thời điểm, Đặng Thế Trạch nói ra, "Lão Cửu, ngươi nói cho ta một chút quê quán tình huống đi, ta nghe không ít về đại lục thăm người thân người trở về nói qua, hiện tại đại lục ngay tại cải cách mở ra, thời gian so trước kia là khá hơn một chút, nhưng nghe nói hay là vô cùng nghèo, không biết có phải hay không là thật." Đặng Thế Vinh gật đầu nói, "Nếu như cùng Đài Loan so lời nói, hiện tại đại lục xác thực hay là vô cùng nghèo, bất quá đại lục cải cách mở ra về sau, biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Về phần chúng ta kia gia Đặng thị chỗ bang kỳ thôn, tại chúng ta Bắc Bạch huyện có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, kia gia Đặng thị 6-700 hộ người, không chỉ có từng nhà ở lại biệt thự lớn, còn có được chí ít mấy chục vạn tiền tiết kiệm, cho dù là phóng nhãn cả nước, đều là dồi dào nhất một điều thôn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Đặng Thế Trạch năm đứa con cái trong, điều kiện tốt nhất là đại nhi tử Đặng Duẫn Phúc, hắn khai một nhà thực phẩm công ty, hơn một năm không nói, kiếm cái ngàn vạn tiền Đài Loan vẫn là không có vấn đề, tương đương trưởng thành rất tệ, đại khái một năm có thể kiếm 200 vạn ra mặt. Kinh tế xếp tại thứ hai là tiểu nữ mà Đặng Duẫn Hoa, nàng gả trượng phu cũng là một thương nhân, làm trang phục sinh ý, một năm lãi dòng nhuận chuyển đổi trưởng thành rất tệ, đại khái cũng có 100 vạn tả hữu, cũng coi là rất không tệ. Xếp thứ ba chính là nhị nhi tử Đặng Duẫn Lộc, hai vợ chồng là hoa quả bán buôn thương, một năm cũng có mấy chục vạn thu nhập. Sắp xếp thứ tư chính là đại nữ nhi Đặng Duẫn Liên, hai vợ chồng đều là nhân viên chính phủ. Sắp xếp sau cùng là tiểu nhi tử Đặng Duẫn Thọ, hai vợ chồng đều là trong nước lao sư. Cứ việc Đặng Duẫn Phúc, Đặng Duẫn Hoa cùng Đặng Duẫn Lộc huynh muội ba người thân gia cũng không chỉ mấy chục vạn, nhưng bọn hắn vẫn là bị Mãn Thúc làm cho giật mình. Dù sao Mãn Thúc đã nói, kia gia Đặng thị mấy trăm gia đình, thân gia ít nhất đều có được mấy chục vạn tiền tiết kiệm, kia nhiều nhất có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bọn hắn cũng không dám mớn. Bọn hắn là thân ở phồn hoa Đài Loan, lại có một cái đương tướng lĩnh phụ thân, có được như thế đại ưu thế, mới có như bây giờ thân gia, mà quê quán bên kia tộc nhân nhưng không có bọn hắn điều kiện như vậy, vì sao lợi hại như vậy? Đặng Thế Trạch nguyên bản là kia gia thôn người, tự nhiên rõ ràng kia gia thôn tình huống, hắn mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, lão cửu, ngươi nói đều là thật. Chúng ta kia gia Đặng thị từng nhà đều ở lại biệt thự lớn, còn có được chí ít mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Đặng Thế Vinh cười nói, đương nhiên là thật, hiện tại đại lục cải cách mở ra, khắp nơi đều có cơ hội phát tài, Duẫn Phúc, Duẫn Lộc, Duẫn Liên, Đồng Ý Hoa còn có Duẫn Thọ, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền về nhà hương phát triển, khẳng định so với các ngươi đợi tại Đài Loan còn mạnh hơn. Đặng Duẫn Phúc ngũ huynh muội nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từ nhỏ đã tại Đài Loan lớn lên, đối với bọn hắn tới nói Đài Loan mới là quê hương của bọn hắn, đối với đại lục quê quán, bọn hắn là không có chút nào hiểu rõ, dù là lời này là Mãn Thúc nói ra được, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Đài Loan hết thảy, đem phát triển kinh tế trọng tâm chuyển rời đến đại lục đi. Đặng Thế Trạch không có để ý người thân là thế nào nghĩ, hắn không kịp chờ đợi nói ra, "Lão Cửu, ngươi mau đưa kia gia Đặng thị những năm này phát triển nói đến cho ta nghe nghe." "Được, đây hết thảy, muốn từ phân ruộng đến hộ nói lên." Đặng Thế Vinh đem hắn dẫn đầu toàn tộc phát triển quá trình đơn giản cùng đại ca đại tẩu cùng chư vị văn bối nói một lần, cuối cùng mới nói ra, "Trước mắt chúng ta kia gia Đặng thị thành lập Đặng thị tập đoàn, đã là trong nước xếp hạng thứ nhất dân doanh xí nghiệp, các ngươi tùy tiện tìm giải đại lục tình huống người hỏi một chút, hẳn là đều sẽ biết chúng ta Đặng thị tập đoàn." Nghe xong kia gia Đặng thị làm giàu sự, Đặng Thế Trạch thật sự là sợ hai thán phục liên tục, "Tán Dương, lão cửu, ngươi thật sự là tốt, lại có thể dẫn đầu toàn tộc phát triển đến nước này, so ta cái này làm đại ca mạnh hơn nhiều." Về phần Đặng Duẫn Phúc đẳng văn bối, càng là đối với Mãn Thúc đội phục đầu giảm xuống đất. Lấy sức một mình, dẫn đầu toàn tộc phát tài, đem trong tộc thành lập tập đoàn phát triển đến cả nước xếp hạng thứ nhất dân doanh xí nghiệp, năng lực này có thể nói là quăng bọn hắn không biết bao nhiêu con phố, bọn hắn nghĩ không đội phục cũng khó khăn. Lúc này, phục vụ viên cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, đám người liền tạm dừng cái đề tài này. "Lão cửu, đây đều là Đài Loan bên này đặc sắc đồ ăn, ngươi nếm thử." "Tiểu Đông Nhi, Đông Tử, cái này mấy món ăn mùi vị không tệ, các ngươi nếm thử nhìn có thích ăn hay không." "Mãn Thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta mời ngươi một chén." "Mãn Công, ngươi là ta cố gắng tấm gương, ta ra kính ngươi một chén." "Mãn Công." Theo bắt đầu ăn, nhất chúng ban bối gọi là một cái nhiệt tình a. Trước đó bọn hắn tôn kính Đặng Thế Vinh người trưởng bối này, kia thuần túy là bởi vì bối phận, mà bây giờ cái này một phần tôn kính, vậy liền không chỉ là bối phận. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Đặng Thế Vinh để bữa xuống nói, "Đại ca, ngươi tại Đài Loan cũng sinh hoạt mấy thập niên, người đã già dạng cứu chính là lá dụng về tội, ngươi có hay không về nhà dưỡng lão ý nghĩ?" Đặng Thế Trạch cũng để đũa xuống, thở dài, "Hồi quê quán dưỡng lão, đây là ta cho tới nay tâm nguyện, chỉ là ta hiện tại tình huống thân thể, chỉ sợ ngay cả máy bay đều ngồi không được, muốn trở về chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng." Đặng Thế Vinh nghĩ nói ra, "Vậy liền đi bệnh viện kỹ càng kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không đi máy bay, nếu như thực sự không thích hợp đi máy bay, vậy chúng ta an vị tàu thủy, chỉ cần chú ý một chút, ta tin tưởng nhất định có thể." Đặng Thế Trạch nghe được một trận tâm động, trước kia hắn còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống người đối diện hương tưởng niệm, bây giờ nhìn thấy Bảo Đệ, lại nghe Bảo Đệ nói quê quán biến hóa, hắn đối với quê quán tưởng niệm đã đạt đến đỉnh điểm, hận không thể lập tức liền bay trở về quê quán, tận mắt xem xét hắn từ nhỏ đến lớn vùng đất kia. "Tốt, Duẫn Phúc, ngươi ngày mai an bài một chút, ta phải đi bệnh viện làm kiểm tra." "Được rồi, cha, ta một hồi liền an bài, sáng sớm ngày mai liền có thể làm kiểm tra." Đặng Thế Vinh nhìn về phía Đại Tẩu nói, "Đại Tẩu, ngươi gả cho ta đại ca mấy chục năm, cũng nên trở về tế bái một chút chúng ta Đặng gia liệt tổ liệt tông." Hồ Lao Thái cũng có chút kích động nói ra, "Đây là hẳn là, nếu là đại ca ngươi có thể đi máy bay, vậy ta liền bồi hắn về quê nhà dưỡng lão." Đặng Thế Vinh nghe được âm thầm gật đầu, đại tẩu cùng đại ca không giống, đại ca từ nhỏ tại kia gia thôn lớn lên, đối với quê quán tự nhiên là tràn đầy tình cảm, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều quên không được cố thổ, mà đại tẩu mặc dù tổ tiên là Phúc Kiến người, nhưng nàng từ nhỏ tại Đài Loan lớn lên, đối với nàng tới nói Đài Loan mới là cố hương của nàng. Bây giờ, nguyện ý bồi tiếp đại ca về quê nhà dưỡng lão, đó cũng là rất khó khăn đến. Dù sao, đại tẩu vòng bằng hữu đều là người Đài Loan, đến lại lục về sau, liền phải từ bỏ hiện hữu vòng bằng hữu lại bắt đầu lại từ đầu, có thể làm đến bước này, chứng minh đại ca đại tẩu tình cảm hay là vô cùng tốt. "Duẫn Phúc, Duẫn Lộc, Duẫn Liên, Đồng Ý Hoa, Duẫn Thọ, các ngươi ngũ huynh muội nếu như muốn về quê nhà phát triển, cũng có thể sớm làm chuẩn bị." "Được rồi, Mãn Thúc." "Đợt, cảm tạ các vị thân thích khen thưởng cùng người phiếu." Chương 481, rời nhà 50 mấy năm, ta rốt cục trở về. Chương 481, rời nhà 50 mấy năm, ta rốt cục trở về. Một tuần lễ sau, Đặng Thế Vinh tổ tôn ba người mang theo đại ca Đặng Thế Trạch một nhà lao tiểu, thuận lợi đã tới Thâm Quyến. Cứ việc từ năm 1987 bắt đầu, Đài Loan liền mở ra đài bảo phó đại lục thăm người thân du lịch hạn chế, nhưng lượng địa tại thập niên 80-90 là không có trực tiếp thông tàu thuyền, mãi cho đến năm 2003 ngày 26 tháng 1 buổi sáng 8 lúc 52 phần, theo một khung Đài Loan Hoa Hàng phi cơ chuyến tại Thượng Hải Phổ Đồng phi trường quốc tế hạ xuống, mới rốt cục phá vỡ đại lục cùng Đài Loan từ năm 1949 đến nay hàng không trong phi hành khí đoạn bình thường vãng lai lịch sử. Tiếp trước, Tân Dân Vạn Báo dùng trang đầu để báo cáo thủ đỡ đài thương máy bay thuê bao nay chống đỡ Thượng Hải tin tức. Chính là tại lục đài thương lòng chỉ muốn về mới thúc đẩy sự kiện này. 5 năm sau, hai bên mở máy bay hành khách, tàu thủy cùng thư tín không còn cuốn trải qua thứ ba mà trực tiếp thông hướng bị ngạ, tam thông toàn diện thực hiện, xúc lên hai bên mở quan hệ phát triển phần mới. Cái niên đại này, bởi vì Đài Loan cùng đại lục từ năm 1949 đến nay vẫn không có thông tàu thuyền, Đặng Thế Vinh bọn người cũng chỉ có thể trước từ Đài Loan cưỡi trước phi cơ hướng Hương Cảng, sau đó lại từ Hương Cảng đến Nhất Hà Chi cách Thâm Quyến, lại từ Thâm Quyến cưỡi xe buýt trở về Bắc Bạch. Đặng Thế Vinh bọn người đến Thâm Quyến đã là buổi tối, cứ việc ban đêm cũng có trở về Bắc Bạch xe buýt, nhưng đại ca thân thể không tốt, nên lúc nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, không thể vì thời gian đang gấp mà dậy bỏ xảy ra chuyện gì tới. Dù sao, chỉ cần tại giao thừa ngày đó chạy trở về quê quán là được, còn lại đều không trọng yếu. Bởi vậy, hiện tại đến Thâm Quyến, vậy khẳng định là muốn lưu lại ở một đêm, chờ nghỉ ngơi tốt ngày mai lại trở về Bắc Bạch không muộn. Tại đến Thâm Quyến nào đó khách sạn thời điểm, Đặng Thế Vinh cười giới thiệu nói, đại ca đại tẩu, cái này Thâm Quyến vốn chỉ là một đầu làng trài nhỏ mà thôi, tại cải cách mở ra về sau, bị thiết lập thành đặc khu kinh tế, trở thành cải cách mở ra lô cốt đầu cầu, bây giờ chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền triệt để đại biến dạng. Toàn này bốn phía đều là nhà cao tầng thành thị, tại mười mấy năm trước cũng chỉ là một đầu làng trài nhỏ. Đặng Thế Trạch hơi kinh ngạc nói ra, lão cửu, cải cách mở ra thật chỉ dùng thời gian mười mấy năm, là có thể đem một đầu làng trài nhỏ phát triển thành hiện tại cái bộ dáng này rồi. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, không tệ, đây chính là cải cách mở ra mười mấy năm qua Thâm Quyến lấy được thành quả, hiện tại Đài Loan kinh tế đã phát triển đến đỉnh phong, tiếp xuống kinh tế rất có thể sẽ một mực trì trệ không tiến, mà chúng ta tổ quốc đại lục phát triển vừa mới bắt đầu. Cho nên, dẫn phúc các ngươi mấy minh muội, nếu như muốn làm ra một sự nghiệp lấy lừng, vậy thì nhanh lên đem trọng tâm phóng tới đại lục đến, hiện tại quốc gia đưa cho đại tư rất nhiều chính sách ưu đãi, mà lại trong nước là chân chính khắp nơi trên đất hoàng kim, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nghe được Mạn Thúc lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu, Đặng Duẫn Phúc đẳng ngũ huynh muội đối việc này đều coi trọng. Đặc biệt là nguyên bản ngay tại làm ăn Đặng Duẫn Phúc, Đặng Duẫn Lộc cùng Đặng Duẫn Hoa, đó là thật có chút tâm động. Đặng Duẫn Phúc lúc này liền tỏ thái độ nói, Mạn Thúc, lần này về nhà ăn Tết, ta liền hảo hảo hiểu rõ một chút, nhìn xem về đại lục làm cái gì sinh ý tương đối có tiền đồ. Đặng Duẫn Lộc nói tiếp, ta cũng tốt tốt giải một chút, nhìn xem về đại lục làm hoa quả bán buôn có hay không làm đầu. Đặng Duẫn Hoa nói, ta cũng biết một chút trang phục phương diện sinh ý. Đặng Thế Vinh cười nói, các ngươi nếu là tin được ta, đến lúc đó ta cho các ngươi tìm kiếm mấy môn kiếm tiền sinh ý, tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo một chút. Đặng Duẫn Phúc trong mắt sáng lên, nói ra, nếu là Mạn Thúc ngươi nguyện ý chỉ điểm chúng ta, vậy chúng ta liền không có cái gì nỗi lo về sau. Đặng Duẫn Hoa cao hứng nói ra, đúng vậy à, Mạn Thúc ngươi nhưng là chân chính giới kinh doanh đại lão, có lao nhân ra người chỉ điểm, chúng ta là thật không cần buồn. Cái khác huynh muội cũng nhao nhao tỏ thái độ, kể từ khi biết Mạn Thúc tại gia tộc dẫn đầu toàn tộc cùng một chỗ phát tài, cùng sáng lập trong nước xếp hạng thứ nhất dân doanh xí nghiệp về sau, bọn hắn những này làm chất tử chất nữ, liền đối với mình nhà Mạn Thúc bội phục đầu giảm xuống đất. Bọn hắn điểm ấy thành tựu, tại Mạn Thúc trước mặt, đó là thật không đáng giá nhắc tới. Có dạng này giới kinh doanh đại lao chỉ điểm, bọn hắn lo gì không kiếm được tiền a. Hôm sau trời vừa sáng, Đặng Thế Vinh bọn người hào hào hưởng thụ một trận Quảng Đông trà sớm, sau đó mới ngồi lên trở về Bắc Bạch xe buýt. Hiện tại là xuân vận trong lúc đó, mặc kệ là xe lửa vẫn là xe tuyến, kia lưu lượng khách đều có thể hủ chết người. Dưới tình huống bình thường muốn lập tức mua được 20 mấy tấm vé xe, đối với người bình thường tới nói đó là không có khả năng sự tình, nhưng Đặng Thế Vinh thân phận gì à, một chiếc điện thoại quá khứ, liền lâm thời từ nhà mình vận chuyển hành khách công ty điều một cô xe buýt tới cung hắn chuyên dụng. Tại trở về Bắc Bạch trên đường, Đặng Thế Trạch lần ẩn có chút bận tâm mà hỏi, lão cửu, chúng ta như vậy dòng chống khua chiêng về quê nhà ăn Tết, nếu là tin tức truyền ra, có thể hay không đối Duẫn Hành cùng Duẫn Tung công việc sinh ra ảnh hưởng? Đặng Thế Vinh cười nói ra, đại ca, nếu như là tại những năm 60-70, đừng nói là dòng chống khua chiêng về ăn Tết, cho dù là bị người ta biết chúng ta có cảng đài quan hệ, sợ là chúng ta nhà đều muốn chịu không nổi. Bất quá, bây giờ tình thế không đồng đạo, hiện tại có cảng đài hoặc là quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, không chỉ có không có hại, ngược lại là hữu ích, đối với bọn hắn công việc không có ảnh hưởng gì, cho dù có đó cũng là hào ảnh hưởng. Đặng Thế Trạch thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, ta liền sợ cho các ngươi mang đến phiền phức, ta trước đó mấy năm một mực đè ép chưa có trở về, cũng là có phương diện này lo lắng. Đặng Thế Vinh nói, những năm 60-70 cái chủng loại kia tình thế, ta đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện, hiện tại trong nước liền một thanh âm, đó chính là phát triển kinh tế, quốc gia chúng ta đã rơi ở phía sau nhiều năm như vậy, là thời điểm phấn khởi tiến lên. Đặng Thế Trạch nói, trong nước những năm 60-70 phát sinh sự tình ta chỉ là nói nghe đồn đãi, nghe nói từ trên xuống dưới, không biết có bao nhiêu người bị hại, xã hội loạn thành hỗn loạn, không biết đây là thật hay giả. Còn có, năm đó thôn chúng ta có biến hóa gì hay không? Đặng Thế Vinh gật đầu nói, niên đại đó xác thực phi thường loạn, may mắn mà có coi chú công, bằng không quốc gia thật không biết lại biến thành cái dạng gì, năm đó thôn chúng ta cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, có một bộ phận người liền cùng như bị điên, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cụ thể không thể nhiều lời, dù sao lúc kia, tất cả mọi người là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngay cả câu phàn nàn cũng không dám nói. Mặc dù nhà mình huynh đệ nói đến nói không tỉ mỉ, nhưng Đặng Thế Trạch vẫn là nghe được niên đại đó đáng sợ, không khỏi thở dài nói, quốc gia chúng ta thật đúng là nhiều tai nạn a. Đặng Thế Vinh nói, hết thảy cực khổ đều đã đi qua, về sau quốc gia sẽ càng ngày càng tốt. Hai huynh đệ Thiên Nam Hải Bắc tùy ý tán gẫu, bất chi bất giác liền cho tới Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Đặng Thế Trạch nói, Lý Long Cơ lúc đầu vẫn là rất lợi hại, khai sáng khai nguyên tình thế, nếu như hắn có thể chết sớm 20 năm, vậy hắn chính là lưu danh sử xanh minh quân. Đặng Thế Vinh kinh ngạc nói, đại ca, không nghĩ tới ngươi còn hiểu lịch sử. Đặng Thế Trạch lắc đầu cười nói, ta cũng liền kiến thức nửa đời, chủ yếu là sau khi về hưu nhàn rỗi không chuyện gì, liền nhìn một chút sách sử, chưa nói tới hiểu lịch sử. Vậy cũng so rất nhiều người mạnh. Đặng Thế Vinh khen một câu, lập tức cảm khái nói, kỳ thật đây chính là nhân tính, rất nhiều người tại phấn đấu sơ kỳ đều là anh minh thần võ, liền lấy Lý Long Cơ tới nói, hắn giai đoạn trước đúng là một vị khó được minh quân, khai sáng trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh khai nguyên thịnh thế. Cái này khai nguyên thịnh thế thật là quá huy hoàng, trong lúc này đường triều ở mọi phương diện đều đạt đến cực cao trình độ, quốc lực chưa từng có cường thịnh, xã hội kinh tế chưa từng có phồn vinh, nhân khẩu trên phạm vi lớn tăng trưởng, thương nghiệp 10 phần phát đạt, trong nước giao thông 4 phương thông suốt, thành thị phồn hoa, ngoại thương 10 phần sinh động, ba tư đại thực thương nhân đủ đủ kéo đến. Khai sáng ra dạng này thịnh thế, muốn bảo trì ban sơ cái chủng loại kia phấn đấu tâm tính, thật quá khó khăn. Cho nên, thật không trách Lý Long Cơ lúc tuổi già hưởng lạc, cái này cố gắng hơn nửa đời người, cùng lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu, già nghĩ hưởng thụ một chút, đây là nhân chi thường tình. Đặng Thế Trạch gật đầu nói, đây đúng là nhân chi thường tình, nếu như tại Lý Long Cơ sinh thời triều chính một mực ổn định, thế thì không có gì đáng nói, chủ yếu là hắn lúc tuổi già phát sinh loạn an sử để phát triển kinh tế đạt tới cường thịnh đường triều trực tiếp từ thịnh mà suy, này mới khiến người cảm thấy đáng tiếc. Tại hai huynh đệ trò chuyện lịch sử thời điểm, cái khác vãn bối đều ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe. Đặng Duẫn Phúc ngũ huynh muội đều là nhận qua giáo dục cao đẳng, bọn hắn đọc sách lúc Đài Loan sử, vẫn là làm Trung Quốc sử một bộ phận, cho nên sách lịch sử đối với Trung Quốc từng cái triều đại đều là có kỹ càng giới thiệu, đối với Trung Quốc cổ đại sử trung đại tên lừng lẫy khai nguyên thịnh thế, bọn hắn nên cũng biết. Không giống hậu thế, vì đi Trung Quốc hóa, Đài Loan đương cục thật là không chỗ không cần cùng, tại bản mới lịch sử sách giáo khoa trong, Trung Quốc sử bộ phận chương 01, từ Thương Chu đến Tùy Đường quốc gia cùng xã hội chính văn chỉ có 4 trang, tổng cộng 1600 dư chữ. Tại từ bộ lạc đến phong kiến một tiểu tiết trong, hoàn toàn không đề cập tới hạ triều khái niệm, chỉ dùng 300 chữ đem Thương triều đến Tây Chu lịch sử sơ lược. Từ phong kiến đến đế chế quốc gia một tiết trong, Đông Chu đến Hán mạt ngàn năm lịch sử chỉ dùng 800 chữ giảng thuật. Chính văn sau đó trực tiếp nhảy tới Hán võ đế độc tôn học thuật nho ra, Ngụy Tấn cựu phẩm trong chính chế cùng Tùy Đường khoa cử chế đẳng nội dung. Không chỉ có như thế, Vũ Vương phạt trụ, Xuân Thu Ngô Bá, Chiến Quốc thất hùng, Sở Hán tranh chấp, khởi nghĩa khăn vàng đẳng trọng yếu lịch sử sự kiện đều bị cắt đi. Tam Quốc, Nam Bắc triều đẳng thời kỳ lịch sử không nói tới một chữ. Hán võ đế đẳng trọng yếu nhân vật lịch sử sơ lược, chỉ có Tần Thủy Hoàng cùng Pháp gia đẳng nội dung có chút đề cập. Đồng thời làm một bản lịch sử tài liệu giảng dạy, bản này sách giáo khoa còn hoàn toàn không có nói tới sử ký Hán thư đẳng sách sử. Từ Thương Chu đến muộn xong năm 3600 lịch sử, nên dạy khoa sách hết thảy chỉ tốn 60 trang 6 cái chương tiết tới giảng thuật, mỗi một chương chính văn vẹn vẹn 1500 chữ lại muốn giảng thuật 600 năm lịch sử, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đám huynh đệ hai trò chuyện không sai biệt lắm, Đặng Xương Trái mới mở miệng hỏi, Mã công, từ Thâm Quyến trở lại Bắc Bạch, muốn dài bao nhiêu thời gian a? Đặng Thế Vinh hồi đáp, muốn khoảng 12 tiếng. Đặng Xương Trái kinh ngạc nói, ông trời ơi, lại muốn ngồi hơn 10 giờ xe. Cái này Thâm Quyến hôn Bắc Bạch có bao xa a? Đặng Thế Vinh cười nói, Thâm Quyến đến Bắc Bạch có hơn 500 cây số đâu, mà lại hiện tại đường cũng không dễ đi lắm, cho nên cần thời gian sẽ khá dài. Đặng Duẫn Thọ không khỏi cảm khái nói, không hổ là đại lục a, động một tí liền mấy bách công bên trong con đường, tại Đài Loan, Nam Bắc dài nhất cũng liền 380 cái cây số, lưỡng địa khoảng cách một bách công bên trong trở lên coi như rất xa. Đặng Thế Vinh nhịn không được cười nói, cái này rất bình thường a, Đài Loan diện tích cũng liền không đến 3-6 vạn bình phương ngàn mét, mà chúng ta Quảng Tây diện tích liền có gần 24 vạn bình phương ngàn mét, cả hai chênh lệch 6-7 lần, mà Quảng Tây bất quá là đại lục 28 cái tỉnh cùng khu tự trị bên trong một cái này cũng chưa tính 4 cái thành phố trực thuộc trung ương đâu. Những người khác nghe vậy cũng đều kinh thán không thôi, bọn họ cũng đều biết tổ quốc đại lục rất rất lớn, nhưng cũng không có mấy người đi thực sự hiểu rõ tổ quốc đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, bây giờ nghe được Đặng Thế Vinh tiểu nói này, bọn hắn mới biết được cùng tổ quốc đại lục so ra, Đài Loan diện tích thật sự là nhỏ đến thương cảm. Đặng Xương Trái bọn người đối với tổ quốc đại lục kia là tràn ngập tò mò. Bọn hắn từ nhỏ tại Đài Loan lớn lên, đối với tổ quốc đại lục chỉ là từ trưởng bối trong miệng hiểu rõ, ai cũng không có chân chính tới qua đại lục, lần này về đại lục ăn Tết là lần đầu tiên lần thứ nhất. Bởi vậy, từng cái tựa như người hiếu kỳ bảo, hỏi đến đủ loại vấn đề. Bác Bạch, kia ra Đặng thị cư xá. Đặng Duẫn Thái vợ chồng, Đặng Duẫn Chân một nhà ba người, Đặng Duẫn Hành một nhà ba người, Đặng Duẫn Châu một nhà ba người, Đặng Duẫn Tung một nhà ba người, Đặng Duẫn Hoa vợ chồng cùng Đặng Duẫn Hằng, thân huynh muội cùng gia quyến là một cái cũng không thiếu, toàn bộ ở đây. Trừ cái đó ra, còn có Đặng Thế Lan vợ chồng cùng bọn hắn dưới gối nhất chúng con cháu, cũng đều một cái không thiếu toàn bộ trình diện. Sở dĩ tới như vậy đủ, tự nhiên là Đặng Thế Vinh tại trở về cho lúc trước Tam Tạ cùng người thân gọi điện thoại. Đặng Duẫn Thái huynh muội tại tiếp vào phụ thân điện thoại lúc, cả đám đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân bất quá là mang Tiểu Đông Nhi cùng đồng tử đi Đài Loan du lịch một chút, vậy mà ngoài ý muốn cùng mất tích mấy chục năm đại bá gặp lại, đây quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Chính là phim truyền hình, cũng không dám đập như thế không hợp thói thường kịch bản. Phải biết, bọn hắn cái này đại bá rời nhà đã có 50 mấy năm, một mực bặt vô âm tín, nếu như phụ thân là cố ý đi tìm, kia tìm được đều không có như thế không hợp thói thường, nhưng mấu chốt phụ thân đây là mang Tiểu Đông Nhi cùng đồng tử đi du lịch. Cứ như vậy còn có thể ngoài ý muốn đụng vào, vật khí này thật để bọn hắn bất lực nhà rãnh. Lúc này, đám người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất chủ đề tự nhiên tập trung trên người Đặng Thế Trạch. Đặng Duẫn Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, thật sự là kỳ quái, mấy năm này một mực có Đài Loan đồng bào về đại lục thăm người thân, đã đại bá còn sống, vì cái gì một mực chưa có trở về a? Đặng Duẫn Thái lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng, cha cũng không có cùng chúng ta nhiều lời, bất quá ta nghĩ khẳng định là có nguyên nhân. Đặng Duẫn Hành nói tiếp, đại bá là quân nhân, hắn đã đến Đài Loan có rất lớn có thể là năm 1949 quá khứ, nhưng cha đã sớm nói với chúng ta qua, đại bá năm đó gia nhập là quân ta trận doanh, cái này đột nhiên chạy tới Đài Loan, chắc hẳn trong đó là có cái gì chúng ta không biết bí ẩn đi. Đặng Duẫn Tung nói, nguyên nhân cụ thể, chỉ có chờ cha cùng đại bá bọn hắn trở về, mới biết. Đặng Duẫn Hằng tò mò hỏi, Tam đại cô, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ đại bá dáng dấp ra sao sao? Đặng Thế Lan lắc đầu nói, chỗ nào còn nhớ rõ à, đại bá của ngươi năm đó ra ngoài năm đó thời điểm, ta cũng mới 7-8 tuổi lớn, bây giờ đi qua 50 mấy năm. Năm đó ký ức đã sớm mơ hồ không rõ, coi như mặt đối mặt cũng không thể nhận ra được, cũng không biết cha ngươi là thế nào đem ngươi đại bá nhận ra, phải biết hắn năm đó cũng chỉ có 4-5 tuổi mà thôi. Bác Đại Thạch nói tiếp, ta cũng rất tò mò cứu cứu cùng đại cứu là thế nào gặp nhau, lại là làm sao nhận ra đối phương. Chờ cha ta cùng đại bá bọn hắn trở về, liền biết. Nói đến đây, Đặng Duẫn Thái nhìn về phía đại muội muội nói, A Chân, tiệm cơm nơi đó tất cả an bài xong sao? Đặng Duẫn Chân nói, tất cả an bài xong, chờ đại bá bọn hắn trở về, liền có thể trước tiên ăn được quê quán mỹ vị. 9 giờ tối. Thường ngày đến thời gian này, Tuệ Phong Phản Điếm cơ bản đều đã đóng cửa. Bất quá hôm nay Tuệ Phong Phản Điếm không chỉ có không đóng cửa, còn có mấy chục người canh giữ ở trong tiệm cơm. Trong phòng bếp, các đại sư phụ đang bận làm giai đoạn trước chuẩn bị, tỉ như cần chắc nước, cần qua dầu, cần ướp gia vị, tóm lại chỉ cần đem những này công việc sớm làm tốt, đợi lát nữa chỉ cần tiến hành một bước cuối cùng nấu nướng, liền có thể nhanh chóng dọn thức ăn lên. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe buýt liền đứng tại Tuệ Phong Phản Điếm cổng. Đặng Duẫn Thái bọn người thấy thế đều là mừng rỡ, toàn bộ người cùng một chỗ đi ra ngoài đón. Trên xe, trước hết nhất xuống tới tự nhiên là Đặng Thế Vinh tổ tôn ba người, sau đó là Đặng Sương trái cái này trưởng tôn Vịnh ra xuống tới, những người khác cũng lần lượt xuống xe. Đặng Thế Lan nhìn xem cái kia cầm quả trượng, tương dung cùng phụ thân có chút tương tự lão nhân, kích động hô, đại ca. Đặng Thế Trạch theo tiếng kêu nhìn lại, cảm xúc cũng hơi có chút kích động, ta muội, là người sao? Đặng Thế Lan đi ra phía trước, vịn tóc hoa râm, thân hình gầy gò đại ca, con mắt đỏ ngầu nói ra, đại ca, là ta, thân thể ngươi còn tốt chứ? Làm sao gầy như vậy a? Ta còn tốt. Nói chuyện đồng thời, Đặng Thế Trạch nhìn về phía lão lão thực thực đứng ở bên cạnh Bạc Nhị Trụ, hỏi: "Ngươi là?" Bạc Nhị Trụ cười ngây ngô xem vậy gọi hô đạo: "Đại ca, ta là Nhị Trụ, A Lan trợ phu." Xem xét muội phu bộ dáng, liền biết đó là cái người thành thật, Đặng Thế Trạch hài lòng gật đầu nói: "Ngươi không tệ, ta muội có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng." Đặng Thế Vinh lúc này mới đứng ra, cho song phương nhất nhất giới thiệu. Ba huynh muội dưới gối đều là con cháu cả sảnh đường, chỉ là giới thiệu một lần đều cần không ít thời gian. Đặng giới thiệu xong lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Duẫn Chân liền cười nói ra: "Đại bá, đại bá mẫu, ngồi thời gian dài như vậy xe, dạ dày đã sớm nói bụng, ta đã để đại sư phó chuẩn bị quê hương của chúng ta đặc sắc phong vị, tiến nhanh trong tiệm nếm thử." Đặng Thế Trạch cười nói, "Tốt, ta đã có 50 mấy năm không có thưởng thức qua quê quán phong vị, hôm nay phải hảo hảo nếm thử." Thế là, Đặng Thế Trạch người một nhà, ngay tại huynh đệ tỷ muội cùng A Biểu nhóm chào hỏi hạ cùng đi theo tiến vào Tuệ Phong Phản Điếm. Nhiều người như vậy, một cái bàn là khẳng định không ngồi được, mà tại Bắc Bạch hoàn cảnh có liều bàn thói quen, tại Đặng Thế Trạch bọn người vẫn chưa về trước đó, Đặng Duẫn Chân liền để phục vụ viên đem mấy chương cái bàn liều cùng một chỗ. Ngồi cái mấy chục người hoàn toàn không có vấn đề. Người vừa ngồi xuống, phục vụ viên liền dâng trà, mang thức ăn lên mang thức ăn lên. Lên trước nhất đồ ăn tự nhiên là bác bạch kinh điển nhất bạch cắt hệ liệt, có bạch cắt gà, bạch cắt vịt, bạch cắt nga, bạch cắt nhân vật chính, bạch cắt heo bụng vân vân. Nhìn thấy những này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bạch cắt, Đặng Thế Trạch không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, hắn hồi ức nói, ta nhớ được năm đó điều kiện gia đình không tốt, cũng liền ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có cơ hội ăn được mấy khối gà vịt. Khi đó mâu thân chính là trước tiên đem gà vịt đun sôi cùng a tổ công hoặc là bá công, lại chặt thành khối nhỏ dính vị đĩa ăn. Ngay lúc đó vị đĩa không có xì dầu, liền dùng chống dầu cao dùng nấu gà vịt nước canh tăng ra, vô cùng đơn giản, lại là khó được mỹ vị. Đặng Thế Lan nhớ tới năm đó kia nghèo khó thời gian, cảm khái nói, lúc kia mấy tháng đều không kịp ăn một lần thịt, ngày lễ ngày Tết chỉ cần đem thịt đun sôi, dù chỉ là dính điểm diêm đô cảm thấy ăn ngon vô cùng, chớ nói chi là có thể dính lấy chống dầu cao làm ra vị đĩa. Đặng Thế Vinh cười nói, loại kia khó khăn thời gian đã sớm một đi không trở lại. Về sau cuộc sống của mọi người sẽ càng ngày càng tốt, đại ca đại đầu, còn có các vị chất tử cháu trai, các ngươi mau nếm thử đi, cái này bạch cắt xem như chúng ta Bắc Bạch nổi danh nhất đặc sắc thức ăn. Đặng Thế Trạch bọn người nghe vậy cũng không còn khách khí, nhao nhao động lên đũa. À, cái này bạch cắt gà hương vị cũng thực không tồi, có một cỗ cắt hương mùi thơm, chất thịt cũng là càng vượt nhai càng thơm, thật sự là tuyệt. cái này bạch cắt heo bụng cũng tốt ăn, cảm giác lại giòn lại thoải mái. Ta cảm thấy bạch cắt nhân vật chính là nhất tuyệt, mặc dù Đài Loan cũng có món ăn này, nhưng cảm giác hương vị so ra kém cái này. Đặng Thế Trạch con cháu nhóm gia đình điều kiện cũng không tệ, cũng làn nếm qua không ít đồ tốt, nhưng bây giờ ăn vào cái này bác bạch bạch cắt, cũng nhịn không được tán thưởng, cảm giác cái này bạch cắt hương vị là thật không kém. Rất nhanh, cái khác đồ ăn cũng lần lượt đưa đi lên, đều là bác bạch bản địa nổi danh thức ăn. Trong đó, cái kia đạo ngày Tết cùng các loại yến hội ác không thể thiếu mang tuyến, là có đủ nhất bác bạch đặc sắc, kia địa đạo phong vị ăn đến Đặng Thế Trạch nước mắt đều nhanh rơi xuống. Rời nhà 50 mấy năm, lần nữa thưởng thức được địa đạo quê hương phong vị, chỉ có tự mình trải nghiệm qua người, mới biết được là dạng gì tâm tình. Mà Hồ Lao Thái cùng con cháu nhóm đang thưởng thức đến đạo này mang tuyến về sau, cũng là khen không dứt miệng. Món ăn này nhìn đơn giản, tại Bắc Bạch hoàn cảnh chỉ cần là trong nhà tay cầm môi, cơ bản người người sẽ làm, nhưng muốn làm tốt, lại không phải một chuyện dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là mang cùng fan hâm mộ nhất định phải cho tốt, hai thứ này nguyên liệu nấu ăn nếu là xảy ra vấn đề, chính là chủ thần tới cũng không làm được địa đạo mang tuyến. Bữa cơm này, bởi vì thời gian quá muộn, còn muốn chiếu cố Đặng Thế Trạch tình huống thân thể, bởi vậy mọi người cũng không có ăn thời gian quá dài, liền ngay cả rượu cũng đều là lướt qua liền ngừng lại, tại 9 giờ 40 phút tả hữu. Liền kết thúc bữa tiệc. Đặng Thế Vinh cầm khăn tay lau miệng, nói ra: "Đại ca đại tẩu, nơi này liền giao cho phục vụ viên thu thập, ta trước mang các ngươi về chỗ ở, tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ăn xong điểm tâm, chúng ta lại về nhà." "Được, nghe ngươi an bài." "Đs, lúc đầu chỉ là viết một viết huynh đệ ở giữa tùy ý nói chuyện tiếng, nhưng có người thượng cương thượng tuyến, vẫn là xóa đi, miễn cho dẫn lửa thân trên." Chương 482, quê quán ngư bức, không thể so với Đài Loan chênh lệch. Chương 482, quê quán ngư bức, không thể so với Đài Loan chênh lệch Bắc Bạch huyện. Kia ra Đặng thị cư xá. Nhìn xem cái này lấy kia ra Đặng thị mệnh danh cư xá, Đặng Thế Trạch trong lòng thật là bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới ngày xưa cái kia sẽ chỉ theo hắn phía sau cái mông chạy lão cửu, lại có bản lãnh lớn như vậy, tại làm tộc đầu về sau, liền trước tiên dẫn đầu toàn tộc góp vốn đến huyện thành xây tòa này xinh đẹp cư xá, thật sự là không tầm thường. Đến chỗ ở, kia 7 tầng diện tích cực lớn trang trí siêu hào hoa phòng ở, tự nhiên lại đưa tới Đặng Thế Trạch một nhà sợ hãi thán phục. Bọn hắn tại Đài Loan, cũng rất ít có thể nhìn thấy trang trí như thế có ý cảnh phòng ở ngày kế tiếp, đang ăn quá bữa sáng về sau, Đặng Thế Vinh bọn người an vị xe trở về kia gia thôn. Năm nay, thừa dịp đại ca một nhà trở về, Đặng Thế Vinh chuẩn bị qua một cái lớn kết đoàn niên kỷ, không chỉ con cháu nhà mình toàn bộ trở về, còn có tam tả một nhà cũng toàn bộ đến kia gia thôn ăn Tết. Trở về kia gia thôn trên đường, nhìn thấy kia quanh co khúc hiệu đường cái cùng một đường trải qua hương trấn phong mạo, tại Đặng Thế Trạch cùng nhi tôn của hắn trong mắt nhưng lại có cái nhìn bất đồng. Đặng Thế Trạch là cầm 50 mấy năm trước Bắc Bạch huyện đến cùng hiện tại so, tự nhiên cảm thấy Bắc Bạch huyện biến hóa phi thường lớn, so với lúc trước phải tốt hơn nhiều. Dù sao năm đó Bắc Bạch huyện huyện thành là dạng gì, hắn ẩn ẩn vẫn còn có chút ấn tượng. Còn có lúc trước đường cái không chỉ có nhỏ, vẫn là rách dưới đường đất, dọc đường hương trấn liền càng thêm không cần nói, không có vài tòa ra dáng kiến trúc. Bây giờ, cùng lúc trước so sánh, đã thật tốt hơn nhiều. Huyện thành đã có không ít cao lầu, còn có đủ loại kiến trúc, coi là súng hơi đổi pháo. Đường cái không chỉ có núi rộng không ít, cũng đều là đường nhựa, cũng có tiến bộ rất lớn. Ven đường trải qua hương trấn, cũng nhiều không ít nhà lầu, thật là đại biến dạng. Mà Đặng Thế Trạch nhất chúng con cháu là tại Đài Loan lớn lên, tự nhiên là cầm Đài Loan đến cùng Bắc Bạch đối nghịch so, hiện tại Đài Loan kinh tế đang đứng ở thời đỉnh cao. Cho dù là trong nước phát đạt nhất Thượng Hải cùng Đài Loan so cũng còn kém xa, địa phương khác liền càng thêm không cần nói. Quen thuộc Đài Loan phồn hoa, lại nhìn Bắc Bạch huyện cái này rách tung tóe đường cái cùng kiến trúc, tự nhiên là có chút không để vào mắt. Chờ trở lại xong nội trấn, Đặng Thế Trạch trong lòng càng quen thuộc. Cứ việc rời nhà nhiều năm, nhưng quê quán hắn vẫn chưa quên. Đợi xe buýt xuyên qua xong nội bù, vượt qua mãng đầu lĩnh, tiến vào kia ra Đặng thị chỗ thôn xóm về sau, hiện ra ở trước mắt 60 mét đại đạo cùng khu biệt thự, cuối cùng đem Đặng Thế Trạch một nhà cho hung hăng rung động một thanh. Một hàng kia thật dài không nhìn thấy cuối khu biệt thự, Đặng Thế Trạch một nhà ngược lại là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao Đặng Thế Vinh tại Đài Loan thời điểm, liền đã cùng bọn hắn một nhà nói qua, toàn bộ kia gia Đặng thị từng nhà đều ở lại biệt thự lớn, bởi vậy nhìn thấy biệt thự này bầy, bọn hắn một nhà chỉ là có chút sợ hãi thán phục, thật không có quá mức rung động. Để bọn hắn chấn động theo chính là đầu này 60 mét đại đạo, tại cái này lạc hậu nông thôn bỗng nhiên xuất hiện như vậy một đầu tiên tiến lại xinh đẹp đường cao tốc, nhân vì nhìn thấy đều phải giật nảy cả mình. Hiện tại mặc dù là rét lạnh tháng trạng, nhưng thấp kém nhất ấm vẫn là có mấy độ, cây ngân hạnh kia ố vàng cảnh lá cũng không có rơi xuống sạch sẽ, nhìn vẫn là một mảnh kim sắc, phong cảnh vẫn là như vậy xinh đẹp, để Đặng Thế Trạch một nhà nhìn chính là nhìn không chuyển mắt. Đến 60 mét đại đạo về sau, khoảng cách tốt liền không xa. Không đến 2 phút, hai chiếc xe buýt cùng 4 chiếc xe con liền đứng tại Đặng gia lão trạch cổng. Đặng Thế Trạch sau khi xuống xe, liền dựng ngoặt cầm đánh giá xung quanh, cứ việc xung quanh phòng ở cũ bao quát nhà mình đều không có ở đây, nhưng hắn vẫn là thấy được không ít quen thuộc đồ vật, tỉ như cổng đầu kia dòng suối nhỏ, còn có bên trái đằng trước kia tòa sơn, năm đó nơi đó là sân phơi gạo, bên phải cây kia to lớn cây rồng, kia là thổ địa bá công vị trí. Còn có lại xa một chút, những cái kia núi nhìn cũng đều hết sức quen thuộc. Tại Đặng Thế Trạch đánh giá chung quanh thời điểm, động tĩnh của nơi này cũng kinh động đến chúng tộc nhân, cả đám đều hiếu kỳ bu lại. Mấy phút sau, một đầu thạch phá thiên kinh tin tức liền tại kia ra Đặng thị truyền ra. Tam thúc, nhanh, nhanh lên đi tộc người thu tiền sâu, xảy ra chuyện lớn. Tiểu thất, ngươi chậm một chút nói, tộc người thu tiền sâu ra cái đại sự gì a? Tộc đầu cái kia biến mất 50 mấy năm đại ca, trở về. A, cái này, đây là tình huống như thế nào? Tộc đầu đại ca trở về rồi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe nói là từ Đài Loan trở về, đồng thời trở về còn có tộc đầu chất tử chất nữ đẳng hơn 20 người đâu. Khó trách tộc đầu đại ca một mực bật vô âm tín, nguyên lai là chạy Đài Loan đi à, đây đúng là đại sự, ta phải đi qua nhìn xem. Tương tự một màn, không ngừng tại các nhà trình diễn. Nghe được tin tức này tộc nhân, đều trước tiên hướng tộc người thu tiền sâu chạy tới. Trong tộc 65 tuổi trở xuống tộc nhân, đối với Đặng Thế Trạch đều không có gì ấn tượng. Dù sao năm đó Đặng Thế Trạch rời nhà thời điểm, bọn hắn đều vẫn là chưa tròn 10 tuổi hải tử, nhỏ như vậy hải tử cho dù có ký ức, qua 50 mấy năm, cũng đã sớm quên sạch sẽ. Bất quá, 65 tuổi trở lên tộc nhân liền không đồng dạng, nhất là vượt qua 70 tuổi tộc nhân, vậy cũng là Đặng Thế Trạch người đồng lứa, nếu như là cách xa hơn một chút thôn, lẫn nhau ở giữa không biết cũng là bình thường, nhưng cách tương đối gần mấy điều thôn, kia mọi người thở thiếu thời đều là đồng bạn, tự nhiên là tương đối quen thuộc. Tỷ như nói Đặng Thế An, hắn so Đặng Thế Trạch còn lớn hơn 3 tuổi, hai người thở thiếu thời cũng coi là cùng nhau chơi đùa đồng bạn, ấn tượng hay là vô cùng khắc sâu. Bởi vậy, nghe được Đặng Thế Trạch trở về tin tức, Đặng Thế An liền trước tiên chạy tới. A Trạch, An ca, hai người đã có 50 mấy năm không thấy, nếu là ở bên ngoài gặp phải vậy khẳng định là không nhận ra đối phương, dù sao người tại thở thiếu thời cùng tuổi già lúc, là hoàn toàn không giống, thời gian qua đi mấy chục năm không thấy, ai cũng không có bản sự kia có thể nhận ra đối phương. Bất quá, tại biết được thân phận đối phương về sau, lại tinh tế dò xét, vẫn có thể từ đối phương trên thân tìm tới thở thiếu thời một chút đặc thù. Đặng Thế An mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, thật sự là không nghĩ tới, đều đi qua 50 mấy năm, lại còn có thể nhìn thấy ngươi trở về. Đặng Thế Trạch cũng sụt sịt nói, đúng là không nghĩ tới, ta coi là đời này muốn chôn xương Đài Loan, kết quả thế mà tại Đài Loan cùng ta nhà lão cựu gặp lại, thật sự là tổ tông hiền linh. Đặng Thế An nhịn không được hỏi, A Trạch, mấy năm này, giống như có không ít Đài Loan đồng bào về đại lục thăm người thân, ngươi làm sao một mực chưa có trở về? Đặng Thế Trạch thở dài, tình huống của ta tương đối đặc thù, nói đến thật sự là một lời khó nói hết, quay đầu có thời gian lại cùng ngươi từ từ nói. Đặng Thế An gật đầu nói, được, vậy thì có thời gian lại nói, lần này ngươi trở về, cũng không đi đi. Đặng Thế Trạch lắc đầu nói, không đi, ngay tại quê quán dưỡng lao, có thể lá dụng về tội, đây là ta lớn nhất tâm nguyện. Đặng Thế An cười nói, không đi tốt, chúng ta kia ra Đặng thị, tại nhà ngươi lão cửu dẫn đầu hạ đã là xưa đâu bằng nay, đợi tại gia tộc so với trước chỗ nào đều mạnh. Đặng Thế Trạch nghe vậy cũng lộ ra tiểu dung, nói ra, ta cũng không nghĩ tới nhà ta lão cửu như thế có bản lĩnh, thôn này bên trong cùng ta lúc rời đi so sánh, biến hóa thật quá lớn, ta nhớ được nơi đó hẳn là một cái sân phơi gạo, hiện tại xây chính là từ đường vẫn là cái gì miếu. Đặng Thế An tự hào nói, đó là chúng ta kia ra Đặng thị từ đường, xây thành đến nay cũng có 7-8 năm, hết thảy hoa a hơn 100 vạn đâu, phóng nhãn cả nước chỉ sợ cũng không tìm tới so với chúng ta kia ra Đặng thị từ đường càng thêm hùng vĩ tráng lệ từ đường. Đặng Thế Trạch nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, đài này tệ cùng người dân tệ hối đoái trong lòng của hắn đã nắm chắc, xây cái này từ đường hoa a hơn 1 triệu người rất tệ, cũng chính là hơn mấy trăm vạn tiền Đài Loan, vẫn là tại mấy năm trước, cái này nhưng rất khó lường a. Hắn lúc này nói ra, vậy ta phải đi xem một chút. Đi tới Đặng Thế Vinh vừa vặn nghe nói như thế, hỏi, lại ca, ngươi thân thể này, muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút? Đặng Thế Trạch lắc đầu nói, không sao, ta còn không phải quá mệt mỏi, nhìn một chút cái này từ đường lại đi về nghỉ không mượn. Đặng Thế Vinh nói, vậy được rồi, ngươi nếu là có chỗ nào không thoải mái liền nói, chúng ta thôn thực có xây một tòa huyện cấp bệnh viện. Đặng Thế Trạch kinh ngạc nói, chúng ta thôn còn có xây một tòa huyện cấp bệnh viện. Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, không tệ, liền xây ở A Bà Sơn nơi đó, cùng đi nhìn từ đường thời điểm, liền có thể nhìn thấy bệnh viện toàn cảnh. Đặng Thế Trạch vui vẻ nói, kia thật là quá tốt rồi, nguyên bản ta thân thể này, tại gia tộc nơi này dưỡng lao còn cảm thấy có chút không tiện đâu, bây giờ có tòa này bệnh viện, vậy thì tương đương với là có an toàn bảo hộ, có thể yên tâm đợi tại gia tộc. Lúc này Đặng Dẫn Phúc cũng cùng tộc nhân đánh xong chào hỏi đi tới, nghe nói như thế cũng cao hứng không thôi, phụ thân lần này cùng Mãn Thúc cùng nhau về nhà hương, đem nên mang đồ vật toàn bộ mang tới, đã làm tốt không còn về Đài Loan, mà là lưu tại lao ra lại quãng đời còn lại chuẩn bị. Đối với cái này, Đặng Dẫn Phúc huynh muội tự nhiên là ủng hộ phụ thân cách làm. Dù sao, đây là phụ thân lớn nhất tâm nguyện. Nhưng là phụ thân thân thể bọn hắn làm nhi nữ đều rõ ràng, tại Đài Loan tính dưỡng, có chuyện gì có thể tùy thời đi bệnh viện, nhưng trở lại đại lục quê quán về sau, chỉ sợ cũng không có dạng này tiện lợi điều kiện. Kết quả, quê quán lại có một tòa huyện cấp bệnh viện, cái này khiến Đặng Duẫn Phúc một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất. Phụ thân tại gia tộc nơi này dưỡng lão, đúng là lại thích hợp cực kỳ. Rất nhanh, Đặng Thế Trạch liền tại lớn tôn nâng đỡ, đi tới bất quá cách mấy chục mễ viễn kia ra Đặng thị từ đường, vợ của hắn cùng cái khác con cháu nhóm tự nhiên cũng cùng theo tới. Một màn kế tiếp, cũng không cần nhiều lời, người một nhà tại tham quan từ đường thời điểm, đều bị cái này hùng vĩ tráng lệ từ đường cho rung động đến. Thân là kia gia Đặng thị một phân tử, Đặng Thế Trạch nhìn thấy như bức như vậy từ đường, ngoại trừ rung động bên ngoài, còn sinh ra một cỗ cảm giác tự hào, đặc biệt là nhìn thấy từ đường công đức trên tường bia tự cùng quên tiền công đức bia, biết cái này từ đường nhà mình lão cửu là bỏ bao nhiêu công sức, hắn cái này làm đại ca cũng là cùng có vinh yên. Đặng Duẫn Phúc ngũ huynh muội cùng bọn hắn hậu bối đều là tại Đài Loan lớn lên, đối với tổ quốc đại lục tình cảm, tự nhiên là không có cách nào cùng phụ thân so, nhưng tại nhìn thấy cái này từ đường về sau, bọn hắn đối quê quán đều nhiều hơn một phần tán đồng cảm giác. Cứ việc phần này tán đồng cảm giác còn chưa đủ lấy để bọn hắn đem trọng tâm từ Đài Loan chuyển rời đến đại lục, nhưng có phần này tán đồng cảm giác về sau, chỉ cần tại đại lục có thể tìm tới so Đài Loan tốt hơn phát triển tiền cảnh, vậy bọn hắn mấy huynh muội cũng là nguyện ý trở về đại lục. Đặng đại ca đại tẩu bọn hắn tham quan xong từ đường, Đặng Thế Vinh liền đưa tay chỉ A Bà Sơn phương hướng nói, "Đại ca, ngươi nhìn, nơi đó chính là chúng ta thôn bệnh viện." Cái này từ đường cùng A Bà Sơn cũng liền cách hơn 100 mét dáng vẻ, ở chỗ này có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy bệnh viện cao ốc, Đặng Thế Trạch thấy liên tục gật đầu, có tòa này bệnh viện bảo đảm chứng, hắn tính dưỡng thật tốt, sống thêm cái 2-3 năm, hẳn là không có vấn đề gì. Tiếp xuống, Đặng Thế Vinh cùng các tộc nhân nói ngày mai mở tộc hội sự tình, sau đó liền mang theo đại ca một nhà về tới biệt thự. Đặng Thế Vinh nhà biệt thự là lớn nhất quy cách, gian phòng đủ nhiều, lại thêm lúc đầu phòng ở cũ, an trí đại ca một nhà cùng tam tạm một nhà, vẫn là không có vấn đề. Giữa trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, Đặng Thế Trạch chống quả trượng, có chút thương cảm hỏi, lão cửu, cha mẹ táng ở nơi nào? Ta muốn mang bọn nhỏ đi cho bọn hắn bên trên trụ hương. Đặng Thế Vinh nói, không xa, liền táng tại lớn ổ bụng, bất quá cho cha mẹ dâng hương có thể hơi hoán một chút, dù sao đã nhiều năm như vậy, cũng không kém hai ngày này thời gian, cái này hậu thiên chính là giao thừa, ta đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, lại tới tế bái cha mẹ không muộn. Đặng Thế Trạch gật đầu nói, cũng tốt, cái này lần thứ nhất tế bái cha mẹ, tay không quá khứ cũng không giống thoại. Đặng Thế Vinh trầm ngâm nói, đại ca, nếu là tế bái cha mẹ, vậy khẳng định muốn đem tình huống của ngươi cùng cha mẹ nói rõ ràng, đại ca ngươi đảng này nước tướng linh thân phận, chỉ sợ cha mẹ biết sẽ không cao hứng, dù sao ngươi bây giờ cũng về hưu, dự định về nhà nơi này dưỡng lao, muốn hay không đem ngươi tình huống báo cáo đi lên, tranh thủ khôi phục ngươi đảng viên thân phận. Chúng ta không yêu cầu gì khác, cũng chỉ yêu cầu một cái danh phận mà thôi. Đặng Thế Trạch vốn là không có ý định giày vò cái này, dù sao năm đó biết thân phận của hắn người, chỉ sợ sớm đã xảy ra ngoài ý muốn không tại nhân thế, nếu không không có khả năng để hắn một mực ẩn nút, đã sớm nên phái người liên hệ hắn. Bây giờ qua mấy thập niên, rất nhiều thứ đã không có cách nào chứng minh thật giả, hắn nghĩ trở về cùng đạt được quốc gia khẳng định, chỉ sợ không nhỏ độ khó. Bất quá, nhà mình huynh đệ nói đến cũng không sai, đảng này nước tướng linh tại Đài Loan tự nhiên là làm dạng rỡ tổ tông, nhưng ở đại lục liền không đồng dạng. Nếu để cho phụ mẫu biết, bọn hắn đoán chừng là sẽ không cao hứng. Nghĩ tới đây, Đặng Thế Trạch có chút do dự nói, lão cửu, chúng ta tổ quốc tình huống, ta hiện tại cũng không hiểu rõ, ngươi cảm thấy đem tình huống của ta báo cáo đi lên, thật không có vấn đề sao? Đặng Thế Vinh nói, đại ca, nhà chúng ta nhân viên chính phủ cũng không ít, mà lại Duẫn Hành cùng Duẫn Tung nhạc phụ đều là lãnh đạo cao cấp, trước tiên có thể cùng bọn hắn nói một câu chuyện này, nếu như bọn hắn cảm thấy có thể làm, vậy chúng ta sẽ làm, nếu như nói không thể, quên đi. Đặng Thế Trạch chậm rãi gật đầu nói, được thôi, vậy liền nghe một chút bọn nhỏ ý kiến. Đặng Thế Vinh nghe vậy, liền đem đại nữ tế, nhị nhi tử, tam nhi tử cùng tam nhi tức mấy cái này vốn quan trường đều hô tới, sau đó đem đại ca tình huống nói với bọn hắn một lần, cuối cùng mới nói ra, các ngươi đại bá muốn trở về tổ chức, không biết việc này có khó làm hay không. Đặng Duẫn Hành không nghĩ tới nhà mình đại bá còn có dạng này một đoạn ẩn tàng bí mật, hắn trước tiên mở miệng nói, đại bá, ngươi nếu là còn tại trước, kia trừ phi là có bằng chứng, nếu không việc này thật đúng là không tốt thao tác, bất quá ngươi bây giờ đã về hưu, sợ câu bất quá là một cái danh phận mà thôi, việc này hẳn là không khó. Đặng Duẫn Tung nói tiếp, nhị ca nói không sai, đại bá chỉ là yêu cầu cái danh phận, dù là cung cấp không được quá nhiều chứng minh, lãnh đạo đều sẽ xét cân nhắc. Bùi Thanh Hoa nói, đại bá, nếu như ngươi quyết định muốn báo cáo đi lên, vậy ta có thể liên hệ cha ta hỏi một chút tình huống. Đặng Thế Trạch đã biết cái này cháu dâu phụ thân thân phận, hắn gật đầu nói, Thanh Hoa, vậy liền làm phiền ngươi. Bùi Thanh Hoa cười nói, đại bá không cần khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Đặng Duẫn Hành nói ra, ta cũng có thể gọi điện thoại cùng ta nhạc phụ còn có lãnh đạo nói một câu chuyện này. Đặng Thế Vinh nói tiếp, đại ca, nếu là ngươi trở về đạt được tổ chức tán thành, ta những cái kia chất tử cháu trai liền phải toàn bộ trở về tổ quốc, nếu không tin tức nếu là để lộ, không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đặng Thế Trạch gật đầu nói, ta minh bạch, lên trước báo, nếu quả thật có thể trở về tổ chức, vậy liền để Duẫn Phúc bọn hắn đem Đài Loan sản nghiệp xử lý, toàn bộ người về tổ quốc phát triển. Đặng Thế Vinh nói, vậy liền không thành vấn đề. Bùi Thanh Hoa nói, ta cái này cho ta cha gọi điện thoại. Đặng Duẫn Hành nói, ta cũng cho lãnh đạo gọi điện thoại hỏi một chút. Đặng Thế Trạch một nhà từ Đài Loan trở về, tại kia gia Đặng thị đưa tới hành động cực lớn. Một phương diện là cái niên đại này đại bảo đều là kẻ có tiền đại danh tử, lại thêm còn có phương diện chính trị suy tính, cho nên mỗi một cái về đại lục thăm người thân đại bảo đều hứng chịu tới nơi đó chính phủ coi trọng. Một phương diện khác, Đặng Thế Trạch chính là tộc đầu anh ruột, riêng là cái thân phận này liền đầy đủ gây nên toàn tộc hành động. Nghe nói Tam Công lần này trở về liền không lại về Đài Loan, trực tiếp lưu tại quê quán dưỡng lão. Người Đài Loan mặc dù có tiền, nhưng chúng ta kia gia Đặng thị cũng không kém, Tam Công trở về dưỡng lão cũng là bình thường. Tam Công kia là cựu công thân đại ca, đã lao nhân ra ông ta trở về, vậy chúng ta Đặng thị tập đoàn hẳn là để Tam Công nhập một chút cổ phần a. Ta cảm thấy hẳn là để Tam Công nhập cổ phần, dù sao chúng ta Đặng thị tập đoàn chính là cựu công mang theo chúng ta một tay khai sáng, chúng ta có thể có hôm nay, vậy cũng là cựu công công lao. Hiện tại cựu công thân đại ca trở về, tại tình vu lý chúng ta đều hẳn là phân một chút cổ phần cho Tam Công. Xác thực, không có cựu công liền không có chúng ta hôm nay, bây giờ Tam Công trở về, phân ra một bộ phận cổ phần, ta là hoàn toàn tán thành. Ta cũng tán thành, dù sao phân ra một chút cổ phần, đối với chúng ta thu nhập cũng không có ảnh hưởng gì, ngày mai mở tổng hội, ta liền nói lại việc này. Ừm, chúng ta cùng một chỗ sẽ đi, chẳng lẽ loại chuyện này còn để cựu công nhắc tới a? Thật sự là không nghĩ tới, Tam Thúc lại còn sống. Năm đó Tam Thúc đi làm lính, trực tiếp liền một đi không trở lại, mà lại mấy chục năm bật vô âm tín, còn tưởng rằng là năm đó sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới là đi Đài Loan. Tam Thúc năm đó là gia nhập quốc đảng sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, đã đi Đài Loan, cái kia hẳn là quốc đảng a. Loại chuyện này cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao trở về liền tốt. Không thể không nói, Đặng Thế Vinh tại trong tộc hy vọng là thật quá cao, các tộc nhân đang nghị luận đại ca hắn lúc, đều nhất trí đồng ý để đại ca hắn nhập cổ phần Đặng thị tập đoàn, mà lại cái này nhập cổ phần vẫn là lấy năm đó giá cả nhập cổ phần, mà không phải lấy hiện tại giá cả nhập cổ phần. Nói cách khác, thì tương đương với là tặng không một bộ phận cổ phần cho Đặng Thế Trạch. Mà những này, không hề nghi ngờ đều là nhìn Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu mặt mũi, đổi thành tộc nhân khác, cho dù là Sương Dũng người thủ trưởng này, cũng không có khả năng đạt được tộc nhân nhất trí đồng ý bất quá, Đặng Thế Vinh há lại sẽ chiếm lợi như vậy, làm trong tộc lịch đại uy vọng cao nhất tộc đầu, làm việc công chính kia là cơ bản thao tác, quay lại chính đại ca một nhà có hắn chỉ điểm, cho dù là không nhập cổ tập đoàn, cũng có thể có rất lớn phát triển, thật cũng không tất yếu không phải nhập cổ tập đoàn. Đợt, cảm tạ các vị A biểu người phiếu, niên đại này là thật bệnh ta sai rồi, mấy ngày thời gian vợ con lại cho bệnh viện làm công hiến, mấy ngàn khối đại dương vẹo một cái liền không có, ai? Chương 483, Lão Cửu Hy vọng chương 483, Lão Cửu Hy vọng tháng chạm 29. Kia gia Đặng thị lại một lần tại từ đường công tổ chức tộc hội. Hàng năm cuối năm kia gia Đặng thị tổ chức tộc hội, đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người tới đứng ngoài quan sát, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, NASA y địa viện không cần trực ban nhân viên y tế cùng gia thuộc, còn có kê ma phà, bang lương, thâm thủy điện đặng phụ cận mấy điều thôn dân, nhận được tin tức sau đều chạy tới vây xem. Đặng Thế Trạch một nhà cùng Đặng Thế Lan một nhà cũng đều toàn bộ trình diện, ngay trong bọn họ ngoại trừ Đặng Thế Lan cái này cô tỷ, cùng lâu dài ở tại kia gia thôn Bạc Đại Phương một nhà, những người còn lại đều là lần thứ nhất tham gia kia gia Đặng thị tộc hội, đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Trước hết nhất bắt đầu tự nhiên là giúp học tập ban thưởng, nhìn thấy trong tộc học sinh lên đài nhận lấy 200 đến 2000 khác nhau học đồng, Đặng Thế Trạch một nhà đều thầm khen không thôi. Đặng Thế Trạch không cần nhiều lời, làm quốc dân đảng tướng lĩnh, hắn đương nhiên biết do có văn hóa cùng không học thức lớn bao nhiêu khác biệt, mà con cái của hắn trình độ đều không thấp, cũng ở trong xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm, cũng phi thường rõ ràng văn hóa tầm quan trọng. Bởi vậy, nhìn thấy trong tộc coi trọng như vậy văn hóa, bọn hắn đều phi thường xem trọng trong tộc tương lai. Cấp cho xong giúp học tập ban thưởng về sau, tiếp xuống chính là cho cô tỷ nhóm cấp cho chia hoa hồng, năm nay phát ra chia hoa hồng, so sánh năm ngoái lại nhiều 1200 nguyên, đạt đến 4800 nguyên, tự nhiên lại để cho nhất chúng cô tỷ kích động không thôi. Đương nhiên, kích động nhất là người, vẫn là các tộc nhân chia hoa hồng. Tuy nói hiện tại trong tộc từng nhà cũng không thiếu tiền, nhưng cái này không thiếu tiền cũng là tương đối, theo quê quán nơi này chế tạo ảnh thị thành, cơ hội buôn bán khắp nơi đều có. Rất nhiều tộc nhân đều nghĩ đầu tư làm chút gì suy nghĩ, tiểu đà tiểu nháo cũng không cần nói, có thể nghĩ muốn làm đại thoại khả năng tài chính cũng có chút thiếu. Đặng Thế Vinh vì trợ giúp những này hữu tâm làm ăn tộc nhân, sớm liền quyết định năm nay chia hoa hồng kim ngạch so những năm qua cũng cao hơn, mỗi cố là khối tiền. Thế là, năm nay trong tộc chia hoa hồng, được chia ít nhất người ta cơ bản đều là 20 vạn trở lên, Đặng Thế Vinh càng là phân đến dòng giá 4000 vạn, trực tiếp đem Đặng Thế Trạch một nhà cùng với các quần chúng vây xem nhìn trợn mắt hốt mồm. Đặng Thế Trạch năm đứa con cái trong, thực lực kinh tế mạnh nhất là lão đại Đặng Duẫn Phúc. Nhưng hắn thân gia cũng liền chừng 3000 vạn, đây là hắn phấn đấu hơn 20 năm toàn bộ thân gia. Kết quả, Mãn Thúc tại trong tộc 1 năm chia hoa hồng cầm dòng giá 4000 vạn, so với hắn phấn đấu hơn 20 năm kiếm được tiền còn nhiều hơn, thật không là bình thường nữa bức. Ngay cả có tiền nhất Đặng Duẫn Phúc đều không so được, cái khác huynh muội liền càng thêm không cần nói. Giờ khắc này, Đặng Thế Vinh những này chất tử cháu trai đều đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất. Về phần Đặng Thế Vinh những cái kia cháu trai cháu gái loại hình, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy kia gia Đặng thị chia hoa hồng chẳng diện, nhưng bọn hắn đối với kia gia Đặng thị chia hoa hồng là đã sớm nghe nói không biết bao nhiêu lần, năm nay chia hoa hồng kim ngạch dù là so những năm qua cao hơn, bọn hắn cũng không có gì tốt rung động, bởi vì bọn hắn sớm đã thành thói quen cứu như bức. Cửu công, hiện tại Tam công trở về, ta đề nghị để Tam công cũng nhập cổ tập đoàn, giá cả liền theo chúng ta trước đó nhập cổ phần đồng dạng. Đúng vậy à, cửu công, chúng ta có thể có hôm nay, vậy cũng là lao nhân ra người công lao, hiện tại Tam công trở về, nhập cổ tập đoàn kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cửu thúc, mọi người nói đúng, ta cũng ủng hộ Tam thúc nhập cổ tập đoàn. Cửu tổ, ta cũng ủng hộ Tam tổ nhập cổ tập đoàn. Vừa đem chia hoa hồng cấp cho hoàn tất, liền có tộc nhân đề nghị để Đặng Thế Trạch nhập cổ phần Đặng thị tập đoàn, sau đó tộc nhân khác cầm vang hưởng ứng. Một màn này, trực tiếp liền đem Đặng Thế Trạch người một nhà cho nhìn ngộp. Cái này Đặng thị tập đoàn đây chính là trong nước xếp hạng thứ nhất dân doanh xí nghiệp, một năm có thể dễ dàng xuất ra hơn 100 triệu tài chính tiến hành chia hoa hồng, loại này như là máy in tiền tập đoàn, tộc nhân vậy mà nguyện ý vô điều kiện để bọn hắn một nhà nhập cổ phần, mà lại nghe bọn hắn ý tứ vẫn là lấy ban sơ giá cả nhập cổ phần, cái này cùng tặng không cổ phần khác nhau ở chỗ nào? Đặng Thế Trạch tự nhiên không đốc, minh bạch đây là tộc nhân đang cho hắn nhà lao cựu mặt mũi, cho nên mới sẽ chủ động đưa ra để nhà hắn nhập cổ tập đoàn. Con cái của hắn cũng đều là người thông minh, đồng dạng nghĩ đến tộc nhân sở dĩ nguyện ý làm như vậy, hoàn toàn là xem ở bọn hắn Mãn Thúc trên mặt mũi. Giờ khắc này, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được Mãn Thúc tại trong tộc địa vị cao bao nhiêu, đồng thời cũng lần thứ nhất đối kia gia Đặng thị cái này tộc đàn có rất lớn hảo cảm. Đặng Thế Vinh vẻ mặt tươi cười nói ra, các vị tộc nhân, cảm tạ mọi người đối ta đại ca tán thành, bất quá có câu nói rất hay, không vi án không thành phương viên. Ta đại ca mặc dù là trong tộc một phân tử, nhưng khi đó mọi người góp vốn thành lập công ty thời điểm, ta đại ca dù sao không có tham dự vào, lúc này nhập cổ phần có chút không quá phù hợp. Cho nên, ta liền thay ta đại ca một nhà tạ ơn các vị tộc nhân hậu ái, về phần nhập cổ phần sự tình coi như xong. Đặng Duẫn Quý nhịn không được quên nhủ, "Cửu thúc, ta biết ngươi là sợ phá hư quý củ, nhưng Tam thúc lão nhân ra ông ta nhập cổ phần, chúng ta là thật không có ý kiến." Đặng Duẫn Cường cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a Cửu thúc, Tam thúc nhập cổ phần chúng ta là giơ hai tay tán thành." Đặng Thế An, Đặng Sương Bảo, Đặng Sương Hùng, Đặng Sương Ngọc các tộc bên trong nhân vật có mặt mũi cũng đều nhao nhao lên tiếng, đều là thực tình thành ý muốn cho Đặng Thế Trạch nhập cổ tập đoàn. Toàn tộc hết thể có cổ, nhiều cái 1-200 cổ, đối với mọi người thu nhập kỳ thật không có cái gì ảnh hưởng, mà cái này Đặng thị tập đoàn chính là Đặng Thế Vinh, cái này tộc băng cột đầu lĩnh tộc nhân một tay tạo ra, nếu là ngay cả tộc đầu thân đại ca đều không thể tại tập đoàn chiếm một chút cổ phần, là thật không thể nào nói nổi. Bởi vậy, đề nghị để Đặng Thế Trạch nhập cổ phần tộc nhân đều là thật lòng. Đặng Thế Vinh cười nói, ta minh bạch mọi người tâm ý, bất quá quy án chính là quy án, không thể phá xấu. Thúng chi, cũng không phải chỉ có nhập cổ tập đoàn, ta mấy cái này chất tử chất nữ mới có thể phát triển, chờ qua hết năm ta mấy cái này chất tử chất nữ quyết định về quê nhà phát triển, ta sẽ giúp trợ bọn hắn chính là. Để chính bọn hắn lập nghiệp, đến lúc đó phát triển có lẽ so nhập cổ tập đoàn còn tốt hơn. Lời này vừa ra, chúng tộc nhân đều là tâm phục khẩu phục. Tộc đầu, chân chính làm được công chính vô tư, đổi lại những người khác, tại toàn thể tộc nhân thỉnh cầu hạ đã sớm thuận nước đẩy thuyền để nhà mình đại ca nhập cổ tập đoàn. Nhưng tộc đầu lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, tình nguyện để hắn mấy cái chất tử chất nữ mình lập nghiệp, cũng không nguyện ý để bọn hắn phá hư quy án, ngồi mát ăn mặt vàng. Bọn hắn kia ra Đặng thị có thể gặp được dạng này đã có bản lĩnh, lại nguyện ý dẫn mọi người phát tài, còn lớn hơn công vô tư tộc đầu, thật sự là quá may mắn. Về phần những cái kia quần chúng vây xem, thấy cảnh này, cũng là thực tình bội phục. Trở lại biệt thự về sau, Đặng Thế Vinh hỏi, đại ca, nhập cổ tập đoàn ta giúp ngươi cự tuyệt, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đặng Thế Trạch cười nói, ta trách ngươi làm gì à, nói thật ta năm mươi mấy năm không có trở về. Quen thuộc tộc nhân tính toán đâu ra đấy không cao hơn 10 người, chúng tộc nhân nguyện ý để chúng ta một nhà nhập cổ tập đoàn, vậy cũng là nể mặt ngươi, điểm ấy ta còn là nhìn thấu. Đặng Thế Vinh cầm qua ống khói, nói ra, đại ca ngươi lý giải liền tốt, dẫn phúc sự nghiệp của bọn hắn ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là nguyện ý về đại lục phát triển, ta có rất nhiều kiếm tiền hạng mục để bọn hắn đi làm, ích lợi tuyệt đối là rất khả quan. Đặng Thế Trạch nghe vậy không khỏi nhìn về phía năm đứa con cái nói, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn các ngươi mãn thúc, các ngươi mãn thúc đó là chân chính thương nghiệp kỳ tài, có hắn chỉ điểm các ngươi một mực nhắm mắt lại nhặt tiền là được rồi. Tạ ơn Mãn Thúc. Đặng Dẫn Phúc ngũ huynh muội cùng kêu lên nói. Mãn Thúc chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền dẫn đầu toàn tộc phát tài, còn sáng lập trong nước xếp hạng thứ nhất dân doanh xí nghiệp, mà ngay tại kinh thương đường đệ đường muội cũng đều có được một phần để bọn hắn ngũ huynh muội ngưỡng vọng sự nghiệp. Đây hết thảy đều là Mãn Thúc công lao. Có thể không chút nào khoa trương, Mãn Thúc tại Đặng Dẫn Phúc ngũ huynh muội trong lòng chính là giống như thần tồn tại. Bây giờ Mãn Thúc rõ ràng muốn cho bọn hắn chỉ đường, chỉ cần bọn hắn nguyện ý về đại lục phát triển, tương lai là tuyệt đối sẽ không kém. Năm nay giao thừa, Đặng Thế Vinh ngoại trừ giết gà làm thịt vịt cung á tổ công bên ngoài, còn đặc địa giết một con dê đi tế bái phụ mẫu. Kỳ thật, tại Bắc Bạch hoàn cảnh, giao thừa chỉ cung á tổ công, bình thường tới nói là sẽ không đi mổ mả bên trên tế bái. Bất quá năm nay tương đối đặc thù, rời nhà năm mươi mấy năm đại ca trở về, tự nhiên muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tại cung xong á tổ công về sau, Đặng Thế Vinh một nhà cùng Đặng Thế Trạch một nhà liền dẫn tế phẩm tiến về cách không xa lớn ổ bụng, chuẩn bị tế bái phụ mẫu. Cùng đi, còn có Tam Tạ cùng Tam Tạ phụ, về phần cháu trai còn có cháu gái nhóm. Căn cứ song vượng cảnh bực phong tục tập quán là không quá thích hợp đi tế bái ông ngoại bà ngoại, cho nên Bạc Đại Phương Đặng tỷ đệ liền không có theo tới. Rất nhanh, Đặng Thế Vinh một đoàn người liền đi tới phụ mẫu trước mộ phần. Căn cứ kia ra Đặng thị tập tục, tất cả phần mộ cũng chỉ có Thanh Minh mới tế bái một lần, không giống có nhiều chỗ, Thanh Minh, Trọng Dương cùng Tết Xuân đều sẽ tế bái. Khoảng cách lần trước tế bái đã qua 10 tháng, lúc này trước mộ phần đã mọc đầy cỏ dại. Đặng Thế Trạch đặng bọn hậu bối đem trước mộ phần cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, cùng mang lên tế phẩm, hắn mới nhóm lửa ba chủ hương, để lao bà giúp hắn đem hương cắm tốt. Sau đó mới tại lớn tôn Đặng Sương trái nâng đỡ run run rẩy rẩy quỳ xuống, âm thanh run rẩy mắt hổ rưng rưng nói ra, cha, mẹ, đứa con bất hiếu tử trở về nhìn các ngươi. Đặng Thế Trạch đều quỳ xuống, những người khác tự nhiên cũng đều quỳ theo hạ liền, ngay cả Đặng Thế Vinh cùng Đặng Thế Lan cũng không ngoại lệ. Đặng Thế Trạch quỳ gối trước mộ phần, hướng phụ mẫu nói hắn những năm này đối bọn hắn tưởng niệm, vì lúc trước không thể cho phụ mẫu dưỡng lao tống trung mà tự trách, cũng vì nhiều năm như vậy chưa có trở về tế bái bọn hắn mà cảm thấy hổ thẹn. Tục ngữ nói phụ mẫu tại, nhân sinh còn có đến chỗ, phụ mẫu đi, nhân sinh liền chỉ còn đường về. Đặng Thế Trạch nói đến chỗ động tình, nước mắt như là vỡ đê giang hà, khóc đến như cái hải tử giống như. Đặng Thế Vinh cùng Đặng Thế Lan tỷ đệ nghe được đồng dạng con mắt đỏ ngầu. Hồ Lao Thái mặc dù không có gặp qua công công bà, nhưng nhìn thấy trượng phu khóc đến thương tâm, nàng cũng đi theo rơi lệ, cũng tốt hảo cùng công công bà giảng một chút thoại. Về phần Đặng Dẫn Phúc Đặng huynh muội cùng con cháu, bọn hắn cũng không cùng ra ra mãi mãi, tăng tổ bà cố đã gặp mặt, muốn nói tình cảm sâu bao nhiêu vậy khẳng định không thực tế, bất quá nhìn thấy phụ thân ra ra khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng bọn họ cũng đều có chút thương cảm. Đặng Thế Vinh sợ đại ca đã thương thân thể, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền quá khứ đem đại ca nâng đỡ, an ủi, đại ca, ngươi cũng đừng quá thương tâm, cha mẹ bọn hắn nếu là dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ không trách ngươi. Đặng Thế Lan cũng đi qua đem đại tẩu nâng đỡ, cũng trấn an vài câu. Đặng Thế Trạch lau lau nước mắt, mang theo giọng mùi nói, lão cửu, ngươi nhìn cho cha mẹ đánh cái bạch mộ phần thế nào? Phía trước đã nói qua, bạch mộ phần chính là dùng vôi tu kiến phần mộ, không phải tùy tiện liền có thể đánh, bát bạch đem tu kiến bạch mộ phần gọi là đánh bạch mộ phần. Đánh bạch mộ phần điều kiện chủ yếu chính là cái này phần mộ nhất định là loại kia trải qua danh sư giám định phong thủy bảo địa, nếu như là loại kia không có gì cách cục nhỏ mộ đất lấy ra đánh bạch mộ phần, vậy khẳng định sẽ làm cho người ta trò cười. Tiếp theo, đánh bạch mộ phần bình thường đều là mộ mả tổ tiên, ngôi mộ mới nói như vậy là không đánh bạch mộ phần. Đặng Thế Vinh trầm ngâm nói, đại ca, cho cha mẹ đánh bạch mộ phần, cái này ta là tán thành, Ba mẹ phần mộ cũng là tìm danh sư nhìn qua, coi là một khối phong thủy bảo địa, phù hợp đánh bạch mộ phần điều kiện, chờ qua hết Tết xuân ta tìm cái đại sư tới xem một chút, nếu như đại sư cảm thấy không có vấn đề, vậy liền cho cha mẹ đánh bạch mộ phần. Đặng Thế Trạch gật đầu nói, "Ừm, cứ làm như thế." Loại sự tình này, huynh đệ bọn họ hai người chỉ cần đạt thành ý kiến, liền có thể trực tiếp làm chủ, không cần tam tạ. "Muội, đồng ý." Gả ra ngoài nữ nhi như là tắt nước ra ngoài, tại Bắc Bạch xuất giá nữ nhi xác thực không có tư cách tham dự nhà mẹ đẻ sự tình. Cho phụ mẫu phần mộ đánh bạch mộ phần, thừa dịp huynh đệ hai người đều tại, xác thực tương đối tốt thao tác. Nếu như có một ngày huynh đệ bọn họ không có ở đây, bọn hậu bối lại thương lượng chuyện này, vậy sẽ phải đồng ý chữ lót toàn biên thông qua mới có thể đi vào đi, phàm là có một người không đồng ý, chuyện này liền không có cách nào tiến hành tiếp. Nếu là xuống chút nữa một đời lời nói, độ khó lại sẽ tiến một bước tăng lớn. Dù sao càng nhiều người, ý nghĩ thì càng khó thống nhất. Tiếp xuống, đốt vàng bạc hương giấy, đốt pháo, sau đó lại đến cách đó không xa tế bái Đặng Thế Vinh vong thê. Cái này cái khác cách khá xa lão tổ tông coi như xong, Đặng Thế Vinh vong thê táng đến cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 100 mét, cái này đến đều tới, tự nhiên muốn thuận tiện tế bái một chút. Đặng tế bái xong, mọi người mới trở về chuẩn bị cơm tất nhiên. Vẫn bận đến xế chiều hơn 2 giờ, mới chuẩn bị một trận cực kỳ phong phú niên kỷ cơm tối. Những năm qua, tại cơm tất nhiên bắt đầu ăn trước đó, Đặng Thế Vinh đều sẽ để người thân tổng kết một chút một năm qua này thu hoạch. Năm nay nhiều đại ca một nhà cùng tam tạ một nhà, nhà mình cũng khó được tất cả đều trở về. Tại ăn cơm trước, Đặng Thế Vinh liền nhìn về phía đại ca nói, "Đại ca, ngươi tới nói vài câu." Đặng Thế Trạch nhìn xem ba huynh muội dưới gối đều là con cháu vần quanh, tâm tình cao hứng phi thường, nói ra, "Được, vậy ta liền giảng vài câu." Thế là, Đặng Thế Trạch liền giảng vài câu động viên bọn hậu bối, Đặng Thế Lan cùng Đặng Thế Vinh cũng một người giảng vài câu, lập tức mới bắt đầu đập bữa. Cái này đống nhiên cơm tất nhiên, có thể nói là vô tiền khoáng hậu niên kỵ cơm tối, về sau lại nghĩ như hôm nay dạng này ba nhà người tề tụ cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao, làm cho tất cả mọi người đều buông xuống công việc về ăn Tết, bản thân cái này liền đã rất khó. Chúng chi Đặng Thế Lan một nhà cũng liền năm nay đặc thù mới có thể về nhà ngoại ăn Tết, dưới tình huống bình thường khẳng định là tại Bao Sơn thôn ăn Tết. Đến qua cơm tất nhiên, Đặng Duẫn Châu liền đề nghị mọi người cùng nhau đập cái chụp hình nhóm, ý nghĩ này đạt được tất cả mọi người đồng ý. Nửa giờ sau, một cái vĩnh hằng hình tượng liền dừng lại xuống tới. Tại cái này vĩnh hằng trong bức tranh, Đặng Thế Vinh ngồi tại trung ương nhất, bên trái là Đặng Thế Trạch vợ chồng, bên phải là Đặng Thế Lan vợ chồng, ba huynh muội vị trí là liên tiếp, mà đứng sau lưng bọn hắn là lấy Đặng Duẫn Phúc cầm đầu đời thứ hai, lại sau này là lấy Đặng Sương trái là thủ đời thứ ba. Đời thứ ba trong, niên kỷ tương đối nhỏ, thì ngồi tại phía trước nhất. Đập xong ảnh chụp về sau, Đặng Thế Vinh bọn người liền ngồi vào chậu than trước một bên sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm. Đặng Duẫn Phúc nói ra, "Man Đúc, ta đã quyết định, chờ qua hết Tết xuân, ta liền trở về đem Đài Loan bên kia sản nghiệp toàn bộ xuất thủ, sau đó về đại lục phát triển." Đặng Duẫn Lộc nói tiếp, "Man Đúc, ta cũng là quyết định này." Đặng Duẫn Tỏ nói, "Man Đúc, chúng ta cũng dự định sa thải lao sư công việc, về quê nhà phát triển." "Rất tốt, hiện tại đại lục khắp nơi đều có hoàng kim, là ngàn năm qua tốt nhất kinh thương thời đại, các ngươi về sau chắc chắn sẽ không hối hận hiện tại làm ra quyết định này." Đặng Thế Vinh tán dương một câu, mới nhìn hướng Đặng Duẫn Liên cùng Đặng Duẫn Hoa thì muội, hỏi, "Duẫn Liên, Đồng Ý Hoa, các ngươi đâu? Có tính toán gì?" Đặng Duẫn Hoa nói, "Man Thúc, chúng ta cũng định đem trọng tâm chuyển rời đến đại lục, định đem Đài Loan bên kia sản nghiệp giao cho hắn huynh đệ tới làm." Đặng Duẫn Liên cùng trượng phu đều là có biên chế nhân viên chính phủ, dùng hậu thế tới nói, vũ trụ cuối cùng là biên chế, cái này có biên chế nhân viên chính phủ, mặc kệ là tại đại lục vẫn là tại Đài Loan đều là khó được công việc, dưới tình huống bình thường là sẽ không từ trước. Bất quá, quê quán bên này phát triển vợ chồng bọn họ đều rõ như ban ngày, còn có Man Thúc Thiên Phú buôn bán bọn hắn cũng bội phục đầu giảm xuống đất. Bây giờ nghe được Man Thúc hỏi thăm, Đặng Duẫn Liên liền có chút thấp thỏm hỏi, "Man Thúc, hai chúng ta đều chưa làm qua cái gì sinh ý, đối với làm ăn có thể nói là nhất khiếu bất thông, nếu là từ trước trở về phát triển, có thích hợp chúng ta làm sinh ý sao?" Đặng Thế Vinh trực tiếp cho chất nữ ăn một viên thuốc an thần, tràn đầy tự tin nói ra, "Yên tâm đi, ra chỗ này có rất nhiều kiếm tiền sinh ý, có chút sinh ý cần động não, có chút sinh ý ngay cả đầu óc đều không cần, dù là các ngươi đối làm ăn nhất khiếu bất thông, ta cũng có thể cho các ngươi tìm kiếm đến thích hợp các ngươi làm sinh ý." Nghe nói như thế, Đặng Duẫn Liên liền không chút do dự nói ra, "Loại kia qua hết Tết xuân, chúng ta liền trở về từ trước." Đặng Thế Trạch nghe được trong lòng cao hứng không thôi, hắn lần này trở về là chuẩn bị tại gia tộc lá dụng về cội, tự nhiên cũng hy vọng người thân có thể đi theo về đại lục phát triển, dạng này tại sinh thời còn có thể cùng người thân thấy nhiều mấy lần. Nếu như người thân đều lưu tại Đài Loan, cái kia có thể gặp mặt số lần liền phi thường có hạn. Làm một thời gian không nhiều lão nhân, đương nhiên hy vọng sinh mệnh đi hướng cuối thời điểm, người thân có thể nhiều làm bạn ở bên người. Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, "Được, loại kia các ngươi đem Đài Loan chuyện bên kia xử lý xong, trở về ta lại hàn huyên với các ngươi một chút buôn bán sự tình." "Tạ ơn Man Thúc." Đặng Duẫn Phúc ngũ huynh muội đồng nói tạ, có Man Thúc câu nói này, bọn hắn liền cái gì đều không cần lo lắng. 8 giờ tối, tỷ lệ người xem bạo dạp tiết mục cuối năm đúng giờ phát sóng, tại cả điểm báo giờ thời điểm, Khang Sư Phó Mì Ăn Liền, ăn ngon thấy được kinh điển quảng cáo từ liền hiện ra tại hơn 1 tỷ người trước mặt. Cái này Khang Sư Phó Mì Ăn Liền nguyên bản là trong nước mì ăn liền bá chủ, mức tiêu thụ hàng năm cao tới chục tỷ, là trước mắt Đặng Thị tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất sản phẩm, bây giờ có Ương Thị Tiêu Vương quảng cáo gia trì, tiếp xuống một năm lượng tiêu thụ khẳng định sẽ nâng cao một bước. Đặng Thế Trạch người một nhà đều là lần thứ nhất nhìn tổ quốc đại lục tiết mục cuối năm, không hề nghi ngờ cũng đều bị Ương Thị tiết mục cuối năm hấp dẫn đến. Thập niên 90 Ương Thị tiết mục cuối năm vẫn là tương đối đặc sắc. Đến 0 giờ sáng, nhìn xem pháo hoa phóng lên tận trời, trên không trung tách ra quang mang rực rỡ, Đặng Thế Trạch lộ ra nụ cười thỏa mãn, qua mấy thập niên, hắn rốt cục lại tại quê quán thể nghiệm được kia đã lâu niên kỳ mùi. Đặng Duẫn Phúc ngũ huynh muội cùng bọn hắn hậu bối, tại gia tộc vẫn đợi đến Tết mùng 6, liền xuất phát tiến về Thâm Uyên, chuẩn bị trải qua Hương Cảng cưỡi máy bay trở về Đài Loan. Tại người thân rời đi về sau, Đặng Thế Trạch cũng tại chất tử cùng cháu dâu liên hệ hạ cùng mặt trên lãnh đạo nói chuyện điện thoại. Mặc dù đã là 50, 60 năm trước chuyện, nhưng Đặng Thế Trạch loại tình huống này cực kỳ đặc thù, phía trên lãnh đạo vẫn là cực kỳ trọng thị, không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ, trải qua một phen chứng thực, phía trên lãnh đạo chuyên môn tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Quá trình cũng không muốn nói nhiều, nói thẳng kết quả, Đặng Thế Trạch công tích đạt được phía trên lãnh đạo khẳng định, bị ghi chép tiến kháng chiến lịch sử ở trong. Đồng thời, còn cho Đặng Thế Trạch ngang nhau đãi ngộ, để quốc dân đảng tướng lĩnh trở thành nước ta tướng lĩnh. Kia ra Đặng thị, cuối cùng xuất hiện vị thứ hai thủ trưởng. Đương nhiên, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, căn cứ Đặng Thế Trạch yêu cầu, việc này là tại bí mật trong tiến hành, cùng không có công khai, liền ngay cả kia gia Đặng thị tộc nhân cũng không biết tộc đầu đại ca đã trở thành nước ta một tướng lĩnh. Tại giải quyết sau chuyện này, Đặng Thế Trạch có thể nói là không tiếc nuối. Một ngày này, Đặng Thế Trạch đang ăn quá sớm sau bữa ăn, liền mở miệng nói ra, "Lão Cửu, ta dự định trong thôn xây một tòa phòng ở, ngươi xem ở chỗ nào xây tương đối tốt?" Đặng Thế Vinh nghe xong liền biết ý nghĩ của đại ca, tuy nói hắn nơi này căn bản không thiếu chỗ ở, nhưng lâm thời ở một chút cùng trường kỳ ở, kia là hoàn toàn khác biệt khái niệm, vẫn là đến có tòa phòng ốc của mình, ở như vậy mới tương đối tự tại. Nghĩ tới đây, Đặng Thế Vinh liền nói ra, "Đại ca, ngươi muốn xây nhà, ta có hai cái đề nghị." Đặng Thế Trạch nói, "Ngươi nói." Đặng Thế Vinh nói, "Cái này đề nghị thứ nhất là trực tiếp tại khu biệt thự trong thêm xây một ngôi biệt thự, vị trí ngay tại sơn doanh thôn cuối cùng, nơi đó thổ địa là Kê Ma Pha thôn, ta tùy tiện chào hỏi cho chút bồi thường là được. Về phần cái thứ hai kiến thiết, ngay tại phòng ở cũ nơi đó xây một tòa độc lập biệt thự, phòng ở cũ nơi đó diện tích hay là cũng đủ lớn, coi như không hủy đi hiện tại phòng ở, cũng có đầy đủ vị trí xây lại một tòa biệt thự lớn." Đặng Thế Trạch nghĩ, nói ra, "Vậy ta vẫn tại phòng ở cũ nơi đó xây biệt thự đi, ta từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, ở chỗ này xây biệt thự ở đều so địa phương khác dễ chịu." Đặng Thế Vinh gật đầu nói, "Được, tòa này biệt thự lớn coi như là ta cái này mãn thuốc đưa cho chất tử chất nữ, quay đầu ta liền để Nam Linh Kiến Trúc Thiết Kế Viện hỗ trợ ra cái bản vẽ, sau đó an bài thi công đội thi công, tranh thủ trong vòng nửa năm xây thành cùng dọn vào ở." Đặng Thế Trạch nghe vậy cũng không có chối từ, cười nói, "Vậy ta liền không cùng ngươi cái này ước vạn phú hào khách khí." Đặng Thế Vinh nói, "Ta liền ngươi như thế một cái đại ca, giữa chúng ta vốn là không cần khách khí." Đợt, cảm tạ các vị A biểu nguyện phiếu, cuối cùng 5 tiếng, còn có nguyện phiếu A biểu tranh thủ thời gian ném, bằng không liền quá hạn. Tháng 8 tổng kết quy của cũ, trước cho mọi người hồi báo một chút thành tích. Tháng trước lúc kết thúc, quyển sách cất giữ là cao đặt trước đồng đều đặt trước 7550 nguyện phiếu 9650, hiện tại quyển sách cất giữ là cao đặt trước đồng đều đặt trước 7770 nguyện phiếu 5100, so với tháng trước, cất giữ tăng 2400, cao đặt trước tăng 650, đồng đều đặt trước tăng 220 nguyện phiếu liền không nói. Tháng này không có chính thức đề cử, thuần chạy trần chuồng tình huống dưới, tổng thể số liệu còn duy trì lên cao trạng thái, hay là vô cùng khó được. Lúc đầu thành tích hẳn là còn có thể nói thêm thăng một chút, đáng tiếc nguyệt trung thời điểm viết ra để không ít A biểu không thích tình tiết, trôi mất không ít độc giả, thật sự là rất tiếc nuối. May mắn, đại bộ phận A biểu đều còn tại, vẫn hoàn toàn như trước đây chịu đựng tác giả, quyển sách 24 giờ đặt mua vẫn bảo trì tại tam thiên trở lên, tại số lượng từ tiếp cận 200 vạn tình huống dưới, đây là phi thường khó được số liệu, thật phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Ân tình của các ngươi, tác giả thật khắc trong tâm khảm. Bởi vì viết quyển sách này trước đó, tác giả thiếu mấy chục vạn lưới bay, có thể nói là lửa cháy đến nơi, tại nguy cấp nhất thời điểm, đã từng tìm trong vòng mấy cái tác giả mở miệng vay tiền, đáng tiếc một mao tiền đều mượn không được, sau đó lưới vay bất đắc dĩ quá hạn. Đại khái là viết đến mấy chục vạn chữ thời điểm, tác giả một bên nhận thụ lấy lưới vay vĩnh viễn đòi nợ, một bên nhận thụ lấy lao bà chửi rủa, khiêng áp lực cực lớn gõ chữ, cố gắng duy trì mỗi ngày ổn định đổi mới. Đoạn thời gian kia, đổi cái khác tâm lý năng lực chịu đựng kém, chỉ sợ sách đã sớm viết không nổi nữa. Vì không ảnh hưởng các vị A biểu đọc sách tâm tình, tác giả cũng chưa từng tại trong sách đề cập qua những này bực mình sự tình. Vạn hạnh chính là, tác giả gánh vác tất cả áp lực, cuối cùng quyển sách tại các vị thân thích duy trì dưới thành tích là càng ngày càng tốt, thu nhập cũng càng ngày càng cao, thẳng đến tháng trước mới cuối cùng đem quá hạn lưới vay cho trả sạch, tuy nói còn thiếu hơn 10 vạn, nhưng trước mắt thu nhập đã có thể ứng đối, không cần lại quá hạn. Ở chỗ này, tác giả cũng khuyên bảo các vị A biểu, tuyệt đối đừng đụng lưới vay, cái đồ chơi này thật hại chết người, tác giả mấy năm qua này, chỉ là lợi tức đã không thấy tăm hơi mấy chục vạn, vùng vây nhiều năm đều không thể lên mở, thật quá khổ. Bây giờ, dưới sự ủng hộ của các ngươi, tác giả cuối cùng có thể từ lưới vay cái này vũng bùn trong bức ra, thật nhặt về một cái mạng. Cho nên, ân tình của các ngươi, tác giả thật cả đời khó quên. Đời này có thể cùng các ngươi gặp nhau, là tác giả kiếp trước đã tu luyện phúc phận, nguyện thân thể các ngươi khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, cả đời không lo.